Chương 278, bàn khẩu cùng tỷ lệ đặt cược. Chương 278, bàn khẩu cùng tỷ lệ đặt cược. Cùng lúc đó thánh viện bên ngoài, sắp trời dần tối, tham gia náo nhiệt bách tính, top 5 top 3 vây tại một chỗ, canh giữ ở thánh ngoài cửa viện. Nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị đợi đến thi hội kết thúc. Không chỉ là thánh ngoài viện, toàn bộ kinh đô, đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu quán trà, tất cả mọi người chủ đề đều chỉ có một cái. Các ngươi nói, năm nay hội nguyên sẽ là ai? Còn phải hỏi. Khẳng định là Lạc Châu Vương gia Vương Cảnh công tử a. Người ta thế nhưng là hiếm có kỳ tài. Ta nhìn Biện Châu lo cho gia đình Cố Thanh Tử cũng không kém, văn hải phong lưu, danh khắp thiên hạ. Bầu không khí so trường thi bên trong còn muốn lửa nóng mấy phần. Túy Tiên lầu bên trong, cả tòa lâu bị thanh không, mấy tên quần áo lộng lẫy phú thương chính vây quanh một tên nam tử mặt dài, cười rạng rỡ. Lý quản sự, ngài nhìn, chúng ta lần này thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều áp lên đi. Được xưng Lý quản sự nam tử mặt dài, chậm rãi triển khai một tấm giấy tuyên, phía trên rõ ràng là một phần hội nguyên bản khẩu danh sách. Lạc Châu Vương Cảnh, 1:1.2. Biện Châu Cố Thanh Tử, 1:1.5. Tây Bắc Trần Minh Viễn, 1:2. Từng cái hiển hách danh tự bày ra trên đó, tỷ lệ đặt cược cực thấp. Danh sách cuối cùng nhất, một cái tên lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Giang Châu Lư Lân, 1:10. Ha ha ha, 1:10. Không nghĩ tới danh chấn kinh động Lư Án Thủ, tỷ lệ đặt cược thế mà cao như vậy. Một tên phú thương chỉ vào Lư Lân danh tự, cười đến ngửa tới ngửa lui. Xác thực, Lư Án Thủ tỷ lệ đặt cược cao đến có chút không hợp thói thường, đây chính là viết ra thiên hạ thủy nhân bất thức quân Lư Án Thủ. Một mặt khác muốn tham dự vào phú thương như mày, tỷ lệ đặt cược này có điểm gì là lạ, lấy Lư Lân trình độ làm sao có thể tại cuối cùng. Năm đó kinh đô khẩu chiến Phật môn phong thái, dẫn chư thánh cùng vang lên thế nhưng là rõ mồn một trước mắt ta. Ta còn thực sự không tin con em thế gia có thể so sánh Lư Án Thủ lợi hại hơn. Chẳng lẽ có người ở sau lưng điều khiển? Nghĩ tới đây, tên này phú thương không có gấp đặt cược. Có thể những người khác lại không hắn nghĩ nhiều như vậy, dù là Lư Lân thanh danh tại ngoại, nhưng đối với thượng căn sâu củng cố, tích lũy hơn ngàn năm thế gia, thật đúng là không nhất định đủ nhìn. Ta áp 100.000 lượng. Mua Vương Cảnh công tử đoạt giải nhất. Ta áp 80.000. Mua Cố công tử. Các phú thương tranh nhau trẻ lớn, nhao nhao đem ngân phiếu vô lên bàn. Một cái không có bất luận cái gì căn cơ hàn môn tử đệ, muốn chiến thắng kinh doanh mấy trăm năm thế gia đại tộc, không khác người si nói ngọng. Lý quản sự nhìn xem chồng chất như núi ngân phiếu, trên mặt lộ ra ý cười. Chư vị chào ông chủ ánh mắt. Thu hồi ngân phiếu, ngữ khí sâu kín nói ra, lần này bản khẩu cũng không phải ta một người mở. Phía sau đại nhân vừa nói, cái này không chỉ có là cược một cái hội nguyên, càng là cược thiên hạ này, đến tột cùng là họ để ý hay là họ kinh. Cái này mấy chục vạn lượng bạc, bất quá là thức nhắm khai bị thôi. Một câu, để ở đây các phú thương trong lòng run lên, cũng không dám lại nhiều lời. Cùng lúc đó, kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, vô số trà lâu tiểu quán bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Dân chúng không có đi đàm luận những con em thế gia kia, bọn hắn trong miệng nhắc tới chỉ có một cái tên. Lư Lân. Các người nghe nói không? Lư Án Thủ tại Giang Châu, thế nhưng là làm thiên đại hảo sự. Nào chỉ là chuyện tốt. Cái kia lưới cày, một ngày có thể cày 10 mẫu đất. Còn có cái kia ống xe, chính mình là có thể đem nước nâng lên trong ruộng đi. Ta quê quán thân thích gửi thư nói, năm nay Giang Châu lương thực, từng nhà đều ăn không hết. Còn có đêm học. Ta cái kia không biết chữ cháu họ, hiện tại cũng có thể tự mình xem hiểu khế đất. Cũng không tiếp tục sợ bị những cái kia thư lại lừa gạt. Lư Lân tại Giang Châu từng cọp từng kiện, thông qua Nam Lai Bắc Vãng khách thương cùng bách tính truyền miệng, sớm đã tại kinh đô tầng dưới chót truyền ra. Những sự tình này, so bất luận cái gì văn trường, đều càng có thể đánh động lòng người. Một gian quán trà bên trong, một tên mặt mũi nhăn meo lao hán, kích động vô bàn một cái, đứng lên. Lao hán ta mặc kệ cái gì kinh nghĩa văn trường, ta liền nhận một cái để ý, ai bảo ta dân chúng có thể ăn cơm no, người đó là con tốt. Ta áp Lư Án Thủ, chỉ bằng hắn thiên kia truyền khắp thiên hạ thánh sách cửu tự. Đây chính là có thể làm cho kinh đô văn mạch đều tăng trưởng thánh nhân nói như vậy. Lần này thi hội, hắn nhất định có thể viết ra càng kinh thiên hơn động địa văn chương đến. Đối, áp Lư Án Thủ, tính ta một người, ta cái này còn có hai lượng bạc vụn, toàn áp. Dân chúng cảm xúc trong nháy mắt bị nhen lửa. Lư Lân trước đó tại kinh đô khẩu chiến Phật môn, là đại hạ Dương Oai, dân chúng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên kia thánh sách cửu tự bản thảo tăng lên kinh đô văn mạch, càng làm cho vô số kinh đô dân chúng chịu thật sự chỗ tốt. Đương nhiên, vậy có lý trí tiếng chất vấn. Các vị bình tĩnh một chút. Lư Án Thủ thực học là lợi hại, lại sẽ thử thi chính là sách luận a. Những con em thế gia kia, từ nhỏ đã có đại nho chỉ điểm, đã học qua sách so với chúng ta nếm qua diêm đô nhiều. Lư Án Thủ sợ là lời còn chưa dứt, một tên thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đứng dậy, chắp tay nói ra. Vị huynh đài này lời ấy sai rồi, chư vị chẳng lẽ quên thiên hạ văn hội? Lư Án Thủ một câu kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục, liền tôn chân đỉnh cấp độ kia đại tông sư đều vui lòng phục tùng, cúi đầu nhận thua. Ai dám nói hắn đối kinh nghĩa lý giải sẽ thua bởi những con em thế gia kia? Một phen để tỉnh đám người. Đúng a, bọn hắn làm sao quên vấn đề này? Dân chúng nhiệt tình cao hơn, từng cái móc ra chính mình góp nhặt tiền đồng bạc vụn, la hét muốn đi đặt cược. Đi 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 Túy Tiên lầu, áp Lư Án Thủ. Trong lúc nhất thời, Túy Tiên lầu, Thiên Hương các loại tất cả mở đồ bản địa phương kín người hết chỗ. Một bên khác, Liêu phủ. Trong thư phòng, Liêu cũng chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ thánh phía học viện hướng. Một tên phụ tá vội vàng đi vào, đem một phần liên quan tới bản khẩu tình báo trình đi lên. Liêu cũng tiếp nhận, chỉ nhìn một chút, cười nhạt một tiếng. Ha ha, dân tâm có thể dùng a. Bất quá, việc này phía sau chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Những thế gia này là muốn mượn dư luận, trước tiên ở trên khí thế áp đảo Lân Ca Nhi, thuận tiện tái phát một phen phát tài. Phu tá lập tức gật đầu, lao ra anh minh. Theo cha, cái này đổ bàn nhà cái, cùng lo cho gia đình, vương gia đều có liên lụy. Bọn hắn ăn chắc lư án thủ không có khả năng thắng, đây là kiếm bộn không lô mua bán. Liêu cũng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, truyền lệnh xuống. Để người của chúng ta cũng đi thêm một mũi lửa, để càng nhiều người đi áp chú Lân Ca Nhi. Bọn hắn muốn kiếm tiền. Lao phu liền để bọn hắn đổi cái mất cả trí lẫn trải. Túy tiên lầu. Lý quản sự chính nhàn nhã thưởng thức trà, nghe thủ hạ hồi báo tăng lên không ngừng tập trung tổng lệnh, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Đúng lúc này, một tên thủ hạ thần sắc hốt hoảng bảo, quản sự, không xong, bên ngoài tới thật nhiều người, toàn tất cả đều là muốn áp Lư Lân. Lý quản sự sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền thấy Túy tiên lầu bên ngoài đen nghịt đám người giống như nước thủy triều vào tới, đem cửa ra vào chắn đến chật như nêm cối. Mở cửa, chúng ta muốn đặt cược, lao tử áp Lư án thủ thắng. Tiếng ồn ào cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Lý quản sự nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đông nhiên nhìn về phía treo trên tường tỷ lệ đặt cược bài, chỉ gặp phụ trách ghi chép gã sai vặt chính tay run run đem Lư Lân danh tự phía sau cái kia mười lau, đổi thành 9, ngay sau đó lại lau đổi thành 8. Tỷ lệ đặt cược tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sụt giảm. Một tên phụ tá ăn mặc người từ trong đám người chen lấn tiến đến Lý quản sự bên hai, sắc mặt trắng bệnh. Quản sự Liễu các lao trong phủ người cũng tới. Chương 279, 3 ngày đến ngược. Chương 279, 3 ngày đến ngược. Đêm khuya, ngoài hoàng cung, một trận tiếng võ ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, một đường đến từ thần cung bên ngoài. Giá, giá. Một tên toàn thân đẫm máu người mang tin tức ngồi xuống chiến mã, miệng sùi bọt mép, xông đến trước cửa cung, dùng hết khí lực sau cùng xoay người lăn xuống ở ngoài điện, khắp huyết hô to. Vậy hạ, bắc cảnh 800 dặm khẩn cấp. Triêu Ninh đế chính có chút hăng hái mà nhìn xem từ thánh viện truyền đến Lư Lân phá để ngữ liệu, nghe được thông báo đem tờ giấy buông xuống, trên mặt ý cười chưa giảm. Một lát sau, cấp báo bị đệ trình đến trên long án. Triêu Ninh đế chậm rãi triển khai, chỉ nhìn một chút, Triêu Ninh đế trên mặt ý cười trong nháy mắt ngưng kết, phượng mục viên trừng, liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Vậy hạ, thánh viện phòng tuyến bị phá, yêu man tiến quân thần tốc, trong vòng 3 ngày có thể bình lâm kinh đô. Tiền tuyến tướng sĩ thương vong thảm trọng, xin mời bệ hạ nhanh chóng định đoạt. Lấy lại tinh thần, Triêu Ninh đế nhìn chòng chọc vào người báo cáo, cắn răng nghiến lợi hô, thánh viện phòng tuyến vững như thành đồng, mấy tháng qua yêu man nhiều lần công không phá được, vì sao đột nhiên tan tác? Người mang tin tức quỳ rạp trên đất, thân thể run như run rẩy, run giọng mùi bẩm. Bẩm bệ hạ, theo tiền tuyến mật báo, thánh viện nội bộ có người ám thông yêu man, nội ứng ngoại hợp, phòng tuyến mới biết một đêm sụp đổ. Nội ứng? Triêu Ninh đế nghe vậy, con ngươi cực tốc co vào, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Hồi lâu, Triêu Ninh đế mới mở miệng, lập tức triệu tập bách quan, ngày mai giờ báo triều nghị. Khác truyền chấp ý chỉ, kinh đô toàn thành giới nghiêm, điều động các nơi trú quân, hỏa tốc hồi biên. Từ dạ, tiếng cảnh báo vang vọng kinh đô. Giới nghiêm, toàn thành giới nghiêm. Từng đội giáp sĩ xông lên đầu đường, vô số người ta thắp sáng đèn dầu, hoảng sợ tiếng hỏi, hai đồng tiếng khóc giống đan vào một chỗ, một mảnh hoảng sợ. Đầu đường cuối ngõ, người người khủng hoảng. Nghe nói không? Phía bắc yêu man đánh tới. Cái gì? Không phải nói thánh viện phòng tuyến thủ được thật tốt sao? Thủ cái rắm. Phòng tuyến bị phá. 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày liền đến kinh đô giới thành. Có đầu góc linh hoạt đã bắt đầu phóng tới hàng gạo, chữ hàng lương thực. Thậm chí, đã thu thập đồ châu báu, thừa dịp cửa thành còn chưa triệt để phong tỏa, trong đêm hướng ngoài thành bỏ chạy. Túy tiên lầu bên trong, Lý quản sự chính đắc ý tính toán hôm nay doanh thu, dưới lầu đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Nguyên bản còn đang vì hội nguyên nhân tuyển tranh đến mặt đỏ tới mang thai các đồ khách, giờ phút này tất cả đều đổi sắc mặt. Yêu man đánh tới. Vậy còn thi cái gì thi hội? Mệnh đều nhanh giữ không được. Ông trời của ta. Nhanh. Nhanh về nhà. Trả lại tiền. Lao tử không cá cược. Mới vừa rồi còn trồng chất như núi bàn đánh bạc, trong nháy mắt quặn cu é xuống tới, ngân phiếu bị đám người tranh đoạt không còn. Chỉ còn lại có một tấm to lớn tỷ lệ đặt cược bảng danh sách, lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Cùng lúc đó, thánh viện, 3000 hào xá, đèn đuốc sáng trưng. Trong trường thi, vẫn như cũng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả thí sinh đều tại múa bút thành văn. Lư Lân văn chương cũng đã viết đến phần mấu chốt nhất. Cho nên thần xin mời, 1, đo đạc đồng ruộng, đi một đầu tiền pháp lấy tiêu thuế khóa lao dịch không đồng đều chi tệ. 2, tinh giản lại trị, thi thành vấn trách, lấy thông lại trị bế tắc chi tệ. 3, bài trừ dòng dõi, mở rộng dân trí, lấy cách văn đạo chết cứng chi tệ. 4, nhưng vào lúc này, keng, 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 một trận gấp rút tiếng chiêng, không có dấu hiệu nào nổ vang. Tất cả thí sinh đều ngừng bút, kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện, đó căn bản không phải khảo thí kết thúc tín hiệu. Tất cả thí sinh lập tức ngừng bút, đến quảng trường tập hợp. Tuần trận các quan chấm thi lớn tiếng la lên, ngữ khí ngưng trọng. Các thí sinh châu đầu ghé tai, một mảnh xôn xao, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là khảo để tiết lộ? Lý Minh Hiên cùng đám người chân hổ, bối rối đi rời khỏi cửa hàng bỏ, ở trong đám người lo lắng tìm kiếm lấy Lư Lân thân ảnh. Rất nhanh, liền thấy được trong đám người Lư Lân, thần sắc bình tĩnh nhìn phía xa hoàng cung phương hướng. Thánh viện nội bộ trên quảng trường, mấy ngàn tên thí sinh bị khẩn cấp triệu tập nơi này. Quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên sắc mặt ngưng trọng đứng tại trên đài cao, sau lưng mấy tên đồng khảo quan, đồng dạng từng cái thần sắc trắng bệnh. Chư vị thí sinh, Chu Thanh Nguyên cao giọng mở miệng, đè xuống trên quảng trường tất cả tiếng nghị luận. Bắc cảnh yêu man, đã phá thánh viện phòng tuyến. Trong vòng 3 ngày, có thể đạt tới kinh đô. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Sau một khắc, chính là trùng thiên xôn xao cùng kinh hô. Cái gì? Cái này sao có thể? Quốc nạn vào đầu, chúng ta ở đây. Vô số thí sinh mặt xám như cho, tâm thần đại loạn, liền trong tay bút đều cầm không vững. Vương Cảnh, Cố Thanh từ các loại một đám con em thế gia, cũng là khuôn mặt kỳ biến, vì sao Bắc Cảnh yêu man sẽ ở lúc này đột phá thánh viện phòng tuyến? Chu Thanh Nguyên quét mắt một vòng, mở miệng lần nữa, quốc nạn vào đầu, bệ hạ có chỉ. Thi hội tạm không gián đoạn, nhưng lâm thời cuộc thi bổ sung một đề. Ngăn địch gan ban sách. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lần nữa sôi trào. Các thí sinh nhao nhao kinh hô chất vấn, sách luận vừa mới viết xong, tâm lực lao lực quá độ, như thế nào lại viết một tiên? Huống chi, là bực này quan hệ đến quân quốc đại sự để mục. Chu Thanh Nguyên không để ý đến đám người xôn xao, tiếp tục nói, đề này không đưa vào thông thường thi hội thành tích, nhưng bệ hạ sẽ đích thân ngự lãm. Nếu có kinh thế kế sách, đúng vậy kinh điện tử, trực tiếp thăng chức trọng dụng. Chư vị, đây là các ngươi ra sức vì nước cơ hội, cũng là chứng minh chính mình 10 năm gian khổ học tập sở học, đến tuột cùng là ba hoa trích trẻ, hay là kinh thế thực học thời khác. Một câu, đốt lên ở đây trái tim tất cả mọi người. Trực tiếp thăng chức trọng dụng. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Nguyên bản hốt hoảng thí sinh bên trong, có không ít người trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng. Quảng trường khác một bên. Vương Cảnh đối bên người Cố Thanh Từ thấp giọng nói, đề này xảy ra bất ngờ, tại ta chẳng khác gì kinh nghĩa một đạo, cũng không như thế. Nhưng nếu có thể viết ra có thể thực hành kế sách, liền có thể nhất cử vượt trên cái kia lư lần. Cố Thanh Tử cười lạnh một tiếng, khôi phục trấn định. Yên tâm, ta lo cho gia đình tàng thư bên trong, binh pháp thao lược, quân giới chiến sách, vô số kể. Đề này, không làm khó được ta. Chương 280, triều đình chi tranh. Chương 280, triều đình chi tranh. Ngày kế tiếp giờ mão, Thái Hòa điện. Văn võ ba quan tề tụ, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Triều Ninh đế mặt không thay đổi ngồi tại trên long ỷ, điện hạ quỳ đầy vừa biết được chiến báo quan biên, không người dám mở miệng trước. Thật lâu, Triều Ninh đế ánh mắt đảo qua quần thần, lạnh giọng mở miệng, Bắc Cảnh yêu man, phá thánh viện phòng tuyến, 3 ngày có thể đến kinh đô. Chư vị ái khanh, có thể có lui lịch kế sách. Thoại âm rơi xuống, trong điện càng an tĩnh, âm thanh hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Trầm mặc một lát, binh bộ thượng thư cái thứ nhất từ trong đội ngũ đi ra. Bệ hạ, thần xin chiến. Xin mời lập tức điều động thiên hạ tinh binh, cùng yêu man quyết nhất tử chiến. Tuyệt không thể để nó bước vào kinh đô nửa bước. Vừa dứt lời, lễ bộ thượng thư lập tức ra khỏi hàng phản bác. Lời ấy sai rồi. Yêu man thế lớn, hung hãn dị thường. Quân ta liền vững như thành đồng thánh viện phòng tuyến đều thủ không được, tùy tiện quyết chiến sẽ chỉ là hy sinh vô ích, tăng thêm thương vong. Vì kế hoạch hôm nay không bằng đi sứ nghị hòa, lấy thổ địa tiền tài đổi lấy nhất thời hòa bình. Binh bộ thượng thư nghe vậy giận tím mặt, quay người nhìn thẳng lễ bộ thượng thư. Nghị hòa, đó là cắt đất cầu đinh. Ta đại hạ liệt tổ liệt tông đánh xuống cơ nghiệp, há có thể chắp tay tặng cho những cái kia ăn lông ở lô yêu man? Ngươi đây là muốn đương thiên cổ tội nhân sao? Lễ bộ thượng thư phát ra cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Tội nhân thiên cổ, như bởi vì ngươi khư khư cố chấp, dẫn đến kinh đô đình trệ, sinh linh đồ thán, đến lúc đó, ngươi mới là đại hạ kẻ cầm đầu. Bảo tồn thực lực, từ đô hậu kế, mới là thượng sách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hòa điện triệt để phân liệt. Lấy binh bộ, đô sát viện các loại võ quan huân quý làm chủ phái chủ chiến, từng cái gióng giạc, nhao nhao ra khỏi hàng, thỉnh cầu cùng yêu man quyết nhất tử chiến. Mà lấy lễ bộ, hộ bộ các loại quan văn làm chủ phái chủ hòa, thì dựa vào lý lẽ biện luận, lặp đi lặp lại cường điệu bảo tồn thực lực, lấy nghị hòa kéo dài thời gian tầm quan trọng. Song phương đánh võ mồm, toàn quân lực so sánh, đến quốc sách phương trầm, tranh luận không ngớt, không ai nhường ai. Chiến, chiến, chiến. Ta đại hạ tướng sĩ chưa từng sợ qua vừa chết. Cùng, nhất định phải nghị hòa. Nếu không quốc phúc nguy rồi. Liêu Cùng đứng ở trong đám người, từ đầu đến cuối không phát một lời, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua trên long ỷ Triều Ninh đế. Ngay tại hai phái tranh chấp đến kịch liệt nhất, cơ hồ muốn làm đỉnh động võ thời điểm, hộ bộ thị lang đột nhiên từ trong đội ngũ đi ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, thần thân có một lời. Tất cả tiếng cai va im bặt mà dừng. Theo hộ bộ thống kê, quốc khố tồn ngân gần đủ chèo chống đại quân 3 tháng lương đồng. Như trường kỳ tác chiến, sợ sợ tài chính sụp đổ. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Vừa rồi còn gọi đánh kêu giết phái chủ chiến quan biên, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Binh bộ thượng thư khuôn mặt trướng đến tái nhợt. 3 tháng lương đồng, chút tiền ấy lương, đừng nói quyết chiến, liền treo chống đại quân tập kết đều chưa hẳn đầy đủ. Phái chủ hòa đám quan chức bắt lấy cơ hội này, lập tức phát khởi tấn công mạnh. Lễ bộ thượng thư cao giọng nói, vậy hạ, quốc khố trống rỗng, dân sinh khó khăn, như lại cưỡng ép chinh chiến, sẽ chỉ dẫn đến nội bộ đại loạn, dân chúng lầm than. Đến lúc đó không cần yêu man đến công, ta đại hạ liền sẽ tự hành sụp đổ. Thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, dĩ hòa vi quý. Chúng thần tán thành. Xin mời bệ hạ dĩ hòa vi quý. Một đám phái chủ hòa quan biên đồng loạt quỳ giảm xuống đất, thanh thế to lớn. Phái chủ chiến đám quan chức mặt xám như cho, không có tiền lấy cái gì đánh trận. Triều Ninh đế trầm mặc như trước lấy, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Trong điện bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Triều Ninh đế muốn đồng ý nghị hòa thời điểm, Liêu Cùng rốt cục động, chậm rãi đi ra đội ngũ, đi vào trong đại điện. Đối với Long Nghị không người cúi đầu. Bệ hạ, thần coi là chiến cùng cùng đều là không phải thượng sách. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Liêu Cùng. Chiến cũng không phải, cùng cũng không phải, vậy còn có thể như thế nào? Triều Ninh đế dương mắt nhìn về phía Liêu Cùng, Liêu các lão có gì cao kiến? Liêu Củng Trực đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng trong điện thần sắc khác nhau đồng liêu, mới tiếp tục mở miệng. Yêu man sở dĩ có thể tùy tiện công phá thánh viện phòng tuyến, không phải quân ta bất dũng, không phải tướng sĩ bất trung. Quả thật hậu cần không tốt, lương thảo quân giới cung ứng không được. Tiền tuyến tướng sĩ đói bụng, cầm tàn phá binh khí, như thế nào chống cự như lang như hổ yêu man? Thần coi là việc cấp bách, cũng không phải là tranh luận chiến cùng loại hư vô này mở miệng quốc sách, mà là muốn trước giải quyết hậu cần chi khốn. Một phen đinh hai nhức óc, trực tiếp chỉ ra vấn đề hệ tâm. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế không hề bận tâm trên khuôn mặt có chút biến hóa. Liêu các lao nói có lý, vậy theo ngươi góc nhìn nên như thế nào giải quyết cái này hậu cần chi khốn? Liêu cùng lần nữa không người cúi đầu. Bệ hạ, thần coi là lần này thi hội lâm thời cuộc thi bổ sung ngăn địch an bang sách có lẽ có thể đưa ra đáp án. Năm đó ta đại hạ đã từng gặp qua xã tắc sẽ nghiêng nguy hiểm, chư vị có thể từng nhớ kỹ văn tông 9 năm khoa kia chẳng nguyên lấy một thiên bình địch sách bắc cự yêu mang ngàn giảm. Con em thế gia đa tài tuấn, càng có lư lân huyện thử trước viết truyền thiên hạ thánh sách cựu tự nó kinh thế học vấn, xưa nay chú trọng thực vụ, tại toán học, truy nguyên, thủy vận, dân nuôi tầm đều có kinh thế chi tài. Nói không chừng, có thể có phá cục kế sách. Trong điện, lần nữa xôn xao. Phái chủ chiến các tướng lĩnh, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Mà phái chủ hòa quan viên, thì nhao nhao cười lạnh. Lễ bộ thượng thư cái thứ nhất đứng dậy, không khách khí chút nào châm chọc nói. Hoang đường. Quốc chi tương huynh, Liêu các lão lại muốn trông cậy vào một cái hoàng khẩu tiểu nhi trường thi văn chương. Giờ mão vừa qua khỏi. Triều nghị liền tại một mảnh cãi lộn bên trong qua loa kết thúc. Liêu cũng không nói một lời đi ra Thái Hòa Điện. Yêu man đều đã binh lâm thành hạ triều đình đều còn tại làm chủ chiến cùng chủ hòa cãi lộn không ngừng. Trong thời gian ngắn cãi lộn không ra kết quả gì, buổi chiều còn có một trận nội các tiểu hội chờ đợi mình. Liêu cùng đi ra ngoài cùng, trên đường đi, kinh đô thành đã là một phen khác cảnh tượng. Cấm quân giáp sĩ phong tỏa chủ yếu khu phố, dân chúng hoảng sợ nuốt ở trong nhà. Liêu cũng không có thừa kiệu, cưới một thất khoái mã, chiều trong phủ phương hướng chạy trở về. Móng ngựa bước qua phố dài, tóe lên nước bẩn. Liêu cùng trong não lại lặp đi lặp lại hồi tưởng đến thánh thượng tại trên điện mỗi một cái cử động. Quá bình tĩnh. Đối mặt bắc cảnh phòng tuyến sụp đổ, yêu man ba ngày binh lâm thành hạ, thánh thượng phản ứng bình tĩnh dị thường. Mà lại yêu man lần này phá vây cũng tới quá mức kỳ quặc. Giá. Liêu cùng đống nhiên thúc vào bụng ngựa, bất an trong lòng càng nồng đậm. Vừa tới cửa phủ, ngựa còn chưa dừng hẳn, quản gia liền ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Lao ra. Văn Định công tới. Liêu cùng nghe vậy, tung người xuống ngựa. Lao thất phu này lúc này đến kinh đô làm gì? Tiện tay đem mã tiên ném cho người hầu. Liêu cùng mang theo nghi vấn đi vào trong phủ. Chương 281, cái gì là quân phụ? Chương 281, cái gì là quân phụ? Một đường đi đến phòng tiếp khách, đẩy cửa ra. Thẩm Xuân Phương chính đưa lưng về phía cửa ra bảo, đứng tại phía trước cửa sổ. Nghe được động tĩnh, Thẩm Xuân Phương chậm rãi xoay người, trên mặt tươi cười. Lao thất phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người tên này, mấu chốt này, đến kinh đô không biết có chuyện gì. Bạn thân trùng phùng, Liêu cùng vừa mừng vừa sợ. Nhưng lập tức từ Thẩm Xuân Phương ngưng trọng trong ánh mắt đọc lên không giống bình thường, chẳng lẽ lại là lo lắng ta không thể đem lần ca nhi chiếu cố tốt. Thẩm Xuân Phương nghe vậy lắc đầu, hơi có vẻ mệt mỏi thở dài một hơi. Ta như lại không đến, sợ là thật xảy ra đại sự. Nhìn lướt qua ngoài cửa, làm thủ thế. Liêu cùng hiểu ý, lập tức lui tả hữu, tự thân lên trước, đem cửa thư phòng cửa sổ từng cái quan trọng. Trong phòng tia sáng lập tức tối xuống. Các loại Liêu cùng lần nữa ngồi xuống, Thẩm Xuân Phương mới chậm rãi mở miệng. Ta lần này đến kinh, một là lo lắng lần ca nhi an nguy, thứ hai là đã nhận ra một kiện rất không tầm thường sự tình. Yêu man công phá thánh viện phòng tuyến thời gian, vừa lúc kẹt tại thi hội cuộc thi bổ sung thời điểm, ngươi không cảm thấy cái này quá mức trùng hợp sao? Ý của ngươi? Liêu cùng sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Thẩm Xuân Vương không có trực tiếp trả lời, ngược lại ném ra ngoài một tin tức khác. Ta âm thầm điều tra nhiều ngày, phát hiện yêu man lần này tiến công, căn bản chính là bất kể bất luận cái gì thương vong, bất kể bất kỳ giá nào loại kia, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, giống như là có đồ vật gì ở phía sau xua đuổi lấy bọn hắn, buộc bọn hắn nhất định phải tại điểm thời gian này, không tiếc bất cứ giá nào xông vào kinh đô. Liêu cùng hít sâu một hơi. Trong nháy mắt minh bạch Thẩm Xuân Phương trong lời nói hàm nghĩa, có người đang cố ý dẫn đạo yêu man vào lúc này phát động tổng tiến công. Thẩm Xuân Phương trầm trọng nhẹ gật đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Không chỉ có như vậy, ta lật xem đại hạ gần 300 năm tư liệu lịch sử, phát hiện một cái kinh người quy luật. Mỗi khi trong triều xuất hiện một vị chủ trương kinh thế chí dụng kỳ tài ngút trời, tất ở tại bộc lộ tài năng, sắp rực rỡ hào quang thời khắc, gặp phải ngoài ý muốn. Liêu cùng thân thể chấn động mạnh một cái tên tốt ra. Đỗ Vũ, 20 năm trước, đồng dạng lấy một thiên kinh thế hai tục sách luận kỹ kinh tứ tọa, chủ trương cải cách quân chế, chỉnh đốn lại trị quan Trạng Nguyên. Đúng là hắn. Năm đó Đỗ Vũ một thiên bình địch sách cỡ nào lòng trời lở đất. Có thể kết quả đây, thi hội kết thúc không đến 3 tháng, liền tại xuất kinh tuần tra công trình trị thủy trên đường, ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi bỏ mình. Phía quan phương thuyết pháp là trượt chân, nhưng việc này tại ta tâm học bên trong lại có khác ghi chép. Liêu cùng nghe vậy, chỉ cảm thấy tay chân rét run. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu xung tới. Cho nên ngươi lo lắng, Lân Ca Nhi hắn hội dẫm lên vết xe đổ. Thẩm Xuân Phương không có trả lời, nhưng trong mắt lộ ra lo lắng, lại không cần nói cũng biết. Không chỉ có là lo lắng, mà là cơ hồ có thể xác định, Lân Ca Nhi đã bị để mắt tới. Ngươi có biết, cái kia thánh viện phòng tuyến, đến tột cùng do ai lệ thuộc trực tiếp? Liêu cùng nghe vậy vô ý thức mở miệng trả lời, thánh viện phòng tuyến, tự nhiên do thánh thượng tự mình khống chế. Vừa nói xong, Liêu cùng trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến càng sâu một tầng. Thẩm Xuân Phương cười lạnh một tiếng, nếu là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp, trong lúc này gian thân phận, liền miêu tả sinh động. Một câu, để trong thư phòng không khí trong nháy mắt đông kết. Liêu cùng hít sâu một hơi, không dám tin tưởng nhìn xem Thẩm Xuân Phương. Ngươi nói là bệ hạ? Không, không có khả năng, bệ hạ như muốn đối phó Lân Ca Nhi, làm gì như thế đại phí chu trương. Trương Thái một án, hắn rõ ràng là tại vì Lân Ca Nhi trải đường. Liêu cùng đầu lắc giống trống lúc lắc, không thể nào tiếp thu được suy đoán này. Thẩm Xuân Phương lắc đầu, ta không có nói là bệ hạ bản nhân, nhưng bên trong hoàng thất tất có người trong bóng tối điều khiển. Liêu Minh, ngươi còn nhớ đến, năm đó bệ hạ đăng cơ trước đó, từng tại dưỡng tâm điện trong mật thất chờ đợi dòng dã 3 ngày 3 đêm. Liêu cùng nhíu mày hồi ức. Việc này ta có nghe thấy, nhưng trong cung giữ kín như bưng, không người biết được cái kia 3 ngày xảy ra chuyện gì. Thẩm Xuân Phương từ trong ngực, chậm rãi lấy ra một bản cổ tịch, đưa cho Liêu cùng. Đây là sư minh của ta, từ hoàng thất hồ sơ mật bên trong ghi chép tàn quyển, ngươi lại nhìn xem. Liêu cùng tiếp nhận, giải khai vài dầu. Mượn ánh nến nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ, ghi chép nhất đoạn nghe rợn cả người bí ẩn. Thái tổ lúc tuổi già si mê trường sinh chi thuật, từng tại trong cung thiết huyết mạch tế điện, lấy hoàng thất huyết mạch làm dẫn, thu hoạch vạn dân sợ hãi cùng thần hồn, đúc bất tử chi thân. Liêu cùng nhìn đến đây, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này sao có thể? Thái tổ không phải đã băng hà 200 năm sao? Mặt ngoài là băng hà nhưng người nào lại có thể xác định hắn thật đã chết rồi? Người có thể từng nghĩ tới, vì sao ta đại hạ cách mỗi 20 năm tả hữu, tất có một trận đại quy mô chiến loạn hoặc thiên tai? Một câu, tựa như một đạo thiểm điện, bổ ra Liêu cùng trong não mê vụ. Nhớ tới trong sử sách những cái kia nói không tỉ mỉ ghi chép, nhớ tới những cái kia đột nhiên xuất hiện bình thai cùng ôn dịch. Ngươi nói là, những cái kia chiến loạn cùng thiên tai đều là người vì chế tạo. Mục đích đúng là vì thu hoạch, Liễu cùng nói không được nữa. Đây chính là quân phụ a. Nào có quân phụ sẽ đối với chính mình đại hạ con dân làm ra bực này phát rồ sự tình. Trong ngay mắt, Liễu cùng cho tới nay quan niệm không kiểm được. Như thế nào quân phụ? Thẩm Xuân Phương thở dài một hơi, gật đầu. Không sai. Mỗi một lần đại quy mô tử vong đều sẽ cung cấp thần hồn cùng sợ hãi. Mà lại, ta hoài nghi thần hồn cường đại cùng thiên phú trình độ có quan hệ, cho nên suy đoán Lân Ca Nhi bị để mắt tới, mà lại là bị thái tổ để mắt tới. Lúc này mới có thể giải thích Lâm An phủ chỉ có Lân Ca Nhi một người sống tiếp được, thậm chí có tài cán lớn Lân Ca Nhi trưởng thành, lấy đại pháp lực tạo dựng ra thế giới hư ảo. Liêu cùng nghe vậy, đột nhiên đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu thật là như vậy, cái kia Lân Ca Nhi tình cảnh hiện tại, lần này yêu man công thành, bất quá là một cái ngụy trang. Mục đích thực sự là muốn trong lúc hỗn loạn diệt trừ hắn, để cái chết của hắn thoạt nhìn như là quốc nạn bên trong ngoài ý muốn hy sinh. Một cái kỳ tại ngũ trời, tại yêu man phá thành lúc vì nước hy sinh, cỡ nào hoàn mỹ kịch bản. Liêu cùng dừng bước lại, cắn chặt hàm răng. Chúng ta tuyệt không thể để lịch sử tái diễn. Ngươi nếu tra được một bước này, có thể có phá cục kế sách. Cùng lúc đó kinh đô ngoài thành 300 dặm, yêu man đại doanh. Đống lửa thiêu đến thông minh, đem yêu man sĩ tốt mặt phản chiếu đỏ bừng. Từng đống dê bỏ đống thi thể tích như núi, dấu chân tại trên hỏa diễm tư tư rung động, nồng đậm mùi thịt hòa với mùi máu tanh, tràn ngập ở trong không khí. Chủ trướng bên trong, yêu man chủ tướng Ba Đồ ngồi xếp bằng, tay cầm một khối thô ráp da hiệu, từng lần một lau sạch lấy trong tay loan đao. Thân đao phong cách cổ xưa, phía trên khắc lấy một cái tả dị đầu sói đồ đằng. Manh lều bị bỗng nhiên sốc lên, một cơn gió lạnh cuốn vào. Thiên tướng Hô Diên sải bước đi tiến, khắp khuôn mặt là hưng phấn, "Chủ tướng, tiên phong đã qua Tỷ Thủy Quan, lại có 2 ngày, thiết kỵ của chúng ta liền có thể bình lâm kinh đô dưới thành." Ba Đồ không có ngẩng đầu, tiếp tục duy trì lau loan đao động tác. Hồi lâu, các loại Ba Đồ buông xuống loan đao sau, mới mở miệng, "Thương vong như thế nào?" Hô Diên nụ cười trên mặt cứng đờ, ngây ngẩn cả người. Tử thương hơn phân nửa nhưng dựa theo ước định, đại hạ bên kia nội ứng đã. "Ta hỏi là chúng ta tộc nhân thương vong." Ba Đồ bỗng nhiên đánh gậy hắn, ánh mắt sáng rực. Hô Diên thủy phía dưới sọ, 30000 thiết kỵ, bây giờ chỉ còn 10000 ra mặt. Chủ tướng, đại giới này, có phải hay không quá nói cũng còn chưa nói xong. Ba Đồ một ánh mắt, liền đem hắn còn lại lời nói toàn bộ chặn lại trở về. Đại giới? Hô Diên, ngươi cũng đã biết, còn có bao nhiêu tộc nhân, con mắt ba trở lấy chúng ta mang về qua mùa đông vật tư. Không có lương thực, không có vải vóc, không có dược liệu, năm nay mùa đông, ngươi tính toán muốn chết còn chết đói bao nhiêu hải tử, bao nhiêu lão nhân. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Nói xong, Ba Đồ đứng người lên, đi đến màn cửa bên cạnh, xốc lên một cái khe, nhìn qua bên ngoài đầy trời tinh đấu. 3 năm trước đây, đại hạ biên quân thừa dịp bão tuyết tập kích chúng ta đông doanh. Trong vòng một đêm, đồ tộc nhân ta 30000 bắt đi phụ nữ trẻ em 5000 thê tử của ta, ta cái kia vừa biết cưỡi ngựa nhi tử đều ở trong đó. Bây giờ lại bị xem như heo chó một dạng, tại mấy trăm cây số bên ngoài kinh đô làm nô là buộc. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu bọn họ trở về. Mà lại, đại hạ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta bang hoàn thành mục tiêu, không chỉ có trả lại tộc nhân của chúng ta, trả cho chúng ta đầy đủ qua mùa đông 3 năm 4. Hô Diên nghe xong, chẳng những không có xà hơi, ngược lại trong lòng còi báo động đại tác. Chủ tướng, giao dịch này khắp nơi lộ ra cổ quái. Đại hạ bên kia hội thực tình cùng chúng ta coi trọng chữ tín. Vạn nhất sự thành đằng sau, hắn thay đổi đầu thường, đem chúng ta diệt khẩu tại kinh đô dưới thành, làm sao bây giờ? Ba Đồ trầm mặc. Ngoài trướng Hàn Phong trở nên càng thêm tấu xương. Thật lâu, mới bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hô Diên. Cho nên ta để cho ngươi tự mình đi xử lý. Trên danh sách kia người, một cái cũng không thể thiếu. Nhất là cái kia Lư Lân, đây là đối phương điểm danh muốn người ngươi cho ta nhìn chằm chằm đừng để hắn chết tại trong loạn quân không minh bạch. Chúng ta muốn người sống. Hồ Diên triệt để sợ ngây người. Người sống? Có thể trước đó không phải nói, giết chết bất luận tội sao? Ba đồ nghe vậy, phát ra cười lạnh một tiếng. Ta tử vừa mới bắt đầu, cũng không tin qua láo chó giả kia. Giữ lại Lư Lân người sống, chính là chúng ta vốn liếng cuối cùng. Nếu là hắn dám trở mặt không nhận nợ, trong tay chúng ta nắm nuốt hắn, liền có lách qua láo chó giả kia, trực tiếp cùng đại hạ triều đình đối thoại vô liếng. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Một tên thám tử lăn xuống ngựa, bước nhanh xông vào đại trướng, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm chủ tướng, kinh đô tới mật thám hồi báo, đại hạ triều đình còn đang vì chủ chiến chủ hòa tranh chấp không ngớt, lễ bộ, binh bộ, lại bộ bên nào cũng cho là mình phải, căn bản không bỏ ra nổi một cái điều lệ đến. Thoại âm rơi xuống, ba đồ cùng Hồ Diên liếc nhau. Hai người đồng thời nhếch môi, phát ra cười nhạo. Chương 282, lại gặp truyền thiên hạ. Chương 282, lại gặp truyền thiên hạ. Thánh viện bên trong đã là một mảnh huyên náo. Bắc cảnh phòng tuyến bị phá, yêu man ba ngày liền có thể binh lâm thành hạ. Trời ạ, quốc nạn vào đầu, chúng ta ở chỗ này thi cái gì thử? Cuộc thi bổ sung một đề, ngăn địch gan ban sách. Cái này, này làm sao viết? Khủng hoảng, mờ mịt, không biết làm sao. Các thí sinh tâm thần đại loạn, vừa mới ngưng tụ cấu tứ bị xông đến thất linh bắt lạc. Quân quốc đại sự, há lại đảm binh trên giấy? Chỉ có Lư Lân hào xá, an tĩnh như thường. Đại hạ quốc vận sách còn kém cuối cùng phần cuối một bộ phận. Lư Lân hơi thêm suy tư, nâng bút, dịch viết, thiên địa chi đại đức viết sinh, thánh nhân chi đại bảo viết bị. Vị không phải thiên bẩm, thực dân tâm nhờ vả. Nay bệ hạ như hỏi quốc vận, thần nên chém đinh mà đáp, vừa tại gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch chi liêm quốc ở giữa, tại đêm đọc sáng sớm cày chi lửa đèn trong, càng tại thất phu thất phụ giám thoá ác quan chi nội trong mắt. Cuối cùng một bút rơi xuống. Sau một khắc, một sợi yếu ớt kim quang từ bài thi chữ thứ nhất bắt đầu sáng lên. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lúc thoáng qua, cả bản sách luận lưu loát mấy ngàn nói đều hóa thành chạy xôi văn tự màu vàng. Trên bài thi không, quang mang hội tụ, hai cái hư ảo kiểu chữ giữa không trung chậm rãi hiện hiện. Gia huyện. Gia huyện hai chữ vừa mới thành hình, liền bắt đầu kịch liệt nhảy lên lấp lóe. Tiếp lấy ầm vang pha toái, biến thành càng thêm ngưng thực, quang mang càng tăng lên đạt phủ hai chữ. Một tên ngồi tại Lư Lân Lân cận hào xá tuần khảo quan, đang bưng chén trà, bị đột nhiên xuất hiện quang mang đâm một cái, vô ý thức chiều trong khe hở lướt qua. Chỉ một chút, liền thấy quang mang kia vạn trượng đạt phủ hai chữ. Không sai, một thiên đạt phủ tác phẩm xuất sắc, tại thi hội bên trong vậy không phổ biến. Không đợi tuần khảo quan từ trong sự hài lòng lấy lại tinh thần, đạt phủ hai chữ lần nữa biến ảo. Minh Châu, kim quang tăng vọt, cơ hồ đem toàn bộ hào xá hình dáng đều chiếu rọi thành màu vàng. Nhưng Minh Châu còn không có kết thúc. Trấn quốc, khi cái kia đại biểu cho một nước khí vận trấn quốc hai chữ hiện hiện thời khắc, dị biến nảy sinh. Và anh, một đạo tráng kiện quang trụ màu vàng từ Lư Lân hào xá bên trong phóng lên tận trời, xé rách thánh viện trên không tầng mây, xuyên thẳng cửu tiêu. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên kim lửa bầu trời. Một đóa, mười đóa, trăm đóa, hàng ngàn hàng vạn đóa hoa sen vàng chống rông tại thánh viện trên không trung hiện hiện, thánh khiết, trang nghiêm, chậm rãi bay xuống. Văn đạo dị tượng, mặt đất nở sen vàng. Cùng lúc đó, trên trời cao, tại phía xa thiên ngoại văn quốc tinh bắn ra một đạo sáng chói chói mắt tinh quang, vượt qua vô tận hư không, tinh chuẩn bắn ra xuống, đem Lư Lân chỗ hào xá triệt để bao phủ. Toàn bộ thánh viện bị tinh quang này chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đông, một tiếng du dương phong cách cổ xưa trung minh, không có dấu hiệu nào vang vọng đất trời. Thấy ngay giữa biển đường, một tòa tạo hình phong cách cổ xưa, thê lương văn trùng, không gió tự minh. Đông, tiếng thứ hai. Đông, tiếng thứ ba. Tiếng chuông một tiếng tiếp lấy một tiếng, một tiếng so một tiếng vang dội, một tiếng so một tiếng thẳng tới lòng người. Chín tiếng chuông vang, âm thanh truyền trăm dặm, chấn động kinh đô. Thánh viện chỗ sâu, một tòa thờ phụng lịch đại tiên hiển thánh nhân trong đại điện. Ông, 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 từng dãy thánh nhân bài vị cùng nhau chấn động kịch liệt, phát ra tiếng bù bù. Mà Lư Lân trước mặt, màu vàng trấn quốc hai chữ biến thành ngưng thực không gì sánh được ba cái chữ vàng. Truyền thiên hạ, 3000 hào xá, tiến tĩnh như chết. Tất cả thí sinh đều si ngốc ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời không ngừng hiện lên kim liên, nhìn qua văn khúc tinh bắn ra cái kia đạo nối liền trời đất của sáng, nghe từng tiếng kia rung khắp linh hồn trung minh. Bút trong tay, chẳng biết lúc nào đã chưa xuống. Trên mặt biểu lộ, từ ban đầu kinh ngạc biến thành ngốc trệ. Vương Cảnh kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo quang trụ màu vàng kia phương hướng, cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình trên bài thi thiên kia còn chưa hoàn thành sách luận, có chút không thể đi xuống bút. Một bên khác, Cố Thanh Tử đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có khả năng truyền thiên hạ, làm sao có thể vâng truyền thiên hạ ngay tại Cố Thanh Tử tự lẩm bẩm trong ngáy mắt. Một cỗ vô hình văn đạo uy áp, lấy thánh viện làm trung tâm, ở bang quét sạch toàn bộ kinh đô. Trong hoàng cung, liễu phủ bên trong, đầu đường cuối ngõ, tất cả người đọc sách, vô luận chức quan cao thấp, vô luận học vấn sâu cạn, đều tại thời khắc này cảm thấy thể nội tài hoa không bị khống chế bắt đầu cảm minh, run rẩy. Trên đài cao, phúc, quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua Lư Lân chỗ hào xá, từng ngụm hô hấp lấy, nhìn chằm chằm cái kia đạo thẳng vào mây xanh tinh quang, nhìn chằm chằm cái kia ba cái lạc cấn ở trên màn trời chữ lớn, rung động, kích động, cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Thái Hòa Điện bên trong lại là liên quan tới chiến hay là cùng một vòng mới tranh đấu, nhưng nhìn triều đình chư công cái này loạn cả một đoàn tư thế, hôm nay đoán chừng vậy khó xuất ra kết quả. Vậy hạ, yêu man mặc dù phá thánh viện phòng tuyến, nhưng ta đại hạ quốc lực hùng hậu, lúc này khắp tập kết các lộ cần vương chi sư cùng yêu man quyết nhất tử chiến, dương nước ta uy. Binh bộ thượng thư khẳng khái phân trần, nước miếng băng tung tóe. Lễ bộ thượng thư lập tức lắc đầu phản đối, tiến về phía trước một bước. Chủ chiến? Lấy cái gì chiến? Bắc cảnh biên quân đã bại, các nơi cần vương chi sư triệu tập lúc cần phải ngày, yêu man 3 ngày liền có thể binh lâm thành hạ. Việc cấp bách là nghị hòa, rời đô tạm lánh, bảo trụ kinh đô mới là đúng lý. Đánh rắm. Nghị hòa. Đám kia uy không quen Bạch Nhãn Lang, sẽ chỉ làm bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Không nghị hòa, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem kinh đô bách tính thảm tao tàn sát sao? Người gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Đúng lúc này, đông, một tiếng xa xăm kéo dài tiếng chuông, không có dấu hiệu nào từ thánh phía học viện hướng chuyển đến, như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt vượt trên trong điện tất cả cái lộn. Tất cả mọi người vì đó yên tĩnh. Đông, đông. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng chuông như là kinh lôi, một tiếng so một tiếng vang dội, một tiếng so một tiếng rung động, thẳng sâu mây xanh, vang vọng toàn bộ kinh đô. 9 tiếng chuông vang. Tiếng chuông kết thúc, một đạo sáng chói chói mắt kỳ quang, đột nhiên từ thánh phía học viện hướng phóng lên tận trời. Cái này đây là có chuyện gì? Quân thần không lo được quân chức thất lễ, nhao nhao vọt tới Thái Hòa điện bên ngoài, nhìn về phía thánh viện phương hướng. Chỉ gặp kim quang bên trong, trên bầu trời, đóa đóa kim liên trống rỗng hiện lên, chậm rãi nở rộ. Văn khúc tinh tử trên 9 tầng trời rủ xuống một đạo tinh quang, quang diệu vạn trượng. Toàn bộ kinh đô đều bị bao phủ tại một mảnh mênh mông ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Tất cả mọi người bị cái này thần thánh thật lớn cảnh tượng, rung động phải nói không ra nói đến. Lễ bộ thượng thư hít sâu một hơi, cả người đều ngộp. Đây là truyền thiên hạ dị tượng. Thi hội vừa mới bắt đầu, làm sao có thể có người viết ra truyền thiên hạ sách luận? Quốc tử giám tế tiểu sợi dâu run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, run giọng nói ra, trời không quên ta đại hạ, thi hội lại gặp truyền thiên hạ hùng văn, trắng thai trắng thai. Lại bộ thượng thư nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm thiên ngoại văn khúc tinh, trầm giọng mở miệng. Lần trước văn khúc tinh động, hay là lư án thủ huyện thử viết xuống tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ lần này, chẳng lẽ lại là lư lân? Hay là nói một người khác hoàn toàn? Chương 283, đến cùng là ai? Chương 283, đến cùng là ai? Một câu, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, đến tột cùng là ai? Tại cái này quốc nạn vào đầu thời khắc, viết ra dẫn động thiên địa dị tượng chuyển thế văn chương. Quân thần bắt đầu nhao nhao suy đoán, trừ lại bộ thượng thư ngay từ đầu nâng lên lư lân, càng có những nhân tuyển khác. Nhất định là Lạc Châu vương gia vương cảnh. Hắn thở nhỏ liền có thần đồng tên, nội tình thâm hậu, không phải tầm thường. Ta xem là Biện Châu lo cho gia đình Cố Thanh Tử. Kẻ này văn thải phong lưu, có 102 cùng thế hệ, vậy chỉ có hắn, có khả năng này. Không sai, có thể viết ra như thế văn chương, tất nhiên là chúng ta con em thế gia, hàn môn bên trong, tuyệt đối không thể. Mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ, chưa kết luận được thời khắc. Liêu cũng chậm rãi trong đám người đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía thánh phía học viện hướng, trên mặt lộ ra ý cười. Lao phu coi là người này hẳn là lư lân. Toàn bộ điện thái hòa trước, trong nháy mắt thiên tĩnh. Triều đình xôn xao. Lễ bộ thượng thư cái thứ nhất đứng ra, cười lạnh một tiếng. Liêu các lão lời ấy sai rồi. Lư lân tuy có chút tài danh, nhưng trung quy là hàn môn xuất thân, có thể may mắn viết ra một tiên thánh sách cựu tự đúng là không dễ, nhưng cùng ta đại hạ ngàn năm con em thế gia so sánh, nội tình còn thấp, thì như thế nào có thể lần nữa viết ra truyền thiên hạ sách luận? Chính là Liêu các lao không khỏi cũng quá thiên vị hắn. Đối mặt đám người chất vấn, Liêu cũng không chút hoang mang, chỉ là lạnh nhạt hỏi lại. Thi huyện viết xuống thánh sách cựu tự thời điểm, chư vị cũng không phải như thế cái thái độ a? Lời vừa nói ra, tiếng chất vấn im bặt mà dừng. Liêu cũng tiếp tục nói, nhớ ngày đó kinh đô khẩu chiến Phật môn thời khắc, liền thư thánh cũng vì đó ghé mắt. Bây giờ thi hội sách luận lại viết ra một thiên truyền thiên hạ chi văn, lại có gì kỳ quái? Quân thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không phản bắt được. Đúng vậy a, thánh sách cựu tự còn rõ mồn một trước mắt, thánh viện nội ghi lại rõ ràng. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế từ đầu đến cuối không nói gì, lặng lặng nhìn qua thánh phía học viện hướng, thâm thúy trong mắt vượng, ánh mắt phức tạp. Hồi lâu, Chiêu Ninh đế rốt cục mở miệng, truyền chấm ý chỉ. Thánh viện trường thi lập tức lên do cấm quân tiếp quản, tăng số người 3.000 giáp sĩ, đem toàn bộ thánh viện vây chật như nêm cối. Bất luận kẻ nào không được đến gần, người vi phạm giết không tha. Cuối cùng ba chữ, sát khí nghiêm nghị, cả triều văn võ trong lòng run lên. Cùng lúc đó, Liêu phủ thư phòng, Thẩm Xuân Vương chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn thánh phía học viện hướng cái kia đạo phóng lên tận trời quần quần kim quang, trên mặt lộ ra ý cười. Cô này tài hoa, cô ý niệm này, trừ Lân Ca Nhi, còn có thể là ai? Hạ triều hồi phủ Liễu cùng đẩy cửa vào, quan bảo cũng không thay đổi, vừa ở vào cửa liền treo gẹo Thẩm Xuân Vương. Nhìn ngươi lao thất phu này, bộ này chắc chắn dáng vẻ, cứ như vậy xác định bản này truyền thiên hạ hùng văn là Lân Ca Nhi viết ra. Thẩm Xuân Vương quay người lại, liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không tin? Một câu, để Liễu cùng nhịn không được cười lên. Đúng vậy a, chứ Lân Ca Nhi học vẫn cùng tài hoa, phóng nhãn toàn bộ đại hạ trường thi, còn có người nào bản sự này? Liễu cùng tại Lân Ca Nhi 8 tuổi thời điểm, liền đã nhìn ra mánh khóe. Há có thể không tin? Ngươi là không thấy được trên triều đình những người kia sắc mặt, trước một khắc còn la hét lư lân nội tình còn thấp nhưng mà, Thẩm Xuân Vương ý cười lại chậm rãi thu liễm, trên mặt phủ lên sầu lo. Đạo kim quang này, tại bách tính trong mắt là tường thụy, nhưng tại một ít người trong mắt, lại là đùa đòi mạng. Liễu cùng nghe vậy, vừa rồi cái kia cô hưng phấn kình vậy lạnh xuống đến. Ta đã tăng thêm nhân thủ, tại thánh ngoài viện vây bố phòng. Cấm quân bên kia, bệ hạ vậy hạ tử mệnh lệnh, một con rồi cũng bay không vào đi. Thẩm Xuân Vương lại lắc đầu. Chân chính nguy hiểm, cho tới bây giờ đều không phải là đến từ bên ngoài. Kinh đô ngoài thành, Yêu Man đại doanh, chủ tướng ba đồ chính cùng mấy tên thiên tướng nghị sự, ngoài trướng đột nhiên chuyển đến một tráng thốt lên, đem hình đột nhiên sốc lên mảnh lều, đi ra ngoài trướng.
Chỉ gặp phương xa kinh đô trên không, một đạo sáng chói kim quang nối liền trời đất, tường thụy chi khí, cho dù cách xa nhau trăm dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng.
Cái kia,
đó là cái gì? Đi theo gia thiên tướng Hô Diên mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ba đồ bên cạnh một tên theo quân yêu tộc tư tế, sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, là nhân tộc văn đạo dị tượng, có truyền thiên hạ phẩm cấp văn chương xuất thế. Hô Diên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đại hạ triều đình mục nát đến tận đây, nội đấu không ngớt, vẫn còn có nhân tài bực này tầng tầng lớp lớp. Ba đồ thì lắc đầu, đột nhiên quay người, truyền ta tướng lệnh, toàn quân nổ trại, tăng tốc hành quân, nhất định phải tại kim quang biến mất trước đó, binh lâm kinh đô dưới thành. Thánh viện, trường thi bên trong, Lư Lân chỗ hảo xá bên trong. Văn Khúc Tinh rủ xuống tinh quang vẫn chưa tiêu tán, Lư Lân đóng cửa dưỡng thần, tâm thần tập trung ở thể nội. Tài hoa giờ khắc này ở thể nội trào lên không thôi, cọ rửa toàn thân. Văn cung bên trong, một thiên đại hạ quốc vận sách hóa thành một ngôi sao rực rỡ, cùng thánh sách cựu tự hào quang hòa lẫn. Lư Lân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình văn bị đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng kéo lên. Trung quanh hào xá sớm đã loạn cả một đoàn. Tất cả thí sinh đều bật ra, ngơ ngác nhìn qua cái kia nối liền trời đất quang trụ màu vàng, cảm thụ được trong không khí cái kia cỗ thần thánh thật lớn khí tức, từng cái tâm thần thất thủ. Thật là truyền thiên hạ. Lần này thi hội, thế mà ra truyền thiên hạ phẩm cấp văn chương. Ta vậy mà cùng biết ra truyền thiên hạ sách luận người tại cùng một cái trường thi vương cảnh cùng Cố Thanh Từ đứng ở trong đám người, nhìn chằm chằm Lư Lân hào xá. Trên mặt nhất quán thông dong ngạo mạn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tự xưng là thế gia kỳ lân, thiên chi kiêu tử, thở nhỏ chìm đắm kinh nghĩa, lại bị một cái hàn môn tử đệ chính diện nghiền ép vừa vặn không xong ra. So giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hào xá bên trong, Lư Lân chậm rãi mở mắt ra, thể nội sôi trào tài hoa giờ phút này đã tất cả đều bình phục, không chỉ có về tới viết xuống đại hạ quốc vận sách trước đó trạng thái, thậm chí càng sâu một bậc. Bình phục xong tài hoa sau, Lư Lân không có nghỉ ngơi, trong đầu đã bắt đầu lối suy nghĩ đạo thứ hai cuộc thi bổ sung đề. Ngăn địch gan bàn sách. Đời trước phong phú tư liệu lịch sử, từng màn trong đầu phi tốc hiện lên. Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh phong sói ở tư. Nhạc võ mục hám sơn địch, hám nhạc ra quân khó. Thiết kế quang sáng lập viên lương trận, dẹp điên ra qua. Vô số trận điển hình, vô số được mất, vô số kinh nghiệm cùng giao hấn, như là trăm sông đổ về một biển, như phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu hiện lên. Rốt cục, Lư Lân mở ra hai mắt, nâng bút viết xuống thiên thứ hai sách luận mở đầu. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Cùng lúc đó ngoài trường thi, một tên cấm quân tướng lĩnh bước nhanh đi đến trước đài cao, đối với quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên hành lễ. Chu đại nhân, mặt tướng phục bệ hạ ý chỉ, tiếp quản thánh viện phòng ngự, đã đem trường thi triệt để phong tỏa. Chu Thanh Nguyên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Không chỉ là triều đình, toàn bộ kinh đô vậy triệt để sôi trào. Đầu đường cuối ngõ, vô số dân chúng buôn tẩu bẩm báo, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, viết ra bực này văn chương sẽ là ai à? Còn cần đoán sao? Khẳng định là Lư Án Thủ a. Chứ hắn còn có ai? Lư Án Thủ huyện thử liền có thể viết ra tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ bỏ hắn nó ai? Không sai. Lư Án Thủ tại Giang Châu làm những sự tình kia, ta nghe ta chạy thương biểu ca nói, đây chính là thực sự vì nước vì dân a. Đây mới thật sự là thánh nhân chi học. Túy Tiên lầu bên trong, càng là kín người hết chỗ. Tỷ lệ đặt cược bảng danh sách trước, chật ních mặt đỏ tới mang thai khách nhân. Trả lại tiền. Lao tử không áp vương cảnh, ta muốn áp Lư Án Thủ. Ta đặt thêm, ta toàn bộ thân gia đều áp Lư Án Thủ. Lý quản sự nhìn trước mắt cơ hồ mất khống chế tràn diện, sắc mặt trắng bệch bối rối. Vậy tiện dân này, vì cái gì dám như thế chắc chắn là Lư Lân viết ra truyền thiên hạ? Chẳng lẽ lại liền không thể là ta con em thế gia tác phẩm không? Nghĩ tới đây, Lý quản sự nhìn thoáng qua tỷ lệ đặt cược bảng, mặt lộ vẻ điên cuồng. Tiếp, có bao nhiêu, ta sẵn sàng lên tiếp. Ta cũng không tin, một cái hàn môn lớp người quê mùa, dựa vào cái gì hơn được ta thế gia hơn ngàn năm tích lũy? Chương 284, binh giả, đại sự quốc gia. Chương 284, binh giả, đại sự quốc gia. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Phá đề trích dẫn đời trước binh gia Chí Thành nói như vậy. Tiếp lấy, đầu bút lông đột nhiên nhất chuyển, nhưng binh có thường hình, mà chiến vô thường thế. Xem xét, không phải xem xét binh mâu chi cùn, lương thảo nhiều quả. Khi xem xét gốc rễ, dò xét nó nguyên. Cùng với những cái khác thí sinh khác biệt, Lư Lân xét luận không có ngay từ đầu liền đại đảm bài binh bố trận, vườn không nhà trống, mà là trực chỉ hệ tâm. Yêu man chi hoạn không phải tại một ngày, kỳ thế bắt nguồn từ không quan trọng. Dùng cái gì tụ? Bởi vì bần hàn. Dùng cái gì chiến? Bởi vì vô sinh lộ. Bắc cảnh nghèo nàn, thiên hai mấy năm liên tục, dê bỏ đông chết, bộ lạc không thể tiếp tục được nữa. Không xuôi nam cướp bóc, thì cả tộc đói rét mà chết. Cho nên ngăn địch kế sách, khi chia trong ngoài. Bên ngoài lấy thế xét đánh lôi đỉnh, kích nó biếng nhắc về, áp chế kỳ phong duệ. Bên trong thì cần rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn căn nguyên của nó. Giải rác số bút, phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Đã vượt ra khỏi binh pháp thao lược phạm chủ, thăng lên đến quốc sách cùng dân sinh độ cao. Cách đó không xa hào xá, không ít thí sinh cái chán đã chạy ra mồ hôi mịn. Rất nhiều thí sinh đầy bụng kinh luân, lịch đại binh pháp chiến sách đọc ngược như chạy, có thể đối mặt bực này đột nhiên xuất hiện quân quốc đại đề, trong não lại là hỗn loạn tư mừng. Trên giấy viết xóa, xóa lại viết, từ đầu đến cuối không cách nào kết thúc một cái hài lòng khúc dạo đầu. Lư Lân hào xá cách đó không xa, một vị thí sinh bụng trộm từ tấm ngăn khe hở liếc nhìn Lư Lân, chỉ có thể nhìn thấy một cái ung dung không đội bóng lưng, cùng ở trên giấy nước chảy mây trôi, không có chút nào đỉnh chạy bút. Một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng lan tràn ra. Trường thi một phương hướng khác, Cố Thanh Từ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, Lư Lân viết ra truyền thiên hạ, nghiêm trọng bấy nhiêu tâm tình của hắn, chỉ có thể ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, bất quá đối với đạo này kèm theo đề. Cố Thanh Từ vẫn có niềm tin ngay từ đầu liền trích dẫn kinh điển, từ Quân Vương Tử Xã tắc góc độ, viết một thiên dòng giặc chủ chiến hình văn. Văn chương từ ngữ trau chuốt hoa lệ, khí thế bằng bạc. Trên đài cao, quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên liên tiếp nhìn về phía Lư Lân phương hướng. Khi tuần khảo quan đem Lư Lân sách luận mở đầu trình lên lúc, chỉ nhìn một chút, cả người liền cứng đờ. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn căn nguyên của nó. Bản này sách luận chỉ là cái này mở đầu lập ý, tuyệt đối không kém hơn thiên thứ nhất truyền thiên hạ. Chẳng lẽ một trận thi hội muốn đồng thời nhìn thấy hai ngày truyền thiên hạ hùng văn phải không? Kinh đô ngoài thành, trăm dặm, một chỗ ẩn nấp trên sườn núi, một tên yêu man trinh sát nằm nhòi trong đống tuyết. Vị trí này đã là có thể thấy rõ kinh đô tường thành hình dáng. Xác định phòng tuyến cùng đại hạ phái binh bố cục sau, trinh sát quay người tuột xuống sườn núi, trở mình lên ngựa, hướng phía đại doanh phương hướng mau chóng bay đi. Yêu man đại doanh chủ trướng bên trong, Ba Đồ vừa mới thu đến trinh sát hồi báo, cùng một phong khắc đến từ kinh đô mật tín. Trên thư chỉ có chút ít mấy chữ. Người tại thánh viện, loạn bên trong lấy chi? Chủ tướng, thiên tướng Hô Diên đại bộ đi vào trong trướng, thần sát phấn khởi, trong thành đã loạn, sĩ khí quân ta chính thịnh, ngày mai giờ ngọ liền có thể khởi xướng tổng tiến công. Ba Đồ lại chậm rãi lắc đầu, đem tấm kia mật tín ném vào chậu than, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Không, truyền ta tướng lệnh, toàn quân chuẩn bị, tối nay giờ tí, dạ tập Đức Thắng môn. Hô Diên đại kinh, chủ tướng, quân ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, người kiệt sức, ngựa hết hơi, dạ tập chính là binh gia tối kỵ a. Ba Đồ chạm đứng dậy, đi đến địa đồ trước, ngón tay đặt tại kinh đô thành phòng trên đồ. Đại hạ người cho là chúng ta không dám, chúng ta càng muốn đánh. Bọn hắn triều đình còn tại cãi lộn, cấm quân điều động cần thời gian, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mà lại, ta muốn không phải phá thành, là loạn. Ba Đồ xoay người, một đôi như chim ứng con ngươi, nhìn chằm chằm Hô Diên. Ngươi tự mình mang một đội tinh nhuệ, không cần phải để ý đến tường thành, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, xông vào thánh viện. Liêu phủ, thư phòng. Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngưng trọng. Vậy hạ ý chỉ, ngươi xem hiểu. Liêu Củng ngưng âm thanh hỏi. Thẩm Xuân Phương gật đầu, tên là bảo hộ, thật là cầm tù. Đem thánh viện biến thành một tòa đảo hoang, ngăn cách trong ngoài hết thảy liên hệ. Cứ như vậy, vô luận bên trong phát sinh cái gì, đều có thể bị định nghĩa để ý bên ngoài. Yêu Man công thành, Trường Thi bị tập kích, Thiên Chi tiêu tử vì nước hy sinh cỡ nào hoàn mỹ kịch bản. Liêu Củng cười lạnh. Cho nên, chúng ta không thể chờ nhất định phải tại lần Ca Nhi bị ngoài ý muốn trước đó, đem người vớt đi ra. Liêu Củng, ngươi có biện pháp? Thẩm Xuân Phương cười lạnh một tiếng, Yêu Man muốn loạn, vậy chúng ta liền để kinh đô này loạn càng thêm loạn. Tử thần trong điện, chống trải tịch liêu. Triêu Ninh Đế một thân một mình, ngồi ở trong bóng tối, trước mặt long án bên trên, bày biện một tấm bắc cảnh kham dư đồ. Hồi lâu, hắn mới từ yết hầu chỗ sâu, phát ra một cái rất nhỏ cơ hồ nghe không được nỉ non. Đỗ Vũ, lần này sẽ khác nhau sao? Thánh viện trường thi, Lư Lân bút đã không dừng được. Nay chỗ trần, biên phòng phân tầng bố phòng, quân hộ cày chiến kết hợp, bên cạnh mậu giảng buộc ngăn được, tướng tài tuyển luyện đồng thời bốn sách, không phải cô lập chi thuật, quả thật vòng vòng đan sen chi thể hệ. Phân tầng bố phòng là ngăn địch chi tuấn cử ngoại địch tại cương thổ bên ngoài, cày chiến kết hợp là dưỡng binh chi cơ tránh quân lương kiệt quệ quốc khố chi hoạn, bên cạnh mậu ngăn được là công tâm kế sách hóa lân bang địch lý ở vô hình. Tướng tài tuyển luyện là cường binh chi hồn miễn tướng soái vô năng dồn sĩ tốt ổn mạng. Bốn sách song hành, thì ngoài có kiên phòng có thể thủ, bên trong có lương thảo có thể theo, xa có minh ước có thể ỷ lại, gần có lương tướng có thể dùng. Đây là xem xét tổn vòng chi đạo sau, vì triều ta mưu đến ngăn địch an bang chi thực đường. Viết ở đây, thể nội tài hoa lần nữa bắt đầu không bị khống chế trào lên. Văn cung bên trong, vừa mới thành hình đại hạ quốc vận sách tinh thần, hào quang tỏa sáng, cùng sắp thành hình ngự địch an bang sách lẫn nhau hô nhận. Một loại so trước đó kim quang rọi khắp nơi càng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn khí tức, bắt đầu từ hắn hào xá bên trong tràn ngập ra. Vương Cảnh cùng Cố Thanh Từ bọn người, cơ hồ là đồng thời cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Không phải văn khí, là sát khí, là kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ thiết huyết sát phạt chi khí. Một đám thí sinh đồng thời hoảng sợ nhìn về phía Lư Lân hào xá. Lý Minh Hiên cùng đám người chân hổ, vậy trực quan cảm thụ đến Lư Lân hào xá truyền đến dâng trào chiến ý, từng cái kích động đến toàn thân phát run, nhìn chằm chằm Lư Lân bóng lưng. Tiên sinh, lại phải sáng tạo kỳ tích. Nhưng vào lúc này, kinh đô ngoài thành, yêu man đại quân trong doanh địa, vô số bóng đen lặng yên tập kết, ma khỏa đề, người ngậm tăm, mượn bóng đêm, hướng về kinh đô phương hướng im lặng dũng mãnh lao tới. Trường thi bên trong, Lư Lân hít sâu một hơi, viết xuống tiên thứ hai sách luận cuối cùng một bộ phận. Nhưng sách ở trên giấy, đi tại triều đình cùng cương tràng. Nhược quân thượng có thể lấy không nghiên cứu tên, duy cầu thực hiệu chi tâm nạp sách, hạ thần có thể lấy không tránh vất vả, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách chi hành lấy sách, biên tướng không nuốt riêng của lương, làm bố phòng không không có tác dụng, địa phương không cắt xén lương thảo, làm cày chiến có bảo hộ, quan lại không tham ô bên cạnh mẫu, làm ngăn được có thành ý, giám khảo không làm việc thiên tư tuyển tướng, làm lương tài có thể ra mặt, thì bốn sách có thể bám dễ sinh trồi. Ngoại địch tất không dám kinh phạm, biên cương nhất định có thể trường trì cửu an. Càng nhìn hậu thế tử tôn, không quên binh giả đại sự quốc gia cảnh huấn, không phải bạn bất đắc dĩ, không khải chiến sự, lấy dân sinh là niệm, như ngoại địch xâm phạm, không tránh chiến thủ, lấy quốc uy là cương. Như vậy, thì triều ta cương thổ như bản thạch kiên cố, bách tính sinh kế như tới lui chi ổn, thiên hạ mới có thể quy về binh mâu nhỏ kho, ngựa thả nam sơn thái bình chi cảnh. Đây là ngăn địch an bang trùng cực chi nguyện, cũng không phụ xem xét tự sinh chi địa sơ tâm vậy. đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, lư lân trong tay bút lông ầm vang vỡ vụn thành một mịn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, không có kim quang, không có tường vân, mà là vang vọng toàn bộ kinh đô trên không kim qua thiết mã thanh âm. Từng đạo do tài hoa ngưng tụ mà thành binh ra sắc khí, phóng lên tận trời. Tại thánh viện trên không, huyền hóa ra một bộ bao gồm toàn bộ đại hạ phương bắc biên cảnh xa bản huyết tượng. Chương 285, kinh thánh. Chương 285, kinh thánh. Thánh viện trên không, một bộ do vô tận binh ra sát khí ngưng tụ mà thành xa bản huyết tượng, càng rõ ràng. Sông núi, dòng sông, quan hải, đương nhiên đó là đại hạ phương bắc biên cảnh toàn cảnh. Kim qua thiết mã thanh âm, tại kinh đô mỗi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn cái này chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe binh ra dị tượng. Cái này đã vượt ra khỏi văn chương hiện thánh phạm chủ. Đông, 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 đông. Thánh viện văn trung, lần nữa anh minh. Cùng trước đó đại hạ quốc vận sách khi xuất hiện trên đời cái kia 9 tiếng to lớn tường hòa trung minh khác biệt. Lần này văn trung phát ra tiếng vang, là liên miên bất tuyệt, gấp rút như nhịp trống, trong tiếng trung lôi cuốn lấy sắt thép va chạm sát phạt chi khí. Trên bầu trời, văn khúc tinh quang mang lại lần nữa tăng vọt, sáng chói đến cực hạn. Một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện tinh quang, xé rách tầng mây, trực tiếp xuyên vào thánh trong nội viện. Tinh quang bên trong, không còn là tường vân kim liên, mà là kỵ binh sông băng, là vạn mã bút đẳng, là đao quang kiếm ảnh. Trong dị tượng ương, hai cái chữ to màu vàng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Gia huyện. Hai chữ vừa mới thành hình, thậm chí không kịp vững chắc, liền đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, đặt phủ. Hai chữ hiện hiện, quang mang càng tăng lên, nhưng như cũng chỉ kiên trì không đến một hơi, lần nữa vỡ nát. Minh Châu, Trấn Quốc. Phẩm cấp mỗi nhảy lên một lần, cái kia cố thiết huyết binh ra sát khí liền càng nồng nặc một phần. Khi truyền thiên hạ ba chữ to ngưng tụ thành hình, tản mát ra khí tức lúc, tất cả mọi người vô ý thức cho là đây đã là điểm cuối cùng. Dù sao, một khoa thi hội xuất liên tục hai thiên truyền thiên hạ, trong đó càng có một thiên dẫn động binh ra dị tượng. Cái này đã là xưa nay chưa từng có, khoáng cổ thức kim. Nhưng mà truyền thiên hạ ba chữ cũng không triệt để ngưng kết, không trung kịch liệt lấp lóe nhảy vọt, kim quang lúc sáng lúc tối, giống như nổi lên càng khủng bố hơn thuế biến. Trên đài cao, quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên nhìn chằm chằm bầu trời, cả người đều tại không cách nào ức chế run rẩy. Truyền thiên hạ phía trên chẳng lẽ còn có càng cao phẩm cấp? Cái này sao có thể? Xét xử chưa bao giờ có ghi chép. Chu Thanh Nguyên thanh âm tràn đầy kinh hãi. Trong trường thi, khoảng cách Lư Lân Hảo Xá gần nhất cái kia mấy tên thí sinh, đại não sớm đã trống rỗng. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, nối liền trời đất khủng bố tinh quang, dẫn động binh gia huyễn tượng vô tận sắc khí, tất cả đều chỉ hướng Lư Lân chỗ Hảo Xá. Những thí sinh này căn bản là không có cách lý giải cảnh tượng trước mắt. Một người làm sao có thể tại một trận thi hội bên trong viết ra hai thiên truyền thiên hạ? Trong đó một thiên, càng là dẫn động trong truyền thuyết binh gia dị tượng. Trong đám người, Lý Minh Hiên cùng Trương Hổ lẫn nhau, hai người trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Đã sớm biết tiên sinh không phải phàm nhân, nhưng một màn này hay là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Mà khoảng cách xa hơn một chút tuyệt đại bộ phận thí sinh, căn bản không biết cái này thiên thứ hai truyền thiên hạ sách luận tác giả là ai. Bọn hắn chỉ là bị cái này hủy thiên diệt địa dị tượng chấn động đến tâm thần thất thủ. Lại một thiên truyền thiên hạ, hay là bình gia sách luận, thiên hữu ta đại hạ, đến tột cùng là vị nào đại tài viết ra như vậy hùng văn? Nhất định là Tây Bắc Trần gia Trần Minh Viễn. Trần gia mãi binh gia truyền nhân, đời đời trấn thủ biên quan, gia học uyên thâm, có thể viết ra dẫn động binh gia dị tượng truyền thiên hạ sách luận. Đương nhiên, một tên thí sinh kích động hô to, ngữ khí không gì sánh được chắc chắn. Ta nhìn chưa hẳn. Lập tức có người phản bác, lo cho gia đình Cố Thanh Tử công tử, đồng dạng có khả năng. Lo cho gia đình lão tổ từng quan bái binh bộ thượng thư, trong nhà binh thư điện tịch vô số, Cố công tử đến nói chân truyền, viết ra như thế văn chương, cũng không đủ lạ. Trong lúc nhất thời, Trần Minh Viễn cùng một vị khác binh gia con em thế gia danh tự, bị đám người lặp đi lặp lại đề cập, suy đoán không ngừng bên hai. Duy chỉ có, không có người nghĩ đến Lư Lân. Một cái hàn môn sĩ tử, viết ra một thiên vương đạo sách luận đã là may mắn, làm sao có thể lại viết ra một thiên bá đạo vô song binh gia hùng văn? Cái kia mấy tên tận mắt thấy dị tượng từ Lư Lân Hảo Xá dâng lên thí sinh, hai mặt nhìn nhau, há to miệng, lại một chữ đều nói không ra. Không phải không dám nói, mà là cái này chân tướng quá mức hoang đường, quá mức ly kỳ. Nói ra, chỉ sợ lập tức sẽ bị xem như tên điên. Trường thi một chỗ khác, Vương Cảnh cùng Cố Thanh Từ đứng tại riêng phần mình Hảo Xá trước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiên thứ nhất sách luận bại bởi Lư Lân, bọn hắn còn có thể sử dụng người này kiếm tẩu thiên phong, không phải chúng ta không địch lại tới dỗ dành chính mình. Có thể cái này thiên thứ hai, bọn hắn lại thua, mà lại là bại bởi không biết tên một vị nào đó con em thế gia. Khổ số ghi 10 năm, tự xưng là thiên tiêu, lại tại một trận trên thi hội, bị người dùng hai thiên chuyển thiên hạ, nghiền ép vừa bạn không xong ra. Không có khả năng. Cố Thanh Từ nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Tuyệt không có khả năng là hắn. Tuyệt không có khả năng. Cố Thanh Từ gắt gao nhìn chằm chằm tinh quang quán chú phương hướng, giống như điên cuồng. Nhất định là một vị nào đó binh gia tiền bối đại năng, không đành lòng gặp ta đại hạ sụp đổ, mượn người khác chi thủ, hiển hóa dị tượng, tỉnh táo thế nhân. Đối, nhất định là như vậy. Đúng lúc này, ầm ầm, trên bầu trời, truyền thiên hạ ba chữ to lấp lóe, bỗng nhiên đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ kinh đô bầu trời bắt đầu kịch liệt rung động. Một cỗ so binh gia sát khí càng thêm mênh mông, càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông khí tức, vượt qua vạn cổ thời không, từ sâu trong hư không, chậm rãi giáng lâm. Sau một khắc, truyền thiên hạ ba chữ to đang lóe lên đến cực hạn trong nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ kinh đô tại thời khắc này đều bị bao phủ tại cỗ này không cách nào nói rõ dưới uy áp, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Thiên cung trong dị tượng ương, phá toái kim quang bên trong, hai cái phong cách cổ xưa, nặng nề, thê lương chữ viết, bắt đầu nhất bút nhất họa ngưng tụ thành hình. Không phải phàm nhân bút tích, càng giống là thiên địa đại đạo tự mình khắc xuống là ấn. Kinh thánh. Khi kinh thánh hai chữ triệt để thành hình, treo ở chân trời thời điểm. Thái Hòa điện bên ngoài, bách quan tập thể nghẹn ngào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên chân trời, đầu óc trống rỗng, triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Kinh thánh. Lại có so truyền thiên hạ cao hơn phẩm cấp. Phẩm cấp này, nhưng từ chưa tại bất luận cái gì sách sử trong điện tịch xuất hiện qua. Nhưng một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn run dậy cùng thần phục, lại rõ ràng nói cho tất cả mọi người, kinh thánh hai chữ hàm nghĩa. Đây là đạt được binh gia thánh nhân tán thành. Bản này sách luận có được chân chính thay đổi càn khôn, cải biến chiến cuộc lực lượng. Kinh thánh a. Lễ bộ thượng thư bờ môi run dậy. Sau đó đông nhiên lấy lại tinh thần, run giọng hô to, đây là binh gia dị tượng. Có thể viết ra như thế sách luận nhất định là binh gia truyền nhân. Nhất định là binh thánh hậu duệ Tây Bắc Trần gia. Một lời bừng tỉnh người trong động. Binh bộ thượng thư hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng phụ họa, không sai. Trần gia đời đời nghiên cứu binh pháp, trong nhà càng là có dấu binh thánh tự tay viết tự viết. Lần này thi hội, Trần gia con trai trưởng Trần Minh Viễn, vậy ngay tại trong trường thi. Nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Nguyên lai là Trần công tử. Trách không được. Trách không được a. Trần gia mấy trăm năm tích lũy, hậu tích bạc phát, một khi kinh thánh, chuyện đương nhiên. Trên triều đình, trong nháy mắt tìm được giải thích hợp lý, đám người nhao nhao gật đầu, trong luôn ngự tràn đầy đối Trần gia thổi phồng cùng tán thưởng. Nhưng mà lại bộ thượng thư lại nhăn nhăn lông mày, đưa ra chất vấn, có thể theo ta biết, Trần Minh Viễn mặc dù tinh thông binh pháp thao lược, nhưng văn thải chỉ có thể coi là làm thường thường, làm sao có thể viết ra bực này kinh thánh cấp khác sách luận. Một câu nghi vấn, để vừa mới nhiệt liệt lên bầu không khí thoáng trì trệ. Quốc tử giám tế tiểu đuốt sợi dâu hoa dâm, lắc đầu, mở miệng giải thích, thị lang đại nhân có chỗ không biết. Binh gia sách luận, cùng bọn ta văn đạo sách luận hoàn toàn khác biệt, nặng tại thực dụng, mà không phải từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Trần gia mấy trăm năm nghiên cứu binh thánh chi đạo, sớm đã đến nó tinh túy. Hôm nay có cảm giác với đất nước không chịu nổi đầu. Hậu tích bạc phát, phúc trí tâm linh, viết ra như thế kinh thánh chi tác, cũng hợp tình hợp lý. Một phen chuyên nghiệp giải thích, triệt để bỏ đi tất cả mọi người cuối cùng lo nghĩ. Đúng vậy a, trừ binh gia hậu nhân, ai còn có thể viết ra bực này văn chương? Chương 286, Thái Miếu Huyền Phòng. Chương 286, Thái Miếu Huyền Phòng. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế từ đầu đến cuối không nói một lời. Phượng Mục xuyên qua nghị luận ở mỹ quân thần, rơi vào Liễu Cùng trên thân. Liễu Cùng trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Chiêu Ninh Đế ý tứ. Chậm rãi trong đám người đi ra, đối với long ỷ không người cúi đầu. Bệ hạ, thần coi là vô luận do ai viết ra như thế kinh thánh sách luận đều là ta đại hạ may mắn. Theo sách sử ghi chép, dẫn phát binh gia dị tượng sách luận nhất định có thể thức tỉnh binh gia thần thông. Ngay sau đó khẩn yếu nhất là như thế nào lợi dụng sách này, lợi dụng binh gia thần thông thối lui yêu man, yên ổn xa tắc. Liêu các lão một lời, Thái Hòa điện lần nữa sôi trào. Binh gia thần thông, đây chính là trên sử sách ghi lại tồn tại. Binh gia thần thông, Liêu các lão, chuyện này là thật. Binh bộ thượng thư cái thứ nhất nghẹn ngào kêu lên, đây chính là từ thái tổ khai triều đến nay không còn lại xuất hiện qua sự tình. Liêu Cùng đứng chắp tay, nhìn chung quanh đám người, nhàn nhạt mở miệng, sách sử ghi chép, binh gia dị tượng vừa ra, nhất định có thể thức tỉnh binh gia thần thông, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng vậy a, liền kinh thánh loại phẩm cấp này đều xuất hiện, lại xuất hiện một cái trong truyền thuyết binh gia thần thông, lại có cái gì không có khả năng? Trước đại điện bầu không khí triệt để thay đổi, nếu thật có thể thức tỉnh binh gia thần thông, sẽ là cái gì? Tác đầu thành binh, hay là hô phong hoán vũ? Hạ quan từng tại bản độc nhất tạp ký bên trên nhìn qua, tiền triều có mãnh tướng thức tỉnh trăm dặm kiên thành một người, nhưng khi vừa đóng, 10 vạn đại quân không thể phá. Ta nghe nói qua lợi hại hơn. Binh thánh tọa bên dưới đại tướng, từng thức tỉnh ma tâm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để quân địch tam quân nội loạn, tự giết lẫn nhau. Triều thần nghị luận ở Mỹ, đây chính là binh gia thần thông ma lực. Là binh gia đại đạo đối thế giới hiện thực can thiệp cùng bản mẹo. Một khi thức tỉnh, liền có được thay đổi một trận chiến dịch, thậm chí một trận quốc chiến lực lượng kinh khủng. Tư liệu lịch sử trong tàn quyển từng có lẻ tẻ ghi chép. Thời đại thượng cổ, có binh gia đại năng, lấy thông thiên tu vi, đúc kim nhân thập nhị. 12 vị trăm trượng kim nhân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đứng ở trên chiến trường, chính là 12 tòa di động pháo đài chiến tranh, quét ngang bạc quân, đập nát sơn hà. Có được thần thông này, liền tương đương có được trấn áp một thời đại cấp chiến lược vũ khí. Thậm chí, thức tỉnh thần thông vĩnh dạ lấy binh ra sát khí che đậy mặt trời, chế tạo ra tuyệt đối hắc ám lĩnh vực, tước đoạt quân địch tất cả giác quan, tùy ý xâm lược. Cũng có binh chủ có thể ngắn ngủi cướp đoạt địch quân binh khí khống chế quyền lực, để mấy triệu quân địch đao kiếm đào ngũ, cung nỏ chuyển hướng. Mỗi một loại binh gia thần thông đều đại biểu cho một loại đủ để nghịch chuyển càn khôn lực lượng kinh khủng. Đây mới là để cả triều văn võ, vì đó thất thố chân chính nguyên nhân. Một thiên kinh thánh sách luận có thể ghi tên sử sách, có thể một hạng binh gia thần thông lại có thể lập tức giải quyết binh lâm thành hạ khẩn cấp. Vậy hạ, binh bộ thượng thư rốt cuộc kìm nén không được, phịch một tiếng quỳ xuống đất, than thở khóc lóc, đây là thiên hữu ta đại hạ a. Xin mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, đem Trần Minh Viễn không, đem vị này binh gia thánh hiển mời vào trong cung, không tiếc bất cứ giá nào, giúp đỡ thức tỉnh thần thông, lấy lui yêu man. Thần tán thành. Quốc nạn vào đầu, khi đi việc phi thường. Xin mời bệ hạ nhanh chóng quyết đoán. Quân thần quỳ xuống một mảnh, tiếng gầm rung trời. Trong mắt bọn hắn, viết ra bản này kinh thánh sách luận Trần Minh Viễn đã không phải là một cái chỉ là thí sinh, mà là sắn cao ốc tại sẽ nghiêng người. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế trong mắt phượng hiện lên một tia nghiêm trọng, bảo hộ một cái lư lân còn hữu lực chưa đến. Bây giờ lại thêm một cái thức tỉnh binh gia thần thông Trần Minh Viễn. Cùng lúc đó, Liêu phủ, trong thư phòng, Thẩm Xuân Phương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm trên bầu trời hai cái phong cách cổ xưa nặng nề chữ lớn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Kinh thánh. Lân Ca Nhi hắn vậy mà viết ra kinh thánh cấp khác binh gia sách luận. Cái này đây quả thực là. Thẩm Xuân Phương tự hỏi kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt này một màn, hay là triệt để lật đổ nhận biết. Nhưng mà, cùng hỉ cùng sau khi hết khiếp sợ, thấy lạnh cả người, từ đáy lòng dâng lên. Không đúng. Dị tượng kinh người như thế, đã vượt xa khỏi thiên tài phạm chủ. Âm thầm thăm dò người, chỉ sợ đã kiềm chế không được, nhất định phải lập tức hành động. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, thánh viện nội, xa bản triệt để thành hình trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng dòng lũ điên cuồng tràn vào Lư Lân náo hải. Một cỗ manh liệt nhói nhói cảm giác, cơ hồ muốn đem Lư Lân xé rách thành mảnh vỡ. Lư Lân cố nén đau nhức kịch liệt, răng đều nhanh cắn nát, ngạnh sinh sinh thẳng xuống tới. Thẳng đến mồ hôi lạnh đem toàn thân đều ướt đẫm, mới kết thúc thống khổ. Lư Lân mới biết đoạn tin tức này đại biểu hàng nghĩa. Binh lực bố trí, địa hình ưu huyết, hậu cần thiết tế, sĩ khí lòng người, thiên thời địa lợi vô số lượng biến đổi, vô số khả năng, tại văn cung bên trong nổ tung. Văn cung bên trong, đại biểu cho đại hạ quốc vận sách tinh thần quang mang đại thịnh, mà đổi thành một bên, ngự địch đan bang sách biến thành binh gia xa bản tinh thần, đang lấy một loại cuồng bạo tư thái xoay tròn cấp tốc, điên cuồng thôn phệ lấy nguồn tin tức này dòng lũ. Nhìn đến đây, Lư Lân cả người ngắn ngủi mà xa vào trạng thái thất thần. Sau một khắc, Lư Lân đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt nhìn thấy thế giới đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Một bức chỉ có Lư Lân có thể nhìn thấy, bao gồm toàn bộ kinh đô cùng xung quanh trăm dặm bức tranh, trong nao chậm chậm triển khai. Đây không phải huyễn tượng, đây là chân thực. Mỗi một con đường, mỗi một cái người đi đường, mỗi một phiến ngói, mỗi một cái cây, đều rõ ràng phản chiếu tại con người bên trên. Là cái này binh gia xa bản diệu dụng sao? Lư Lân ngăn chặn chập trùng tâm tư, bắt đầu nếm thử điều khiển. Ý niệm khẽ nhúc đích. Trước mắt bức tranh trong nháy mắt rút ngắn, thị giác xuyên thấu hào xá vết tường, tập trung tại một tên tuần trận giám khảo trên thân. Lư Lân thậm chí có thể thấy rõ giám khảo trên ống tay áo một chỗ mài mòn. Lại khẽ động niệm. Thị giác trong nháy mắt cất cao, toàn bộ thánh viện 3000 hào xá thu hết vào mắt. Lư Lân nhanh chóng thích ứng lấy loại này hoàn toàn mới cảm giác phương thức, từ ban sơ không lưu loát, đến từ từ thuần thục, bất quá là ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Quen thuộc cảm giác phương thức sau, Lư Lân trước đem thị giác nhìn về phía thánh ngoài biển mây. 3000 cấm quân giáp sĩ, đem toàn bộ thánh viện vây chật như nêm cối, đao thương san sát, hàn quang lấp loé. Mặt ngoài nhìn, đây là nghiêm mật nhất bảo hộ. Nhưng khi Lư Lân đem toàn bộ bố phòng trận hình đặt vào xa bản tiến lúc, lại phát hiện khác biệt. Tất cả cấm quân chỗ đứng, nhìn như là tiêu chuẩn đối ngoại trận hình phòng ngự, nhưng mỗi một cái tiểu đội hướng, mỗi một chỗ chạm gác ngầm vị trí, nó tiềm ẩn hỏa lực phạm vi bao trùm, lại ẩn ẩn chỉ hướng nội bộ, mà chỉ về phương hướng, chính là Lư Lân chính mình sở tại hào xá. Lư Lân hơi nhướng mày, đem thị giác khóa chặt tại một tên cấm quân tướng lĩnh trên thân. Tên tướng lĩnh kia cũng không có bất kỳ phát giác, cảnh giác quan sát bốn phía, đồng thời tấp nập nhìn về phía Lư Lân chỗ hào xá phương hướng. Chính mình đây là bị bảo hộ, hay là để mắt tới? Lư Lân không kịp nghĩ nhiều, đem thị giác kéo xa, vượt qua thánh viện tường cao, quét về phía rộng lớn kinh đô thành. Đơn giản quét qua, ánh mắt liền như ngừng lại tường thành bắc phương hướng. Ngoài thành, một chi đen nghị đội ngũ kỵ binh chính mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng phía Đức Thắng môn phương hướng di động. Lư Lân lập tức đem thị giác tập trung đến chi kia yêu man trong đội ngũ, thấy rõ cầm đầu tên thiên tướng kia khuôn mặt. Lư Lân tâm niệm vừa động, đem suy nghĩ tập trung tại yêu man thiên tướng bên trên. Một giây sau, yêu man thiên tướng nhất đoạn tràn ngập sát khí đối thoại, rõ ràng tại Lư Lân trong não vang lên. Đều cho lão tử nghe rõ ràng. Chờ một lúc công thành chỉ là nguy trang, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Các ngươi đoàn người này, đi theo ta, không cần phải để ý đến trên tường thành quân coi giữ, vọt thẳng hướng thánh viện. Nhớ kỹ, Lư Lân dáng vẻ các ngươi đều nhớ rõ ràng nhất định bắt muốn sống. Nếu ai thất thủ đem hắn giết chết, lão tử lột da hắn. Vì mình mà đến. Yêu man công thành là giả, mục đích thực sự là trong lúc hỗn loạn, đem chính mình bắt sống. Lư Lân không lo được suy nghĩ nhiều nguyên nhân trong đó, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tại trên sa bàn tìm kiếm đồng thời, suy nghĩ sinh cơ chỗ. Rất nhanh, Liễu phủ vị trí, một đội tinh anh gia đình hộ vệ đã đổi lại thường phục, chính lặng lẽ hướng phía thánh viện phụ cận một chỗ kho hàng tập kết. Ngay sau đó, Lư Lân lại đang thánh viện chung quanh mấy nhà trà lâu tiểu quán bên trong, phát hiện một chút giải rác bóng người. Những người này hoặc ra vẻ khách uống rượu, hoặc ra vẻ tiểu nhị, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng bọn hắn đứng yên vị trí, lại ẩn ẩn tạo thành một cái tiếp ứng trận thế. Đây cũng là phu tử cùng Liễu lao chuẩn bị ở sau. Phát hiện hai chi bị quân, Lư Lân trong lòng an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, thị giác trong lúc vô tình quét qua hoàng cung, ánh mắt bị một chỗ quỷ dị địa phương hấp dẫn. Hoàng cung chỗ sâu nhất, thờ phụng đại hạ lịch đại đế vương bài vị thái miếu chỗ, bị một đoàn mê vụ bao phủ. Toàn bộ kinh đô mỗi một tấc đất đều tại xa bản giám sát phía dưới, có thể thấy rõ ràng. Duy chỉ có thái miếu chỗ, không cách nào dò xét mảy may. Lư Lân nếm thử dùng ý niệm xuyên thấu mê vụ, lại giống như là đâm vào một bức tường vô hình bên trên, bị dễ dàng gãy trở về. Đây là xa bản duy nhất không cách nào dò xét khu vực. Thái miếu huyền thất. Nơi này đến cùng cất giấu cái gì? Chương 287, yêu rất, thật sự tới. Chương 287, yêu rất, thật sự tới. Không đợi Lư Lân nghĩ sâu, trong xa bản, một cỗ như có như không nhìn trộm cảm giác, đột nhiên từ đám mê vụ kia bên trong truyền đến. Đây là một cỗ băng lãnh, tà dị, cổ lao đến không thuộc về thời đại này khí tức. Lư Lân toàn thân lông tơ dựng thẳng, không chút do dự cắt đứt đối thái miếu huyền thất quan sát. Cùng lúc đó, trên xa bản, đại biểu cho yêu man kỵ binh điểm đỏ, đã lặng yên đã tới Đức Thắng môn bên ngoài dự định vị trí. Giờ tí, sắp tới. Lư Lân thu hồi tâm thần, bắt đầu suy nghĩ phá cục chi đạo. Yêu Man muốn bắt sống chính mình. Cấm quân lập trường không rõ, khả năng đang chờ đợi trong cung mệnh lệnh. Phu tử cùng Liễu Lao chuẩn bị ở sau tại Thánh ngoại viện, không nhất định có thể kịp thời đổi tới. Về phần dấu ở Thái Miếu Huyền Thất chỗ sâu không biết tồn tại, tạm thời có thể không thèm quan tâm hắn. Tất cả mọi người đem chính mình coi là quân cờ. Nếu tất cả mọi người muốn đánh cờ, vậy mình liền đem bản cờ này triệt để là tung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa bản cảnh tượng trong nháy mắt rút ngắn. Yêu Man đường tấn công cùng binh lực bố trí rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Chủ lực đại quân lao thẳng tới Đức Thắng Môn, làm ra toàn lực công thành giả tượng. Mà đổi thành một chi ước chừng 300 người đội ngũ tinh nhuệ, tại thiên tướng dẫn đầu xuống, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng thánh viện. Dương Đông kích Tây, Lư Lân thị giác lần nữa hoán đổi, khóa chặt tại thánh ngoài biệt đây. Phụ trách bố phòng cấm quân phó thống lĩnh Phương Trấn, đứng trước tại chỗ cao, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nhưng vào lúc này, trong xa bàn, một tên nội thị ăn mặc tiểu hoàng môn, chính dẫn theo đèn lồng, từ trong cung đội vàng mà ra, một đường chạy chậm, thẳng đến thánh viện mà đến. Lư Lân đem tâm thần ngưng tụ đến cực hạn. Nội thị chạy thở hổn hển, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, bệ hạ có chỉ như Yêu Man đánh vào thánh viện cần phải bảo đảm Lư Lân chu toàn, bảo đảm chính mình chu toàn. Lư Lân nghe rõ câu nói kia, nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Thánh thượng nếu là thật sự muốn bảo vệ chính mình, nhưng vì sao không nói trước cáo chi cấm quân, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngược lại phải chờ tới Yêu Man đánh vào đằng sau? Hay là nói có cái gì chính mình không biết biến cố? Lư Lân đè xuống lòng nghi ngờ, không còn đi phỏng đoán. Việc cấp bách là phá cục, chính mình nhất định phải tại Yêu Man tập kích trước đó âm thầm liên hệ với phu tử cùng Liêu các lão người, để bọn hắn phối hợp kế hoạch của mình. Lư Lân ngắm nhìn bốn phía. Trường thi bên trong, tuyệt đại bộ phận thí sinh đã từ vừa rồi trong dị tượng lấy lại tinh thần, đối mặt đạo này ngăn địch an bang sách từng cái vắt hết óc, múa bút thành văn. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, tại không bại lộ xa bản năng lực điều kiện tiên quyết, đem tin tức truyền ra ngoài. Lư Lân cấp tốc tại chính mình trên giấy nháp dùng cực nhỏ kiểu chữ, cực nhanh viết xuống một hàng chữ. Sau đó, khuỷu tay Lư đãng đụng một cái. Đùng. Nghiên một lần, mực nước đổ một mảnh. Một tiếng vang nhỏ tại an tĩnh trong trường thi lộ ra đặc biệt đột ngột, lập tức đưa tới một tên tuần khảo quan chú ý. Tuần khảo quan bước nhanh tới, đang muốn mở miệng quát lớn. Lư Lân lại vượt lên trước một bước, đứng người lên, mang trên mặt tay nấy, đem tấm kia dính vết mực giấy nháp đưa tới. Đại nhân, học sinh vô ý, dơ bẩn bài thi, còn xin đại nhân tuần khảo quan tiếp nhận bài thi, vốn định trách cứ vài câu, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bài thi danh tự lúc, động tác có chút dừng lại. Lư Lân. Ngay tại tuần khảo quan ngây người trong nháy mắt, Lư Lân dùng ánh mắt cực nhanh hướng lấy bài thi biên giới vậy được chữ nhỏ ra hiệu một chút. Tuần khảo quan thuận Lư Lân nhắc nhở nhìn lại. Khi thấy vậy được giờ tí Yêu Man tập thánh viện, nhanh cáo Liễu phụ chữ nhỏ lúc, cả người đều cứng đờ. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lư Lân, tràn đầy không thể tin. Lư Lân không nói gì, chỉ là trịnh trọng đối với hắn, có chút không người. Tuần khảo quan hô hấp trở nên có chút gấp rút, nhất thời khó mà lựa chọn. Đây là một cái đủ để rơi đầu sự tình. Là báo cáo quan chủ khảo, đem việc này xem như loại người náo kịch, hay là lựa chọn tin tưởng cái này vừa mới viết ra truyền thiên hạ hùng văn Lư án thủ. Lần này thi hội ván đã đóng thuyền hội nguyên. Ngay tại Lư Lân tâm vậy đi theo treo lên thời điểm, tuần khảo quan nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trong xa bản, Lư Lân thấy rõ, tuần khảo quan đang đi ra trường thi đằng sau, cũng không có đem tấm kia mang theo tờ giấy trên bài thi giao, mà là thừa dịp không người chú ý, lặng lẽ đem tấm kia bài thi nhét vào trong ngực của mình, mà chưa đường rút giày vội vàng, hướng phía thánh viện bên ngoài bước nhanh rời đi. Thành. Lư Lân trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, một lần nữa ngồi trở lại hào xá, tiếp tục thông qua xa bản quan sát. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Liễu phủ phương hướng, rất nhanh liền có động tĩnh. Cửa phủ mở rộng, vài đội tinh anh hộ vệ từ trong phủ dục ngựa mà ra, mục tiêu minh xác, thẳng đến thánh viện mà đến. Quân đội bạn ngay tại trên đường. Cùng lúc đó, xa bàn một chỗ khác, Yêu Man dạ tập bộ đội đã càng ngày càng gần. Đen nghịt chủ lực đại quân, khoảng cách Đức Thắng Môn đã không đủ 50 dặm. Mà Yêu Man thiên tướng xuất lĩnh tiểu đội tinh nhuệ, càng là giống như quỷ mị, đã mò tới thánh ngoài biển mây, không đủ 3 dặm địa phương. Lư Lân chậm rãi thở ra một hơi, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Còn có chưa tới một canh giờ, chính mình không chỉ có phải sống sót, càng phải làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn. Chính mình cho tới bây giờ đều không phải là mặc người chém giết quân cờ. Giờ tí sắp tới, cả tòa kinh đô thành hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, chỉ có cấm quân giáp sĩ tuần tra tiếng bước chân quanh quẩn. Thánh viện trường thi bên trong, 3000 hào xá lửa đèn sớm đã tắt hơn phân nửa. Tuyệt đại bộ phận thí sinh tại hoàn thành hai thiên sách luận đằng sau, tâm lực lao lực quá độ, sớm đã mệt mỏi tựa ở hào xá bên trong ngủ thật say. Chỉ có chút ít mấy người còn tại đối với mình bài thi làm lấy sau cùng sửa chữa. Lư Lân mặt ngoài đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần, cùng những cái kia mệt mỏi thí sinh không cũng không khác biệt gì. Kỳ thực, tâm thần sớm đã chìm vào binh gia trong sa bàn. Trên sa bàn, đại biểu Yêu Man dạ tập bộ đội xích hồng sắc điểm sáng đã binh lâm thành hạ. Một chi do thiên tướng tự mình xuất lĩnh tiểu đội tinh nhuệ, càng là đã lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến thánh ngoài viện vây không đủ một dặm trong một chỗ bóng ma. Cùng lúc đó, thánh viện trung quanh, một chỗ không đang chú ý trả lâu tầng 2, cửa sổ nửa mở, hai bóng người gần cửa sổ mà đứng. Liêu cùng một thân thường phục, mang theo mười mấy tên tinh nhuệ gia đình cùng tâm học môn nhân, sớm đã tại thánh viện trung quanh mấy cái vị trí then chốt thiết hạ mai phục. Lân Ca Nhi truyền ra tin tức, nói Yêu Man giờ tí dạ tập thánh viện, tiểu tử này, hắn đến cùng là thế nào biết đến? Liêu cùng mở miệng dò hỏi. Thẩm Xuân Phương cứ việc trong lòng nhận định Lân Ca Nhi viết ra kinh thánh sách luận, đã thức tỉnh binh gia thần thông, nhưng lúc này cũng không có mở miệng giải thích. Lắc đầu, đồng dạng ngắm nhìn thánh viện phương hướng. Hoàng cung, Tử Thần Điện. Triêu Ninh Đế một thân một mình, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn thánh phía học viện hướng phóng lên tận trời, chưa hoàn toàn tiêu tán binh ra sát khí. Thái giám tổng quản Cao Yếu lặng yên không một tiếng động đứng hầu tại sau người nó, cẩn thận từng ly từng tí không người hỏi, "Vậy hạ, cấm quân phó thống lĩnh phương trấn bên kia, đã dựa theo phân phó của ngài bố trí thỏa đáng, thật muốn." Triêu Ninh Đế nhàn nhạt nói ra, "Truyền chỉ phương trấn, vô luận phát sinh cái gì, cần phải bảo đảm Lư Lân Chu toàn, cùng binh gia truyền nhân. Nếu có nửa điểm sơ suất, phương trấn đưa đầu tới gặp." Nhưng vào lúc này, Thái Miếu Huyền Tất phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng chỉ có Triêu Ninh Đế có thể nghe được thở dài. Tiếng thở dài cổ lão mà tà dị, phảng phất xuyên qua thời gian. Triêu Ninh Đế thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thánh viện bên ngoài, cấm quân phó thống lĩnh Phương Trấn tại nhận được cao muốn hôn truyền thánh chỉ sau, nguyên bản ngưng trọng khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi. Lập tức triệu tập mấy tên tâm phúc giáo úy, thấp giọng phân phó, đều nghe rõ ràng. Chờ một lúc vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ Lư Lân cùng một vị khác binh gia truyền nhân, nhớ kỹ, là sống. Yêu Man đại doanh. Chủ tướng Ba Đồ đứng tại một chỗ trên dốc cao, ngóng nhìn kinh đô phương hướng. Một tên tiên tướng bước nhanh về phía trước báo cáo, "Chủ tướng, Hồ Diên tướng quân đã chuyển về tín hiệu, toàn viên vào chỗ, giờ tí vừa đến, lập tức phát động tổng tiến công." Ba Đồ phát ra cười lạnh một tiếng. "Đại hạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng ta sẽ ở lúc này động thủ." Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Hồ Diên đã sớm đem bắt được người tay. Trong sa bàn, tất cả mấu chốt tin tức, tất cả thế lực động tĩnh đều tụ hợp vào Lư Lân náo hải. Lư Lân đột nhiên mở hai mắt ra. Không có khả năng đợi thêm nữa. Lư Lân từ hào xá bên trong đứng người lên, từng bước một đi đến trong trường thi trên đất trống. Lư Lân xuất hiện, lập tức hấp dẫn phụ cận tất cả chưa thiếp đi thí sinh chú ý. Sau một khắc, Lư Lân để khí mở lời, thanh âm tại tài hoa quán chú chuyển khắp toàn bộ thánh viện. "Trừ quân, Yêu Man sắp dạ tập thánh viện, tất cả mọi người lập tức hướng trong trường thi tập hợp, không nên hoảng loạn." Toàn bộ trường thi trong nháy mắt sôi trào, vô số thí sinh từ hào xá bên trong vọt ra, kinh nghi bất định nhìn xem giữa sân Lư Lân thân ảnh. "Lư Lân, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Yêu Man dạ tập, làm sao có thể? Nơi này là thánh viện, có cấm quân trấn giữ, ngươi có phải hay không biết sách luận biết điên rồi?" Tiếng chất vấn, quát lớn âm thanh liên tiếp. Vương Cảnh cùng Cố Thanh Tử các loại một đám con em thế gia, vậy gạt ra đám người, đi ra. Mắt lạnh nhìn Lư Lân, Cố Thanh Tử càng là không che giấu chút nào trầm trọng nói, "Lư án thủ đây là thua không nổi. Muốn dùng loại này hoang đường lý do buồn cười, đến nhiễu loạn trường thi trật tự sao? Quốc nạn vào đầu, không nghĩ báo quốc kế sách, lại tại này loại người, thực sự là." Cố Thanh Tử lời nói còn chưa nói xong. Ô, một tiếng thê lương tiếng kèn, đột nhiên từ thánh viện bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, "Beng!" Dung trời tiếng la giết, binh khí va chạm mình mình, tiếng kêu thảm thiết của tới. Trong trường thi tất cả chất vấn cùng niệm ai, im bặt mà dừng. "Yêu Man, thật tới." Chương 288, cấm quân nghe lệnh. Chương 288, cấm quân nghe lệnh. Thê lương tiếng kèn chưa tan hết, trường thi bên trong đã là hỗn loạn một mảnh. "A, Yêu Man, Yêu Man giết tiến đến. Cứu mạng, chạy mau a." Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, cái bàn bị đụng đổ chói tai tiếng vang, hỗn tạp cùng một chỗ. Vô số thí sinh mặt không còn chút máu, vướt xuống bút mực, con rồi không đầu giống như bốn chỗ tán loạn. Cố Thanh Tử cũng là một mặt trắng bệnh, bên người mấy cái con em thế gia càng là rối loạn tâm lòng, chen làm một đoàn, không biết làm sao. Trong hỗn loạn, chỉ có Lư Lân đứng yên nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Chầm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào sa bàn, một bức vô cùng rõ ràng động thái đồ cảnh, trong đầu trong nháy mắt triển khai. 300 cái đại biểu cho Yêu Man tinh nhuệ xích hồng sắc điểm sáng, đang từ sườn đông một chỗ bị bạo lực phá vỡ bức tường mà vào. Cầm đầu điểm sáng kia, sát khí thịnh nhất, lao thẳng tới trong trường thi, chính là Yêu Man thiên tướng. Lư Lân đột nhiên mở mắt, một cỗ bảng bạc tài hoa quán chu trong cổ, quát chói hai một tiếng, trong nháy mắt vượt trên toàn trường tất cả ồn ào. Tất cả mọi người nghe lệnh. Sườn tây hảo xá thí sinh, lập tức thối lui đến chủ khảo sau đài. Sườn đông hướng trong trường thi dựa sát vào, không cho phép chạy loạn, kết trận tự vệ. Một tiếng gào to, như hồng trung đại lữ, chấn động đến tất cả hốt hoảng thí sinh trong nao ông một vang, động tác theo bản năng chỉ trệ. Toàn trường tĩnh mịch một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Lý Minh Hiên phản ứng đầu tiên, kéo cuống họng giống to, "Nghe tiên sinh, nhanh, đều động." Trương Hổ theo sát phía sau, lôi kéo bên người mấy cái choáng váng Giang Châu thí sinh, cấp tốc hướng khu vực trung tâm di động. Có dẫn đầu người, còn lại thí sinh tuy là bán tín bán nghi, nhưng ở bản năng cầu sinh điều khiển, vậy bắt đầu rối bời theo sát chỉ lệnh hành động. "Lư Lân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám ở tóc này hảo thi lệnh?" Cố Thanh Tử tại hỗn loạn tương bừng bên trong, đối với Lư Lân khinh thường cười lạnh. Lời con chưa dứt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ sườn đông truyền đến. Tương viện bị một cỗ cự lực cầm vang nổ tung, mười mấy tên Yêu Man kỵ binh cầm trong tay loan đao, gầm thét từ chỗ lỗ hổng tràn vào. Mới vừa rồi còn đang giễu cợt Cố Thanh Tử, cả người đều ngây mẩn cả người. Yêu Man công kích con đường, chính là vừa rồi sườn đông thí sinh chỗ khu vực. Một ngựa đi đầu Yêu Man thiên tướng không phải người khác, chính là Hồ Diên. Hồ Diên hai mắt huyết hồng, gơ loan đao, vốn cho rằng sẽ là một trường giết chóc, có thể xông vào trường thi sau, lại đột nhiên sững sờ. Trong dự đoán người người nốn nháo khu vực, giờ phút này lại không có một ai. Thí sinh đã tại chính mình công kích trước đó, sớm một bước hoàn thành chuyện di cùng tập kết, để cho mình một kích toàn lực, vô hụt. Chuyện gì xảy ra? Hồ Diên trong mày, không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt ngắm nhìn một phía, trước tiên bắt đầu tìm kiếm Lư Lân. Lúc này, Lư Lân thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là hướng về phía cấm quân đi. Cấm quân nghe lệnh. Trong sa bàn, Hồ Diên vị trí bị gắt gao khóa chặt. Quân địch chủ tướng tại sườn đông hàng thứ 3 hào xa trước, chiến giáp màu đỏ, cầm trong tay loan đao. Bán. Thoại âm rơi xuống. Siêu. 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 Một mực canh giữ ở trường thi ngoại vi cấm quân, mấy chục chi sớm đã lên dây cung tên nỏ, lần theo Lư Lân chỉ lệnh, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét, lao thẳng tới Hồ Diên mà đi. Hồ Diên kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới chính mình vừa mới ra trận, vị trí đã bại lộ. Chật vật tại trên lưng ngựa quay cuồng tránh né, vài mũi tên sắt hắn áo giáp bay qua, mang theo một chuỗi hỏa tinh. Thánh viện bên ngoài, Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương xuất lĩnh tinh nhuệ, vừa mới đến, nhưng nhìn đến lại là cấm quân phó thống lĩnh Phương Chấn, chính mang đám người tại ngoài tường do dự. Thẩm Xuân Phương một bước tiến lên, nổi giận nói: "Phương Chấn, ngươi đang chờ cái gì? Yêu man đều đánh vào đi, còn chưa động thủ." Phương Chấn đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói: "Thẩm công tức giận, bệ hạ có chỉ, cần phải bảo đảm Lư Lân chu toàn, nhưng cũng không hạ lệnh chủ động xuất kích, lời còn chưa dứt." Bên trong, liền rõ ràng truyền đến Lư Lân chỉ huy âm thanh. Quân địch chủ tướng tại sườn đông hàng thứ 3 hào xa trước. Bán. Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương đồng thời chấn động, liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này là Lân Ca Nhi đang chỉ huy chiến đấu. Liêu Củng tự lẩm bẩm. Thẩm Xuân Phương trong mắt tinh quang lóe lên, đè xuống trong lòng sóng to. Quả nhiên đã thức tỉnh thần thông. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta từ sườn tây giết đi vào. Trường thi bên trong, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Cố Thanh Tử các loại một đám sống an nhàn sung sướng con em thế gia, nơi nào thấy qua bực này chiến trận, đã sớm bị tách ra, tại yêu man kỵ binh trùng sắt bên dưới chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Vương Cảnh càng là không may, bị một tên yêu man sĩ tốt để mắt tới, một thanh tử trong đám người nắm chặt đi ra. Cứu mạng, cứu ta. Thử vong sợ hãi bên dưới, Vương Cảnh phát ra tiếng cầu cứu. Trong đám người Lư Lân, liếc qua Vương Cảnh đám người tình cảnh, trầm giọng hạ lệnh. Sườn tây cấm quân, cứu người. Mấy tên cấm quân tuân lệnh, lập tức tiến lên, đem tên kia yêu man sĩ tốt bức lui, cứu sủi lơ trên mặt đất Vương Cảnh. Một bên khác, Hồ Diên tại tránh thoát một vòng mưa tên sau, rốt cục khóa chặt cái kia đứng ở trong sân, không ngừng ra lệnh bóng người. Không phải người khác, chính là Lư Lân. Hồ Diên trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, không tiếp tục để ý những thi sinh khác, trực tiếp dùng ngựa hướng phía Lư Lân trực tiếp phóng đi. Lư Lân, theo ta đi. Móng ngựa oanh minh, sát khí đập vào mặt, loan đao trực chỉ Lư Lân đầu lâu. Đối mặt đoạt mệnh một kích, Lư Lân không lùi mà tiến tới, đón bọn tới Hồ Diên, nhàn nhạt mở miệng. Phía sau ngươi, ba bước. Một câu không đầu không đuôi nói, lại làm cho Hồ Diên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Xuất phát từ trực giác, vô ý thức lệnh ra đầu. Siêu. Một chi không biết từ đâu mà đến tên nỏ, cơ hồ là sát Hồ Diên ra đầu bay đi, kình phong cào đến hắn gương mặt đau nhức. Hồ Diên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại bình tĩnh lại đến, nhìn về phía trước lúc, Lư Lân đã bị mấy tên chạy đến cấm quân giáp sĩ nghiêm mật bảo hộ ở sau lưng. Hồ Diên nhìn chằm chằm Lư Lân, cắn chặt hàm răng. Tiểu tử này làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nhưng vào lúc này, trường thi sườn tây cùng phía nam đồng thời vang lên rung trời tiếng la giết. Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương xuất lĩnh lấy hai chi biệt quân, hung hăng đâm vào yêu man kỵ binh trong trận hình. Hai mặt thủ địch, nguyên bản khí thế hung hăng yêu man tinh nhuệ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Hồ Diên thấy tình thế không ổn, biết tối nay muốn bắt sống Lư Lân là không quá thực tế. Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng điên cuồng, gầm thét: "Rút lui, bắt những con em thế gia kia, mang không đi Lư Lân, liền mang đi những người này." Nhận được mệnh lệnh yêu man kỵ binh, lập tức chuyển biến mục tiêu, từ bỏ cùng cấm quân và viện quân chiến đấu, ngược lại nhào về phía những cái kia thất tình con em thế gia. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hơn 10 người ngày bình thường cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, bị thô bạo bắt lên lưng ngựa. Hồ Diên đang rút lui trước đó, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lư Lân một chút. "Lư Lân, ta nhớ kỹ ngươi." Nói xong, Hồ Diên mang theo tàn quân, lôi cuốn lấy con tin, cấp tốc biến mất tại tường đông chỗ lỗ hổng, dung nhập trong bóng đêm. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đến lúc cuối cùng một tên yêu man biến mất, toàn bộ thánh viện trường thi một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hào xá, đầy đất vết máu, cùng một đám chưa tỉnh hồn, miệng lớn thở dốc thí sinh. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lư Lân. "Tiên sinh, ngài quả thực là thần." Lý Minh Hiên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vọt tới Lư Lân trước mặt, nói năng lộn xộn. Lư Lân khoát tay áo, ra hiệu Lý Minh Hiên không cần nhiều lời. Xoay người, cất bước xuyên qua bừa bộn trường thi, trực tiếp đi hướng Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương chỗ. Hai người đang đứng tại cách đó không xa, mặt mang ý cười nhìn xem Lư Lân. Chương 289, Cựu Sơn Sông. Chương 289, Cựu Sơn Sông. Gió đêm thổi qua, Lư Lân một bộ áo xanh, dưới chân lại là thi cùng máu. Liêu Củng bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Lư Lân cánh tay, quan sát tỉ mỉ một phen. Xác nhận Lân Ca Nhi lông tóc không thương sau, nỗi lòng lo lắng mới rốt cục trở xuống trong bụng. "Lân Ca Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao lại biết yêu man một tới? Còn sớm truyền ra tin tức." Liêu Củng vấn đề, đồng thời cũng là hiện trường tất cả mọi người vấn đề. "Đúng vậy a. Lư Lân làm sao lại biết được yêu man tiến công, mà lại đến tiếp sau chỉ huy chiến đấu, liền cùng biết trước một dạng. Đây là làm sao làm?" Lư Lân nhìn thoáng qua chung quanh bệnh thai thí sinh cùng thần sắc khác nhau cả quân, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. "Nơi đây nhiều người phức tạp, không tiện nói tỉ mỉ, cho ta sau đó." Còn chưa có nói xong, một bên Thẩm Xuân Phương nheo lại mắt, cười cười, phất tay tài hoa tung hành, bày ra một đạo cách cấm pháp. "Lân Ca Nhi, đây là ngươi thức tỉnh binh gia thần thông đi." Liêu Củng nghe vậy, đột nhiên trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Xuân Phương, vừa nhìn về phía Lư Lân, "Binh gia thần thông? Lân Ca Nhi, ngươi thật đã thức tỉnh binh gia thần thông? Viết ra kinh thánh văn chương chính là ngươi, không phải binh thánh hậu duệ Trần gia." Lư Lân nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Thẩm Xuân Phương thì sớm có đoán trước, mặc dù kích động, nhưng không có Liêu Củng khoa trương như vậy. Kinh thánh sách luận xuất thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, tất có thần thông xen lẫn. Ta chỉ là không nghĩ tới, thần thông này vừa mới thức tỉnh, liền đã hiển lộ ra uy lực như thế. Đạt được Thẩm Xuân Phương xác nhận, Liêu cùng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đại nào ông tác hưởng. Lư Lân thấy thế, biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, đành phải gật đầu thừa nhận. Chính là, học sinh may mắn, thức tỉnh thần thông tên là Cửu Sơn Sông có thể nhìn thiên hạ đại thế, xem xét địch ta độc tính. Cửu Sơn Sông Liễu cùng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy ba chữ này, kích động đến toàn thân phát run, cái này đây quả thực là trên chiến trường thần kỳ a. Thẩm Xuân Phương vui sướng chợt lóe lên, lập tức nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, Lân Ca Nhi, liên quan tới thần thông cụ thể hiệu dụng, chính ngươi biết là được, tuyệt đối không nên lộ ra, để tránh dẫn tới không cần thiết ngấp nghé. Liễu cùng vậy lập tức kịp phản ứng, sắc mặt nghiêm túc. Phu tử nói đúng, chuyện này can hệ trọng đại, nhất là trong cung bị kia. Ba người chính thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc. Quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên mang theo mấy tên đồng khảo quan, xoay mặt, vội vàng từ trên đài cao đi xuống. Nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi trường thi, cùng trên mặt đất chưa vết máu khô khốc, Chu Thanh Nguyên lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, đối với vừa mới thu nạp bộ đội cấm quân phó thống lĩnh Phương Trấn nghiêm nghị chất vấn. Phương phó thống lĩnh, yêu man lại như thế nào đánh vào thánh viện? Các ngươi 3000 cấm quân là làm ăn gì? Phương Trấn nghe vậy đầu đầy mồ hôi. Hạ quan thất trách, tội đáng chết vạn lần. Nhưng yêu man tới quá mức kỳ quặc, phản phất sớm biết được quân ta tất cả bố phòng điểm yếu kém, lao thẳng tới trường thi mà đến. Lời vừa nói ra, Chu Thanh Nguyên lửa giận trì trệ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi nói là có nội ứng? Liêu cùng hừ lạnh một tiếng, đánh gây đối thoại của bọn họ. Việc này sau đó bàn lại. Chu đại nhân, việc cấp bách là lập tức kiểm kê thí sinh thương vong, trấn an lòng người. Chu Thanh Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, lập tức hạ lệnh thủ hạ giám khảo kiểm kê nhân số. Trong trường thi hỗn loạn tương mừng, các thí sinh chưa tỉnh hồn, kiểm kê làm việc tiến hành dị thường chậm chạp. Sau một lát, một tên giám khảo mặt không còn chút máu, lộn nhào chạy đến Chu Thanh Nguyên trước mặt, thanh âm đều đang phát run. Lớn đại nhân, thiếu đi 17 người. Chu Thanh Nguyên trong lòng trầm xuống, truy vấn, đều là ai? Giám khảo run giọng nói, cơ bản đều là con em thế gia. Lạc Châu Vương gia Vương Cảnh, Viện Châu lo cho gia đình Cố Thanh Tử, còn có Tây Bắc Trần gia Trần Minh Viễn. Toàn, tất cả đều bị yêu man bắt đi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trường thi yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mộng. Thẩm Xuân Phương chậm rãi mở miệng, đây không phải trùng hợp. Yêu man mục tiêu vốn là trong trường thi kỳ tài ngút trời, Lân Ca Nhi là bọn hắn hàng đầu mục tiêu, mà những thế gia tử đệ này là hậu tuyển. Cùng lúc đó, kinh đô ngoài thành, mấy chục kỵ yêu man chính mượn bóng đêm điên cuồng chạy trốn. Trên lưng ngựa, 10 cái ngày bình thường sống an nhàn sung sướng con em thế gia bị dây gai buộc, sốc này đến thất điên bắt đảo, chật vật không chịu nổi. Thiên tướng Hô Diên trên khuôn mặt không có nửa điểm đắc thắng vui sướng, ngược lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Một tên tâm phúc thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước. Tướng quân, chưa bắt được cái kia Lư Lân, chủ tướng bên kia. Im miệng. Hô Diên bỗng nhiên gầm lên giận dữ, dọa đến thủ hạ kia cổ co rụt lại, cũng không dám lại nhiều lời. Trước mang những người này trở về, cũng coi như có cái bàn giao. Hô Diên cắn răng nghiến lợi nói ra. Bị trói gô tại trên lưng ngựa Vương Cảnh, sớm đã không có ngày thường nửa phần thông dòng, giờ phút này đầy bụi đất, hoảng sợ dây rủa thân thể, run giọng hỏi, ngươi các ngươi những này man tử, rốt cuộc muốn làm gì? Đòi tiền sao? Nhà ta là có tiền. Hô Diên liếc mắt nhìn hắn, phát ra một tiếng cười nhạo. Bắt các ngươi, tự nhiên có tác dụng lớn. Không có các ngươi những này quý giá thiếu gia, chúng ta trong bộ lạc tộc nhân, năm nay như thế nào qua mùa đông? Một bên Cố Thanh Tử cường làm chấn định, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta có thể đàm luận. Chỉ cần thả chúng ta, các ngươi muốn bao nhiêu lương thực vải vóc, ta lo cho gia đình đều xuất ra nổi. Ta lấy lo cho gia đình danh dự đảm bảo. Đàm luận. Hô Diên nghe vậy cất tiếng cười to, ngươi cũng xứng cùng chúng ta đàm luận. Chờ các ngươi lúc nào ngồi lên các ngươi bậc cha chú vị trí, thành triều đình chư công, mới có tư cách cùng chúng ta đàm luận. Tựa như lần này một dạng. Một câu cuối cùng nhẹ nhàng, chắc chắn hơn 10 người con em thế gia toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tây Bắc binh gia hậu nhân Trần Minh Viễn toàn thân run rẩy, không dám tin hỏi, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Hô Diên lập ở Mã Cương, xoay người, dùng một loại nhìn thẳng ngốc thương hại ánh mắt, đảo qua đám người, cười lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Không có các ngươi đại hạ triều đình nội đấu, ngươi nghĩ rằng chúng ta dựa vào cái gì có thể dễ dàng như vậy tìm tới các ngươi? Không có người trong của các ngươi hướng bên ngoài hợp, chúng ta như thế nào đột phá thánh viện phòng tuyến? Dưới bóng đêm, Hô Diên tàn nhẫn tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Hơn 10 người đại hạ đứng đầu nhất con em thế gia, tập thể nghẹn ngào. Vương Cảnh cùng Cố Thanh Tử càng là mặt xám như cho, trong miệng tự lẩm bẩm. Không có khả năng điều đó không có khả năng sao lại thế? Chương 290, thỉnh bệ hạ triệu kiến Lư Lân. Chương 290, thỉnh bệ hạ triệu kiến Lư Lân. Sắc trời không rõ. Tử thân điện bên trong, bách quan đứng trang nghiêm, bầu không khí nghiêm túc. Quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên quỳ ở trước điện, hai tay giơ cao lên một phần tấu chương, cổ tay run rẩy. Triêu Ninh Đế tiếp nhận tấu chương, chậm rãi lật ra. Trong điện càng yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Khi Triêu Ninh Đế nhìn thấy tấu chương bên trên viết, Lư Lân, tại thi hội, làm truyền thiên hạ đại hạ quốc vận sách tinh thánh ngự địch an bang sách chữ lúc, Triêu Ninh Đế đọc qua động tác, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mắt phượng có chút ngưng tụ. Chính là một cái chớp mắt này dừng lại, lễ bộ thượng thư cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất, đầy mặt đỏ bừng. Vậy hạ, đây là ta đại hạ mấy trăm năm không có việc trọng đại. Một khoa thi hội có thể đồng thời hiện lên truyền thiên hạ cùng kinh thánh hai thiên hùng văn, lại đều là xuất từ Lư Lân một người chi thủ. Kẻ này đơn giản lễ bộ thượng thư kích động đến nói năng lộn xộn, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Binh bộ thượng thư theo sát phía sau, đồng dạng quỳ xuống, thanh âm vang dội. Vậy hạ, theo Chu đại nhân tấu, yêu man dạ tập thánh viện thời điểm, Lư Lân gặp nguy không loạn, thể hiện ra kinh thế hai tộc chỉ huy điều hành chi năng, hư hư thực thực đã thức tỉnh binh gia thần thông. Thân khẩn cầu bệ hạ, lập tức triệu kiến Lư Lân. Kẻ này có thể giải ta kinh đông nguy hiểm. Quốc tử giám tế tiểu sợi dâu run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, run giọng phụ họa, truyền thiên hạ đã là hiếm thấy trên đời, kinh thánh càng là sách sử chưa trở. Càng thêm thức tỉnh binh gia thần thông kẻ này nếu không có thánh nhân truyền thế, chính là trên trời rơi xuống tại ta đại hạ phúc tinh a. Thoại âm rơi xuống, cả triều văn võ lại không một chút do dự, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Xin mời bệ hạ triệu kiến Lư Lân, dẹp an xã tắc. Như núi kêu biển gầm thanh âm, chấn động đến đại điện ông ông tác hưởng. Lại bộ thượng thư quỳ gối trong đám người, trầm giọng mở miệng, bệ hạ, thần có một lời. Lư Lân kẻ này, văn khả an bang, võ khả định quốc, quả thật quốc chi trọng khí. Nhưng vậy nguyên nhân chính là như vậy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, sợ dẫn đạo trích ngấp nghé, còn xin bệ hạ cần phải chu toàn bảo vệ. Một phen, để triều đình bầu không khí thoáng tỉnh táo. Trên long ỷ, Triều Ninh đế chậm rãi khép lại tấu chương, nhìn chung quanh quỷ sát tại đất của thần. Chư vị ái khanh lời nói, chớ cũng biết. Lư Lân thật là khó được, chấm tự sẽ thích đáng an bài. Triều Ninh đế ngữ điệu bình thản không gợn sóng, để một đám triều thần đều có chút đoán không được. Thánh tâm đến tột cùng là vui là giận. Đúng lúc này, Liêu Củng từ trong đám người đi ra, không người cúi đầu. Bệ hạ, thần còn có một chuyện bẩm báo. Lần này yêu man dạ tập, tới quá mức kỳ quặc, công phá thánh viện càng là như vào chỗ không người, chỉ sợ thánh viện nội bộ có người tiết lộ tin tức, nội ứng ngoại hợp. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí đột biến. Triều Ninh đế ánh mắt đảo qua Liêu Củng, cuối cùng dừng lại ở trên người hắn, trầm mặc một lát. Việc này, chấm hội giao cho cấm quân phủ đô đốc trả rõ. Nếu thật có nội ứng thông đồng với địch, chấm nhất định chém chi, tuyệt không nhân nhượng. Nói xong, Triều Ninh đế phất phất tay. Bài triều. Bách quan lễ bái, chậm rãi rời khỏi đại điện, trong lòng vẫn như cũ nổi sóng chập trùng. Triều Ninh đế thì đứng dậy, không nói một lời hướng phía Tử Thần điện chỗ sâu đi đến. Về tới trống trải Tử Thần điện, thái giám tổng quản cao yếu cong cong thân thể, theo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí đứng hầu một bên. Dư quang len lén đánh giá Triều Ninh đế. Nhiều ngày đến bởi vì quốc sự mà trên khuôn mặt căng thẳng, hiếm thấy thấy được lòng. Cao yếu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không dám nhìn nhiều. Triều Ninh đế chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, trầm mặc hồi lâu. Ngay tại Cao yếu coi là bệ hạ hội giống thường ngày, một mình khô tọa đến đêm khuya lúc, Triều Ninh đế bỗng nhiên mở miệng. Cao yếu, truyền lệnh đi. Cao yếu bỗng nhiên sững sờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đội vàng ứng thanh, là nô tỳ cái này đi làm. Cao yếu cong cong thân thể, bước nhanh rời khỏi Tử Thần điện. Bệ hạ đã có bao nhiêu ngày không có hảo hảo dùng cơm xong? Từ yêu man xuôi nam tin tức truyền đến, bệ hạ ngày đêm vất vả, ăn ngủ không yên, mỗi lần ngự thiện phòng đưa thức ăn tới, cũng chỉ là tượng trưng địa động hơn mấy bữa, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tụy xuống dưới. Có thể hôm nay bệ hạ vậy mà chủ động muốn truyền lệnh. Cao yếu trong não trong nháy mắt hiện lên một cái tên, Lư Lân. Nhất định là bởi vì Lư Lân. Kẻ này xuất liên tục hai thiên kinh thế hùng văn, càng tại nguy nan thời khắc chỉ huy nhược định, thối lui yêu man. Bệ hạ trong lòng vui vẻ, long thể trấn an, lúc này mới khôi phục thèm ăn. Tử Thần điện bên trong, ngự thiện rất nhanh liền từng cái dọn xong. Đẹp đẽ thức ăn tản ra hương khí. Triều Ninh đế nhưng không có lập tức động đũa. Để Cao muốn vì chính mình rót đầy một chén rượu, nâng lên. Sau đó giơ chén rượu, nhìn hoàng cung chỗ sâu thái miếu vị trí, dùng một loại gần như nỉ non ngữ điệu, nhẹ giọng tự nói: "Thái tổ, ngài gặp qua Lư Lân loại người này sao?" Trong lời nói, mang theo như có như không thiếu khích, cùng không để nén được khoái ý cùng chờ mong. Nói xong, Triều Ninh đế đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, liệt tiểu vào cổ họng, đặt chén rượu xuống, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Nếu là liền ngài, đều đối với hắn thúc thủ vô sách. Vậy cái này thiên hạ, có lẽ thật phải đổi biến đổi. Trong mắt Phượng hiện lên một tia đã lâu sáng tỏ. Thánh viện một trận chiến, bất quá một đêm. Thiên quang hơi sáng, toàn bộ kinh đô đã sôi trào. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, khắp nơi đều tại truyền tụng lấy đêm qua thánh viện công phòng chiến. Nghe nói không? Tối hôm qua yêu man dạ tập thánh viện, 3000 thí sinh nguy cơ sớm tối. Nào chỉ là nghe nói, ta tam cứu gia cháu họ ngay tại thánh ngoài viện làm việc, tận mắt nhìn thấy. Trang diện kia, máu chảy thành sông a. Sau đó thì sao? Về sau thế nào? Về sau, Lư án thủ đứng dậy, thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, ngồi đầy phải sợ hãi. Chỉ gặp Lư án thủ tại vạn quân bụi bên trong, gặp nguy không loạn, khẩu chiến yêu man, sau đó vung cánh tay hô lên, chỉ huy cấm quân cùng biệt binh, càng đem cái kia 300 yêu man tinh nhuệ giết đến đánh tới bầy, thẻ ra quần. Thật hay giả? Lư án thủ còn có thể chỉ huy đánh trận? Cái này ngươi không biết đâu. Lư án thủ đêm qua liên tác hai thiên kinh thế hùng văn, thiên thứ hai chính là binh gia sách luận, dẫn động binh gia dị tượng, đã thức tỉnh binh gia thần thông. Đó là biết trước, quyết thắng thiên lý đại năng. Trong lúc nhất thời, Lư án thủ khẩu chiến yêu man, Lư án thủ chỉ huy nhược định lui quân địch truyền thuyết, chuyển khắp kinh đô mỗi một hẻo lánh. Cùng dân gian cùng nhiệt bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Điện thái hòa bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Tảo triều vừa mới bắt đầu. Lấy lễ bộ thượng thư cầm đầu một đám thế gia quan viên, liền đồng loạt đi ra đội ngũ. Bịch. Đám người tập thể quỳ rạp xuống đất, cầm đầu lễ bộ thượng thư càng là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Bệ hạ, chúng thần con cháu đều là ta đại hạ tương lai hy vọng, bây giờ bị yêu man bắt đi, sinh tử chưa biết. Khẩn cầu bệ hạ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đổi về triều ta Lương Đông A. Sau lưng một đám thế gia quan viên đi theo dập đầu, tiếng la khóc nối thành một mảnh, rất có Triều Ninh đế không đáp ứng, liền quỳ hoại không dậy tư thế. Thế này sao lại là thỉnh nguyện, rõ ràng là bức thoái vị. Thư lệnh một tiếng, Binh bộ thượng thư gạt ra đám người, đi ra, khắp khuôn mặt là giọng niệm ai. Cái gọi là lương đống. Nếu không có Lư Lân Lâm Uy chỉ huy, trong miệng các ngươi những này lương đống sớm đã chết ở trong loạn quân. Bây giờ ngược lại tốt, ngược lại thành áp chế triều đình thẻ đánh bạc. Lời vừa nói ra, Lễ bộ thượng thư bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt bi phẫn. Lư Lân cố nhiên có công, nhưng chẳng lẽ liền có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thập thất đầu tươi sống nhân mạng không quan tâm sao? Bọn hắn đều là ta đại hạ tương lai. Bệ hạ nếu là không cứu, rét lạnh thiên hạ thế gia tâm, ngày sau ai còn nguyện ý vì triều đình hiệu lực? Tốt một đỉnh chủ mũ, trực tiếp đem cứu con tin cùng thiên hạ thế gia trung tâm buộc chặt ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trong điện chủ chiến cùng chủ hòa hai phái lần nữa cãi vã. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, một đôi thâm thúy mắt vượng chậm rãi đảo qua phía dưới thần thái khác nhau của thần, cuối cùng rơi vào đội ngũ cuối cùng, một cái lẳng lặng đứng yên thân ảnh bên trên. Lư Lân. Chiêu Ninh đế nhàn nhạt mở miệng, cả triều văn võ ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lư Lân trên thân. Ngươi thấy thế nào? Lư Lân từ trong đội ngũ đi ra, đi vào trong đại điện, đối với long ỷ không người cúi đầu, không tiêu ngạo không tự ti. Bệ hạ, học sinh coi là người là nên cứu. Chương 291, hôm nay cắt một thành, ngày mai cắt 10 thành. Chương 291, hôm nay cắt một thành, ngày mai cắt 10 thành. Thi hội chưa hết bảng, Lư Lân liền đã quan bảo ra thân, đứng ở Thái Hòa điện bách quan trong đội nhóm. Cái này tại đại hạ khai triều đến nay, cũng là phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt. Dù sao, từ khai triều đến nay, chưa bao giờ có người tại thi hội bên trong viết ra hai thiên hùng văn. Một thiên đại hạ quốc vận sách truyền thiên hạ, một thiên ngự địch an bang sách kinh thánh, thậm chí cảm thấy tỉnh binh gia thần thông. Triều đình chư công, hận không thể đem Lư Lân đặt ở dưới mí mắt, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lư Lân lời này vừa nói ra, Lễ bộ thượng thư một phái quan viên trên mặt lộ ra nét mừng. Có thể Lư Lân lời nói xoay chuyển, nhưng không thể dùng cắt đất bồi thường, chúng ta đại hạ quốc tổ cùng tôn nghiêm đi cứu. Yêu man lòng lang dạ thú, hôm nay cắt một thành, ngày mai cắt 10 thành, được một tấc lại muốn tiến một thước, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, phát ra cười lạnh một tiếng, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy theo Lư án thủ góc nhìn, nên như thế nào đi cứu? Cũng không thể để cho ngươi một người một ngựa, giết tiến yêu man mấy vạn người trong đại doanh, đem người cho mang về phải không? Cả chiêu xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Lư Lân, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Lư Lân lại ngẩng đầu, đón Lễ bộ thượng thư ánh mắt sáng rực. Nếu có tất yếu, học sinh nguyện ý thử một lần. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Hòa điện yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Liên liên binh bộ thượng thư cũng đều một mặt không thể tin. Tiểu tử này là điên rồi sao? Lễ bộ thượng thư càng là cứ thế ngay tại chỗ, câu nói kế tiếp tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Hỗn náo. Liêu cũng trong lòng đông nhiên nhảy một cái, rốt cuộc kìm nén không được, đội vàng ra khỏi hàng. Vậy hạ, Lư Lân tuy có binh gia thần thông, nhưng yêu man đại doanh phòng giữ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây, độc thân mạo hiểm, quả thật hạ kế sách. Tuyệt đối không thể. Lư Lân xoay người, đối Liêu cùng trịnh trọng không người cúi đầu. Liêu các lao yên tâm, học sinh cũng không phải là lỗ mãng, càng không phải là độc thân mạo hiểm. Hắn ngồi dậy, nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói ra, có binh gia thần thông tại, nếu có thể phối hợp một chi tinh nhuệ tử sĩ, nội ứng ngoại hợp, chưa hẳn không có khả năng thành sự. Lư Lân trong lòng nhớ kỹ lấy phu tử bàn giao, cũng không có đem Cửu Sơn sông thần thông cụ thể diệu dụng minh xác nói ra. Triều Ninh đến ngay vậy, mắt phượng tinh quang lóe lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nói rõ chi tiết đến, là Lư Lân từ trong tay áo lấy ra một bức sớm đã chuẩn bị tốt bản đồ đơn giản, ngay trước triều đình chư công mặt, đương đường triển khai. Đây là một bức kinh đô xung quanh trăm dặm quân sự bố phòng đồ. Lư Lân ngón tay chỉ tại ngoài thành một chỗ khe núi. Yêu man chủ lực đại doanh liền ở chỗ này. Nó doanh trại nhìn như liền thành một khối, kỳ thực chia làm ba bộ. Thiên Phong doanh, chủ tướng trung quân, cùng hậu cần đồ quân lưu doanh. Tam doanh ở giữa đều có đường hành lang tương liên, nhưng tuần tra thay quân khoảng cách, tại mỗi ngày giờ xỉu bà khác, sẽ có ước chừng một nén nhang lỗ hổng. Mà bị bắt đi vương cảnh, Cố Thanh từ 17 tên thí sinh cũng không bị giam giữ tại trung quân đại trướng, mà là tại đại doanh nhất sở tây, một chỗ tới gần chuồng ngựa độc lập trong doanh trướng, do thiên tướng Hô Diên tự mình trông giữ, thủ vệ ước chừng 50 người. Lư Lân muội nói một câu, cả triều văn võ chấn kinh liền làm sâu sắc một phần. Tuần tra quy luật, giam giữ vị trí, thủ vệ nhân số. Cái này đây quả thực tựa như hắn tận mắt đi qua yêu man đại doanh bình thường. Những tin tức này, Lư Lân là từ đâu biết được? Chẳng lẽ lại, đây chính là Lư Lân thức tỉnh binh gia thần thông áo nghĩa chỗ? Lại bộ thượng thư tự lẩm bẩm, cái này làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ Lư án thủ thật có biết trước chi năng? Binh bộ thượng thư kích động nhìn chằm chằm tấm bản đồ kia. Nếu thật như vậy, trận chiến này hy vọng cực lớn. Lễ bộ thượng thư sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn chằm chằm Lư Lân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Coi như ngươi nói thiên hoa loạn truy, có thể vạn nhất thất bại nữa nha. Cái này thập thất cái nhân mạng, người nào chịu trách? Lư Lân, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Lư Lân chậm rãi xoay người, đón Lễ bộ thượng thư ánh mắt. Như không cứu lại được con tin, học sinh nguyện lấy đầu người trên cổ, hướng bệ hạ, hướng chư vị đại nhân tạ tội. Trong điện bầu không khí vì đó ngưng tụ. Lư Lân lại tiếp tục nói, ngược lại đem một quân, nhưng nếu là cứu về rồi, còn xin chư vị thế gia cho cái bằng giao. Vì sao yêu man có thể tinh chuẩn tìm tới thánh viện? Vì sao lại có thể tinh chuẩn tại 3000 thí sinh bên trong tìm tới chư vị công tử chỗ? Trong đó, phải chăng có người thông đồng với địch bán nước? Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Lấy Lễ bộ thượng thư cầm đầu một đám thế gia quan viên, toàn thân kịch chấn. Nhất là Lễ bộ thượng thư, cả người đều lung lay, suýt nữa đứng không vững. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ý cười. Chuẩn đấu. Truyền chấm ý chỉ, điều cấm quân tinh nhuệ 500, lập tức lên, giao cho Lư Lân toàn quyền chỉ huy. Triều Ninh Đế đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống điện hạ quần thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lư Lân thẳng tắp dáng người bên trên. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn nhìn thấy kết quả. Thái Hòa điện bên ngoài, Lư Lân vừa bước ra cửa điện, liền bị Liêu Cùng kéo lại. Lân ca nhi, người đi theo ta. Thẩm Xuân Phương chẳng biết lúc nào đã đợi tại bên ngoài cửa cung, nhìn thấy hai người, bước nhanh tiến lên đón. Ba người cũng không hồi phủ, mà là đi thẳng đến cung thành phụ cận một chỗ không đáng chú ý trà lâu. Trong nha gian, Liêu Cùng vừa đóng tới cửa, liền nhịn không được mặt mũi tràn đầy sầu lo đối Lư Lân mở miệng nói ra, "Lân ca nhi, tiểu tử ngươi, đúng là điên. Đó là yêu man đại doanh, không phải nhà ngươi hậu viện." Thẩm Xuân Phương vậy đi theo mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, "Thái Hòa điện bên trong sự tình, các lão đều nói với ta, ngươi đây là đang lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Vạn nhất có cái sơ suất mặc dù có binh gia thần thông, nhưng vẫn là quá mạo hiểm." Lư Lân là hai người châm dâng trà, trên mặt không thấy mảy may bối rối. "Phu tử, Liễu lão, học sinh trong lòng hiểu rõ." Liễu Cùng nhìn xem Lư Lân bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, một bụng nói đều ngăn ở trong cổ họng. Tiểu tử này, vốn là như vậy, chơi sắp xuống, đều có thể chịu đựng được dáng vẻ. Trở lại Liễu phủ mật thất sau, Lư Lân vì để cho phu tử cùng Liễu các lão an tâm, cho hai người giải thích nguyên nhân trong đó, triển khai một bức bản đồ quân sự. Ý niệm khẽ nhúc đích, binh ra xa bản cảnh tượng trong đầu hiện hiện, Lư Lân đem quan sát được chi tiết, từng cái thuật lại. Yêu man đại doanh nhìn như vững như thành đồng, kỳ thực nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Thiên tướng Hồ Diên, bởi vì bắt sai con em thế gia, không thể hoàn thành bắt sống nhiệm vụ thiết yếu của ta, đã bị chủ tướng Ba Đồ trước mặt mọi người trách cứ, nạo binh quyền. Thủ hạ chi kia tinh nhuệ, bây giờ quân tâm bất ổn, hoang khí rất nặng. Càng mấu chốt chính là, học sinh thông qua xa bàn, phát hiện cái này. Lư Lân ngón tay, điểm vào đại doanh một chỗ ẩn nấp nơi nhỏ lánh. Có một đội người, định kỳ sẽ từ mật đạo này xuất nhập yêu man đại doanh. Bọn hắn mặc yêu man phục sức, nhưng cử chỉ lời nói, rõ ràng là ta đại hạ người, mà lại là sống lâu kinh đô quý nhân diễn xuất. Thẩm Xuân Vương nghe được liên tục gật đầu, nghe được Lư Lân ý tứ. Cái này chắc hẳn chính là nội ứng rốt cuộc là ai âm thầm cấu kết yêu man. Lư Lân nhẹ gật đầu. Những người này xuất nhập đại doanh thông suốt, thậm chí có thể trực tiếp gặp mặt Ba Đồ. Nếu không có như vậy, yêu man như thế nào lại đối ta thánh viện bố phòng rõ như lòng bàn tay. Liêu Cùng phụ tay tại trong mật thất dạ bước, sau một lát, dừng bước lại, nhìn về phía Lư Lân. Nếu có thể bắt lấy những này nội ứng tại chỗ. Lân ca nhi, ngươi nước cờ này, không chỉ là muốn cứu người. Ngươi là muốn mượn nghĩ cách cứu Việt tên, đi rút tuổi dưới đáy nổi chi thực. Đem những cái kia giấu ở trong triều đình sâu mọt, nổ tận gốc. Lư Lân mỉm cười. Chương 292, cấm giao dịch. Chương 292, cấm giao dịch. Đêm đó, giờ tí. Kinh đô ngoài thành 10 dặm, một chỗ hoang vắng trong núi rừng. 500 tên cấm quân tinh nhuệ đã tập kết hoàn tất, người ngầm tam, ma khỏa đề, dưới bóng đêm tràn đầy túc sát chi khí. Phó thống lĩnh Vương Chấn bước nhanh đi đến Lư Lân trước mặt, quỳ một chân trên đất. Lư đại nhân, 500 cấm quân tinh nhuệ đã toàn bộ đến đông đủ. Mặt tương Phương Chấn, chờ đợi điều khiển. Lư Lân vẫn nhìn Phương Chấn cùng chúng tướng sĩ gương mặt, trầm giọng mở miệng. Trận chiến này, cựu tử nhất sinh. Chư vị, có thể nguyện theo ta, xông vào một lần đầm rồng hang hồ này. Tiến tĩnh trong rừng, không chút do dự. 500 tướng sĩ cùng nhau đấm ngực, phát ra hùng hồn gầm thét. Nguyện theo đại nhân chịu chết. Lư Lân chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần trong nháy mắt chìm vào văn cung bên trong binh gia xa bản. Một bức bao gồm phương viên trăm dặm to lớn hình nội cảnh, trong đầu chậm chậm triển khai. Yêu man trong đại doanh, đèn đuốc sáng trưng. Chủ tướng Ba Đồ ngay tại chủ trướng bên trong, cùng mấy tên người áo đen mật đàm. Thiên tướng Hồ Diên thì một thân một mình ở phía sau doanh trong lều vải uống vào rượu bờn, ngoài trướng giam giữ lấy Vương Cảnh đám người lồng gỗ, chỉ có chút ít mấy người trông coi. Trong doanh đội ngũ tuần tra, cách mỗi một khắc đồng hồ, liền sẽ thay quân một lần, giao tiếp trong nháy mắt, sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi phòng ngự lỗ hổng. Tất cả tình báo rõ ràng rành mạch. Lư Lân đột nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu hạ lệnh. Phương Chấn nghe lệnh. Đội thứ nhất, từ đông bên cạnh vách núi chạm gác ngầm điểm mù chui vào, mục tiêu, lương thảo đồ quân nhu doanh, chỉ cho phép phóng hỏa, không cho phép ham chiến. Đội thứ hai, tại cánh bắc cửa chính chế tạo đánh nghi binh, động tĩnh càng lớn càng tốt, hấp dẫn yêu man chủ lực. Đội thứ ba, theo ta xuyên thẳng hậu doanh, giải cứu con tin. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Hành động. Tuân mệnh. Phương Chấn trầm giọng đồng ý, vung tay lên, 500 tinh nhuệ lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng đêm. Yêu man đại doanh, hậu doanh. Thiên tướng Hồ Diên chính tâm phiền ý loạn rót lấy liệt hữu. Lồng gỗ bên trong, Vương Cảnh, Cố Thanh Tử 17 tên con em thế gia, giờ phút này toàn thân vết thương, chật vật không chịu nổi. Vương Cảnh sỉ run lẩy bẩy bắt lấy bảng gỗ, câu khẩn nói, tướng quân Hồ Diên, tướng quân nhà ta nguyện ra 100,000 lượng hoàng kim cho ta, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Hồ Diên cười lạnh một tiếng, đem rượu túi hung hăng đập xuống đất. Ý miệng. Hoàng kim. Lao tử muốn là quân công, là chiến mã, là lương thực. Các ngươi những này ra miệng thịt mềm phế vật, sớm muộn đều là chúng ta hướng các ngươi đại hạ triều đình đổi lấy qua mùa đông vật liệu thẻ đánh bạc. Nhưng vào lúc này, ngoài doanh trại, cánh bắc phương hướng, ánh lửa phóng lên tận trời, tiếp lấy tiếng la giết chuyển đến. Hồ Diên bỗng nhiên đứng người lên, xông ra ngoài trướng. Chuyện gì xảy ra? Một tên yêu man sĩ tốt đội vàng hấp tấp chạy vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tướng quân, không xong, có đại hạ quân đội đánh lén, cửa bắc nhanh không chống nổi. Hồ Diên giận dữ, bao nhiêu người? Sĩ tốt run giọng nói, không rõ ràng. Một mảnh đen kịt, ánh lửa đầy trời, khí thế hung hùng. Hồ Diên đang muốn nâng đao tiến về cửa bắc trợ rút, Ngay trong nháy mắt này, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác để Hồ Diên toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chi mũi tên tại mảnh lều nhấc lên trong nháy mắt, kích xạ mà đến, thẳng đến cổ họng của hắn. Hồ Diên đến cùng là thân kinh bách chiến hán tướng, phản ứng cực nhanh, đống nhiên như người. Xuy, mũi tên sát gương mặt của hắn bay qua, lưu lại một đạo nóng bỏng vết máu. Hồ Diên chưa tỉnh hồn, còn chưa thấy rõ người tới. Mười mấy tên thân mang cấm quân áo giáp bóng đen, liền từ bốn phương tám hướng giết ra. Một người cầm đầu, một bộ áo xanh, ung dung không đội, chính là Lư Lân. Hồ Diên con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lư Lân, ngươi làm sao dám tới đây? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lư Lân cười nhạt một tiếng. Ngươi không cần biết. Lời còn chưa dứt, Lư Lân thân hình đã lướt tầm ầm ra, thân thể tại tài hoa chú ý xuống, bộc phát ra cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp tốc độ cùng lực lượng. Một trường, cách không chụp về phía Hồ Diên ngực. Bàng bạc tài hoa hội tụ ở lòng bàn tay, Hồ Diên nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ứng chiến, loan đao trong tay vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, chém về phía cái kia đạo tài hoa chủ kích. Vâng. Khí lãng bay cuồng, đem chung quanh doanh trướng phá tan thành từng mảnh. Có thể Lư Lân căn bản không cho Hồ Diên bất luận cái gì thời gian thở dốc. Trường thứ hai, trường thứ ba, theo nhau mà tới. Mỗi một trường góc độ đều xảo trá tới cực điểm, tinh chuẩn nắm chắc Hồ Diên cựu lực đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Mỗi một kích điểm rơi đều là Hồ Diên phòng ngự yếu kém nhất khớp nối không môn. Những vị trí này đều là binh già xa bản đang chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, liền đã là Lư Lân tính toán ra tối ưu công kích phương án. Bất quá 10 chiêu. Phúc. Hồ Diên cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Lư Lân chậm rãi tiến lên, một cước dẫm tại lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống. Đầu hàng, hoặc là chết. Hồ Diên nhìn chằm chằm hắn, cắn chặt hàm răng, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Ngươi giết ta. Lư Lân lắc đầu. Ngươi đối ta còn hữu dụng. Phất phất tay, mấy tên cấm quân lập tức tiến lên, dùng xiềng xích đem Hồ Diên buộc chặt chẽ bước vàng. Lồng gỗ bên trong, Vương Cảnh, Cố Thanh Từ bọn người nhìn trước mắt cái này phá vỡ nhận biết một màn, đại nào đã triệt để đứng máy. Đây là Lư Lân sao? Như chiến thần dáng thế, tại vạn quân từ đó lấy đồ trong túi giống như, một tay bắt được hung danh hiển hách yêu man hán tướng. Cố Thanh Từ thất thần tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Lư Lân, hắn làm sao có thể mạnh tới mức này? Nhưng vào lúc này, Lư Lân lòng sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía doanh trướng bên ngoài bóng đêm. Không tốt, có mai phục. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo thân thủ mạnh mẽ bóng đen từ doanh địa bốn phương tám hướng tuôn ra, đem toàn bộ hậu doanh vây quanh đến chật như nêm cối. Người cầm đầu, đồng dạng thân mang yêu man phục sức, mang trên mặt một tấm dữ tợn mặt nạ ác quỷ, nhưng mới mở miệng nói lại là rõ ràng đại hạ tiếng phổ thông. Lư Lân, ngươi thật đúng là khó giết ta. Mang theo mặt nạ ác quỷ thủ lĩnh, trong lời nói mang theo trêu tức. Lư Lân tâm thần run lên, lại không thấy nửa phần bối rối. Ý niệm chìm vào văn cung, binh ra sa bàn trong nháy mắt triển khai. Cái này mười mấy tên người áo đen chỗ đứng, tại trong sa bàn tạo thành một cái hoàn mỹ rào sắt trận hình. Mỗi người vị trí đều tinh chuẩn cắm ở cấm quân chế thức trận pháp khe hở chỗ, phong kín tất cả khả năng phá vây lộ tuyến. Xem xét chính là đối cấm quân chiến pháp, rõ như lòng bàn tay. Bảo vệ Lư đại nhân. Phó thống lĩnh Vương chấn nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đao liền muốn tiến lên. Vừa mới động, trong hắc y nhân liền có mấy đạo thân ảnh bạo khởi, trong tay dao găm vạch ra đường vòng cung, tinh chuẩn đỗ lại ở Phương Chấn cùng mấy tên thân vệ đường đi. Đinh đinh đang đang. Chỉ là một cái đối mặt, Phương Chấn bên người mấy tên cấm quân tinh nhuệ liền đã ngã xuống đất. Những người áo đen này chiêu chiêu chí mạng, phối hợp ăn ý, thực lực tại phía xa bình thường yêu man phía trên. Người đeo mặt nạ chậm rãi đi hướng Lư Lân, mở miệng nói, "Lư án thủ, ngươi cho rằng ngươi tính toán không bỏ sót? Có thể ngươi tính tới có người so ngươi càng sớm biết hơn đạo ngươi sẽ đến nơi này sao?" Lư Lân con ngươi hơi co lại. Xa bàn cảnh tượng, để ý niệm điều khiển bên dưới, bắt đầu cấp tốc quay lại. Thời gian lùi lại về cấm quân tập kết ra khỏi thành một khắc này. 500 tên cấm quân hành động quy tích, tại trên xa bàn nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, Lư Lân liền phát hiện dị thường. Trong đội ngũ, có 3 tên nhìn như phổ thông binh lính, tại tiến lên trên đường, nó vị trí cùng động tác, từng có mấy lần cực kỳ nhỏ bé không hợp với lẽ thường dừng lại cùng điều chỉnh. Những này hẳn là chuyện trước ước định cẩn thận ám hiệu. Chương 293, Chiêu Ninh Đế hậu chiêu. Chương 293, Chiêu Ninh Đế hậu chiêu. Từ thân điện, Chiêu Ninh Đế một thân một mình ngồi tại bàn cờ trước. Trước mặt trên bàn cờ, Hắc Tử đã chiếm hơn nửa giang sơn, đem lẻ tẻ mấy cái bạch tử vây khốn trong đó. Tại Hắc Tử trọng yếu nhất chỗ, một quân cờ, phía trên rõ ràng khắc lấy một cái phong cách cổ xưa lịch chữ. Chiêu Ninh Đế chấp lên một viên bạch tử, chậm chạp không có rơi xuống. Hồi lâu, mới phát ra một tiếng nỉ non. Thái tổ a Thái tổ, ngươi lưu lại những quân cờ này, là nên thanh lý dọn dẹp. Chiêu Ninh Đế thon dài xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng vê lên viên kia khắc lấy định chữ Hắc Tử, cầm tới ánh đến trước, cẩn thận chu đáo. Định Quốc Hầu, Thái tổ dưới trướng đệ nhất công thần, thế tập vong thế, giữ quốc đồng hưu. Đáng tiếc a, chúng chính là Thái tổ, không phải chấm. Đại hạ khai quốc mới bắt đầu, đời thứ nhất Định Quốc Hầu tùy Thái tổ chinh chiến thiên hạ, lập bất thế chi công. 6 đời truyền thừa, bây giờ Định Quốc Hầu vẫn như cũ trưởng quản lấy binh kỳ phòng ngự cùng cấm quân điều hành bộ phận quyền lực, là quân đội vân quý bên trong một cỗ thâm căn cố đế thế lực. Lần này cấu kết yêu man, làm ngược lại là bí ẩn. Chiêu Ninh Đế đem viên kia định chữ quân cờ, nặng nề mà theo nước cờ đi lại quận. Sau đó, lại cầm lấy một viên bạch tử, rơi vào hắc tử trùng điệp vây quanh nội địa. Vị trí kia chính là đại biểu cho Lư Lân. Có thể đây là chấm hài lòng nhất nhàn kỳ lãnh tử, lại há có thể tha cho ngươi ăn. Chiêu Ninh Đế chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn hoàng cung chỗ sâu nhất thái miếu phương hướng. Thái tổ, tay chân của ngươi kéo dài quá dài, chấm nếu không chặt đứt mấy cây, như thế nào buộc ngươi hiện thân? Ngoài điện, thái giám tổng quản cao yếu rón rén đi vào trong điện, sợ quấy rầy đến Chiêu Ninh đế, lẳng lặng không người đứng hầu. Chiêu Ninh đế không quay đầu lại, mở miệng nói, truyền chấm khẩu dụ, để ảnh tam độc thủ. Cần phải bảo trụ Lư Lân tính mệnh, nhưng muốn để hắn thụ chút thương, chân thực một chút. Cao yếu thấp giọng đồng ý, nô tỳ tuân chỉ. Cao yếu lĩnh mệnh lui ra, từ thân điện, lần nữa khôi phục căn tĩnh. Chiêu Ninh đế một lần nữa ngồi trở lại bàn cờ trước, chắp lên một viên bạch tử, trên mặt câu lên một vòng ý cười. Bàn cờ này, chấm không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Bạch tử rơi xuống. Đùng. Lạc tử âm thanh bên trong, vừa bạn gây mất hắc tử một con rồng lớn. Yêu man đại doanh, sát cơ từ phía. Ngay tại Lư Lân khóa chặt nội ứng trong nháy mắt, đối diện mặt nạ ác quỷ người động. Không có nửa câu nói nhảm, cả người đột nhiên bạo khởi, một trường cách không chụp về phía Lư Lân ngực. Trường phong lăng lệ, phát ra chói tai rít lên. Thật nhanh. Lư Lân hiểm chi lại hiểm địa nghiêng người tránh đi, kình phong sượt qua người, hộ thể tài hoa bị chấn động đến như muốn vỡ vụn, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Một kích thất bại, người đeo mặt nạ thế công càng tăng lên, lấn người mà lên, song trưởng như cuồng phong mưa rào, bao phủ Lư Lân quanh thân tất cả yếu hại. Lư Lân cắn chặt răng, không cùng hắn liều mạng. Văn cung bên trong, Sa Bàn phi tốc vận chuyển, người đeo mặt nạ bước kế tiếp động tác, phát lực phương thức, tài hoa lưu chuyển quy tích, đều bị sớm dự phán. Nhưng thân thể phản ứng theo không kịp đại nào tôi diễn, Lư Lân tại trong căng tấc, khó khăn lắm tránh thoát một lần lại một lần chí mạng công kích. Phanh! Một sợi trưởng phong đảo qua, Lư Lân bên người quả gỗ ẩm bang nổ tung thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Người đeo mặt nạ càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu tử này, tựa như một đầu chân trượt như trạch cá trạch, chính mình mỗi một lần công kích, rõ ràng đã phong kín hắn tất cả đường lui, lại luôn có thể bị hắn lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ sớm tránh đi. Đây chính là ngươi thức tỉnh bình gia thần thông sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Người đeo mặt nạ thế công dừng một chút, phát ra cười lạnh một tiếng. Còn chưa tới tiến sĩ cảnh, liền có thể chống đối với ta. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Lời còn chưa dứt, đông nhiên một trưởng vô hướng Lư Lân mặt, nhìn như dùng hết toàn lực. Kỳ thực đánh nghi binh. Sa Bàn trong nháy mắt cấp ra cảnh cáo. Chân chính sát chiêu đến từ phía sau. Lư Lân thậm chí không kịp quay đầu, một cỗ sát y đã gần sát hậu tâm. Một tên khác người áo đen, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động vây quanh phía sau mình, chủy thủ trong tay lóe u quang, đâm thẳng hậu tâm yếu hại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hưu. Một tiếng xe gió bén nhọn vang lên. Một chi tên nỏ, không biết từ chỗ nào phóng tới, vô cùng tinh chuẩn bắn trúng người áo đen cổ tay. Leng keng. Chủy thủ rời tay bay ra, rớt xuống đất. Lư Lân mạo hiểm tránh thoát một kiếp, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sa Bàn thị rắc trong nháy mắt hoán đổi, khóa chặt bắn ra mũi tên kia người. Là cấm quân trong đội ngũ, một tên quân mặt phổ thông binh lính. Người này một tiễn công thành, liền lập tức rủ xuống nỏ máy, một lần nữa ẩn vào đám người. Đây là bệ hạ người. Người đeo mặt nạ thủ lĩnh phát giác được biến cố, triệt để mất kiên trì, gầm thét một tiếng. Giết. Một tên cũng không để lại. Hơn 10 người người áo đen không do dự nữa, đồng thời bạo khởi, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Lư Lân bổ nhào mà đến. Sát cơ lăng lệ, trong nháy mắt đem Lư Lân bao phủ hoàn toàn. Lư Lân trong lòng trầm xuống, quyết định thật nhanh, nghiêm nghị hét lớn. Phương trấn, hiểm hộ ta pha bay. Mục tiêu, lồng gỗ. Là phó thống lĩnh Phương Chấn hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy còn lại cấm quân tử sĩ, không chút do dự kết thành một cái giản dị hình mũi khoan quân trận, lấy huyết nhục chi khu hướng phía người áo đen dày đặc nhất phương hướng hung hăng đụng tới. Là Lư đại nhân mở đường, giết, lấy mệnh tương bác. Phốc phốc. Chỉ là một cái đối mặt, mấy tên xông lên phía trước nhất cấm quân sĩ tốt liền bị người áo đen trong tay dao găm quán xuyên lồng ngực, nhưng trước khi chết vẫn như cũ gắt gao ôm lấy địch nhân thân thể, dùng tính mạng của mình là sau lưng đồng bào, là Lư Lân xé mở một lô lớn, một con đường máu. Lư Lân không chút do dự, lao thẳng tới giam giữ lấy Vương Cảnh đám người lồng gỗ. Vâng. Một trường vô ra, tài hoa trào lên, lồng gỗ xiềng xích hướng thanh vỡ vụn. Đều chạy cho ta. Hướng cửa Bắc Phương hướng chạy. Nơi đó có người của chúng ta. Lư Lân một tay lấy sủi lơ trên mặt đất Vương Cảnh bọn người kéo đi ra. Vương Cảnh, Cố Thanh Tử các loại một đám con em thế ra, vội vàng hướng phía ánh lửa ngút trời cửa Bắc Phương hướng bỏ chạy. Trong hỗn loạn, Cố Thanh Tử vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia bị trùng điệp bóng đen vây quanh, dùng huyết phấn chiến Lư Lân, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Còn muốn chạy? Người đeo mặt nạ gặp người chất được cứu, triệt để nổi giận. Không lưu tay nữa, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại tài hoa ba động, một cỗ uy áp kinh khủng, quét sạch toàn trường. Đại học sĩ đỉnh phong. Lư Lân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đeo mặt nạ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lư Lân trước mặt, một trường nặng nề mà khắc ở Lư Lân trên bờ bay. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Lư Lân cả người bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, nặng nề mà đập xuống đất. Ngũ tạng lục phủ tại một kích này đều đã lệch vị trí, đau nhức kịch liệt để Lư Lân cơ hồ hôn mê. Còn không xuất thủ sao? Lư Lân chịu đựng đau nhức kịch liệt, tài hoa đã bắt đầu tại thánh sách cựu tự bản thảo bên trên quan chú. Đánh cược một lần. Bản thảo quá chất quý, không phải bạn bất đắc dĩ, không có khả năng vận dụng. Người đeo mặt nạ chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ lại tài hoa, liền muốn cho Lư Lân một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh, không có dấu hiệu nào từ cấm quân trong đội ngũ bạo khởi, nhanh như thiểm điện. Trước đó tên kia bắn tên phổ thông sĩ tốt, trong tay một thanh chế thức dao quân dụng, vô thanh vô tức chém về phía người đeo mặt nạ phần gáy. Người đeo mặt nạ kinh hãi, đội vàng quay người đó đỡ. Ken. Đao chỉ tay dao, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Người đeo mặt nạ lại bị một đao này ẩn chứa cự lực chấn động đến lui về sau mấy bước. Ngay tại lúc này, Phương Chấn thừa cơ một tay lấy trên đất Lư Lân kéo lên, khàn giọng gầm thét, rút lui. Bảo hộ Lư đại nhân rút lui. Còn sót lại cấm quân lập tức thu nạp trận hình, đem trọng thương Lư Lân gắt gao bảo hộ ở trung ương, hướng phía vòng vây lỗ hổng ra sức dễ ra. Dưới bóng đêm, người đeo mặt nạ cùng đột nhiên hiện thân binh lính xa xa giằng co. Chương 294, ảnh 3. Chương 294, ảnh 3. Dưới bóng đêm trong núi rừng, một đoàn người chạy trốn mà ra. Rốt cục, ở phía trước một chỗ ước định khe núi điểm tiếp ứng cùng trước đó đội ngũ hội hợp. Vương Cảnh, Cố Thanh từ 17 tên được cứu ra con em thế gia, chính lo lắng chờ, thỉnh thoảng lại hướng về nơi đến phương hướng nhìn quanh. Khi thấy Phương Chấn bọn người toàn thân đẫm máu, con đồng dạng máu nhuộm áo xanh Lư Lân lúc xuất hiện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bị Phương Chấn vác tại trên lưng Lư Lân, giờ phút này lung lay sắp đổ, mà không có chút máu. Lư Lân. Vương Cảnh cái thứ nhất bật lên, âm thanh run rẩy. Ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Chúng ta đều đã đi ra, ngươi vì cái gì còn muốn trở về đoàn hậu? Vương Cảnh nhìn xem Lư Lân trên đầu vai nhìn thấy mà giật mình vết thương, cùng trước ngực mảng lớn vết máu, đầu góc trống rỗng. Cố Thanh Tử theo sát phía sau, gắt gao cắn môi, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Trong hỗn loạn, trước khi đi cuối cùng một màn trong đầu không ngừng chiếu lại. Lư Lân bị mười mấy tên người áo đen trùng điệp vây quanh, nhưng như cũ tỉnh táo chỉ huy, bình tĩnh đứng chiến, vì bọn họ sẽ mở một con đường sống. Hắn muốn có thể chính mình đi trước, vậy hoàn toàn có thể mặc kệ bọn hắn chết sống. Ta Cố Thanh Tử, trước đó là tiểu nhân. Bịch. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Biện Châu lo cho gia đình thiên tiêu, lần này thi hội đứng đầu bảng lôi cuốn một trong, Cố Thanh Tử thẳng tắp quỳ rạp xuống Lư Lân trước mặt. Sau đó, đối với máu me khắp người Lư Lân, nặng nề mà dập đầu ba cái. Đông, đông, đông. Trước đó đủ loại, là ta có mắt không tròng, lòng dạ nhỏ mọn. Hôm nay Lư án thủ liệu mình cứu rút, phần ân tình này, ta Cố Thanh Tử, ta lo cho gia đình, nhớ kỹ. Một đám thế gia đệ tử nhìn xem quỳ trên mặt đất Cố Thanh Tử, lại nhìn xem bị Phương Chấn đỡ lấy, ngay cả đứng lập đều miễn cưỡng Lư Lân. Xấu hổ, rung động, cảm kích. Bịch, bịch. Tây Bắc Trần gia Trần Minh Viễn, Lạc Châu Vương gia Vương Cảnh một cái tiếp một cái, tất cả đều quỳ xuống. Lư Lân tại Phương Chấn nâng đỡ, miễn cưỡng đứng vững, nhìn xem quỳ đấy đất người, nhẹ nhàng khoát tay áo. Đều đứng lên đi. Đều là đại hạ người đọc sách, đồng môn một trận, cứu các ngươi là hẳn là không cần như vậy. Lư Lân ngữ khí bình tĩnh thong dong. Đám người bị cấm quân đỡ dậy, nhưng như cũ cúi đầu, không dám nhìn tới Lư Lân. Lúc này, Phương Chấn thanh điểm người hoàn mỹ số, đi tới, thần sắc trầm trọng đối Lư Lân thấp giọng bẩm báo. Lư đại nhân, chúng ta gãy 60 huynh đệ. Lư Lân trầm mặc một lát. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh, vậy mang theo một chút hơi lạnh. Lư Lân thấp giọng nói, ghi lại tên của bọn hắn, hồi kinh sau, cho bệ hạ báo công. Phương Chấn mắt hổ đỏ lên, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Vương Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lại biến. Lư Lân, ta nhớ ra rồi. Chúng ta đang bị giam áp thời điểm, trong lúc vô tình nghe được cái kia yêu man thiên tướng cùng thủ hạ phàn nàn. Hắn nói nếu không phải có trong đám người ứng bên ngoài hợp, tiết lộ thánh viện tình báo, bọn hắn căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản đắc thủ. Trần Minh Viễn cái thứ nhất gầm thét lên tiếng, hai mắt xích hồng, không sai, chính là có nội gian, đến cùng là ai dám thông đồng với địch phản quốc. Khó trách yêu man có thể tinh chuẩn tìm tới chúng ta ẩn thân vị trí. Xuất sinh. Loại bại hoại này, liền nên tiên đao vạn quả. Còn lại con em thế ra vậy trong nháy mắt sôi trào, từng cái lòng đầy căm phẫn, quần tình xúc động phẫn nộ. Cố Thanh Tử càng là nghiến răng nghiến lợi, nếu để ta biết là ai, ta lo cho gia đình cùng hắn không chết không thôi. Đám người lao nhau, hận không thể lập tức liền đem cái kia giấu ở chỗ tối phản đồ bắt tới, rút gân lột ra. Nghe đám người gầm thét, Phương Chấn trên mặt lộ ra cười lạnh một tiếng. Không cần phiền toái như vậy. Vung tay lên, mấy tên cấm quân lập tức gáp lấy hai cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc, trong miệng đút lấy miếng vải người áo đen tù binh tới. Từ trên người bọn họ tìm chứng cứ là được. Đám người con mắt lập tức sáng lên, lập tức vây lại. Phương Chấn tự thân lên trước, động tác thô bạo bắt đầu điều tra. Cơ hồ là đem cái kia hai cái người áo đen từ đầu đến chân lật ra mấy lần, liền đế giày đều không có buông tha. Nhưng mà trừ mấy cái chế thức dao găm, không có cái gì. Phương Chấn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không có tín vật, không có lệnh bài, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Đáng chết. Phương Chấn một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên cành cây, chấn động đến lá rụng bay tán loạn. Những tử sĩ này trên thân sạch sẽ, một chút manh mối đều không có lưu lại. Đám người vậy đi theo thất vọng, nhao nhao nhìn về phía Lư Lân, muốn nhìn một chút Lư Lân còn có hay không cái gì biện pháp. Mà Lư Lân thời khắc này trạng thái lại có chút quỷ dị, giống như là hoàn toàn không có nghe được đám người nghị luận. Lư Lân hai mắt khép hở, đứng tại chỗ có chút xuất thần, cả người bày biện ra một loại gần như đứng im trạng thái, không nhúc nhích. Lư Lân ngươi thế nào? Vương Cảnh gặp Lư Lân bộ dáng không đúng, trong lòng lo lắng, vô ý thức la lên. Cánh tay lại bị Phương Chấn một phát bắt được. Phương Chấn ngăn lại Vương Cảnh, thấp giọng nói ra, Lư đại nhân đây là tại vận dụng binh gia thần thông, đừng quấy rầy hắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ khe núi trong nháy mắt an tĩnh lại. Lư Lân ý thức chìm vào văn cung, binh gia xa bản lại một lần nữa trong đầu triển khai. Thị giác trong nháy mắt kéo xa, khóa chặt tại bên ngoài mấy dặm trên chiến trường. Trên xa bản, đại biểu cho ảnh tam điểm sáng đang bị một cái khác điểm sáng hung hăng áp chế. Lư Lân tâm thần khẽ động, thị giác tiếp tục rung ngắn. Ảnh tam mỗi một lần ra chiêu, mỗi một lần né tránh đều mau lẹ lăng lệ, không có chút nào sơ hở, xem xét chính là thiên truy bách luyện sát phạt chi thuật. có thể mang theo mặt nạ ác quỷ người lại càng khủng bố hơn. Tài hoa hùng hồn tới cực điểm, một trưởng một thức, thế đại lực trầm. Ảnh Tam cùng đối phương giao chiến rõ ràng ở vào hạ phong, nơi bả vai đã rịn ra một mảnh vết máu, hiển nhiên tại vừa rồi trong đối bính bị thiệt lớn, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Lư Lân đem tâm thần rót vào trong trên sa bàn. Thôi diễn, cho ta thôi diễn sơ hở của hắn. Văn cung bên trong sa bàn tinh thần xoay tròn cấp tốc, điên cuồng tiêu đốt lên Lư Lân không ngừng quán chú tài hoa. Người đeo mặt nạ tất cả công kích con đường, phát lực thói quen, tài hoa lưu chuyển quy tích, tại trong sa bàn bị lần lượt phân giải, gây dựng lại, mô phỏng. Tìm được. Lư Lân ý thức chấn động mạnh một cái. Người đeo mặt nạ công kích xáo lộ mặc dù lăng lệ bá đạo, nhưng lại có một cái cơ hội nhược điểm chí mạng. Mỗi lần hắn muốn tụ lực phát động trọng kích trước đó, chân trái đều sẽ vô ý thức, cực kỳ nhỏ hướng triệt thoái phía sau mở nửa bước. Chính là cái này. Sa bàn trong nháy mắt thôi diễn ra mấy chục chủng tính nhắm vào phản kích phương án. Lư Lân không do dự nữa, đem ý niệm hướng phía Ảnh Tam vị trí bắn ra đi qua. Chương 295, giữ quốc đồng hưu. Chương 295, giữ quốc đồng hưu. Trên chiến trường, Ảnh Tam hô hấp dồn dập, tay cầm đao hổ khẩu đã nứt ra, máu tươi thuận trôi đao trượt xuống. Mạnh, quá mạnh. Đối phương đại học sĩ đỉnh phong tu vi, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đại nho chi cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 30 chiêu, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Ảnh Tam sứ mệnh không phải muốn cùng người đeo mặt nạ quyết nhất tử chiến. Lư Lân an toàn thoát khốn, sứ mạng của hắn liền đã hoàn thành. Ngay tại Ảnh Tam chuẩn bị lấy thương đổi lấy thoát đi không gian thời điểm, một thanh âm đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Chiêu tiếp theo, đánh nghi binh mặt, trực kích sườn trái. Ảnh Tam chấn động trong lòng. Là Lư Lân thanh âm. Đây là binh gia thần thông hiệu quả. Hắn biết dùng tay phải đón đỡ, ngươi thừa cơ công hắn hạ bàn. Trong não thanh âm vang lên lần nữa. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có thời gian cho Ảnh Tam suy nghĩ. Ảnh Tam vô ý thức lựa chọn tin tưởng Lư Lân. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, một đao bổ về phía người đeo mặt nạ mặt, đao thế lăng lệ, nhìn như dùng hết toàn lực. Người đeo mặt nạ quả nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, không tránh không né, tay phải nâng lên, hùng hồn tài hoa hội tụ, chuẩn bị đón đỡ một đao này. Ngay tại lúc này, Ảnh Tam lưới đao nhất chuyển, lấy một cái quỷ dị góc độ, tránh đi bàn tay của đối phương, đâm thẳng nó sườn trái. Người đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ tới sự biến đổi này chiêu, trong lúc đội vã chỉ có thể quay thân né tránh. Ảnh Tam nhưng lại chưa truy kích, mà là hoàn toàn dựa theo trong não thanh âm chỉ thị, thân hình chìm xuống. Một cước hung hăng đá vào đối phương trên mắt cá chân. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, người đeo mặt nạ phát ra kêu đau một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Một kích thành công. Ảnh Tam trong lòng lại không nửa phần lo nghĩ, triệt để đi theo Lư Lân tiết tấu. Lui ra phía sau ba bước. Ảnh Tam không chút do dự, bước ra bay ngược. Quả nhiên, người đeo mặt nạ vừa mới ổn định thân hình, liền nén giận đánh ra một trường, lăng lệ trưởng phong cơ hồ là sát Ảnh Tam góc áo đảo qua, đem hắn sau lưng một khung vũ khí xe đánh cho vỡ nát. Bên trái đằng trước, thiên thân, đâm hắn vai phải ba tấc. Nghiêng người, hắn muốn quét ngang. Đường quản phòng ngự, toàn lực công hắn chân trái đầu gối. Trên chiến trường, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Ảnh Tam thân ảnh giống như quỷ mị, mỗi một lần xuất đao, mỗi một cái né tránh, đều tinh chuẩn đến cực hạn, hoàn toàn dự đoán trước người đeo mặt nạ tất cả động tác. Người đeo mặt nạ càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là bị khuất. Chính mình rõ ràng đã biến đổi khác biệt đấu pháp, nhưng đối phương luôn có thể tại chính mình ra chiêu trước một khắc, làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối. Chính mình tất cả công kích đều giống như đánh vào một đoàn chiến đông, có lực không chỗ dùng. Mà đối phương mỗi một lần phản kích đều xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ chính mình phòng ngự yếu nhất không môn. Phúc. Lại một lần giao phong, Ảnh Tam đoạn đao tại người đeo mặt nạ trên cánh tay, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Người đến cùng là ai? Người đeo mặt nạ triệt để điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tài hoa toàn diện bộc phát, định dùng thuần túy nhất lực lượng, liều mạng một lần. Vì sao có thể xem thấu chiêu thức của ta? Mà Lư Lân sớm đã thông qua sa bàn, thôi diễn ra người đeo mặt nạ sau cùng dự định. Hắn hội trá bại, dẫn ngươi đột kích, sau đó dùng dấu ở trong tay áo truy thủ, tập kích ngươi hậu tâm. Giả bộ như chúng kế, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, trở tay một đao, chẳng hắn cầm kiếm cánh tay phải. Trên chiến trường, người đeo mặt nạ giống giận vào tới, nhìn như liều mạng, lại tại cùng Ảnh Tam thắt thân trong nháy mắt, cố ý bán đi một sơ hở, thân hình mềm nhũn, hướng phía trước bổ nhào. Ảnh Tam trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên mắc lửa, thuận thế truy kích, một đao đâm về đối phương hậu tâm. Ngay tại lúc này, ngã xuống đất người đeo mặt nạ trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, cho là mình lập tức sẽ đắc thủ. Đông nhiên xoay người, trong tay áo hàn quang lóe lên, một thanh chủy thủ tối tăm, lấy một cái xảo trá góc độ, đâm về Ảnh Tam trái tim. Mà nên đón hắn lại là Ảnh Tam càng thêm băng lãnh, càng thêm mau lẹ một đao, trở tay một đao, nhanh như tiểm điện. Phốc phốc. Người đeo mặt nạ trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết, không dám tin túi đầu xuống, nhìn xem chính mình đầu kia nắm lấy chủy thủ cánh tay phải, từ nơi bả vai tận gốc mà đứt, máu tươi tuôn trào ra. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng bầu trời đêm. Ảnh Tam không có cho người đeo mặt nạ bất cứ cơ hội nào, thừa cơ một cước hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Người đeo mặt nạ bị đá phi mấy mét, ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc vô lực phản kháng. Ảnh Tam cấp tốc tiến lên, ánh mắt băng lãnh, trong tay đoạn đao vạch một cái, dứt khoát kết liêu hắn tính mệnh. Sau đó, lập tức ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở người đeo mặt nạ trên thi thể tìm đòi. Rất nhanh, một khối ôn nhuận ngọc bội từ đối phương tiếp thân áo lót bên trong bị sở soạn đi ra. Trên ngọc bội chỉ có một cái phong cách cổ xưa chữ nhỏ. Định. Cùng lúc đó, phúc. Lư Lân đống nhiên mở hai mắt ra, tài hoa cùng tâm thần kịch liệt tiêu hao bên dưới, cả người lung lay, sắc mặt tái nhợt. Lư đại nhân, Phó thống lĩnh Vương Chấn kinh hãi, đội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy, cưỡng ép thôi động sa bàn, tiến hành cao cường như vậy độ thôi diễn cùng ý niệm truyền, cơ hồ hao hết Lư Lân tất cả tâm thần. Giờ phút này Lư Lân cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Trung quanh cấm quân tử sĩ gặp Lư Lân tỉnh lại, nhao nhao xuống tới. Lư Lân cường giữ vững tinh thần, nhìn thấy đám người bộ dáng này, hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Phương Chấn nhìn thoáng qua cách đó không xa những người áo đen kia thi thể, thở dài, mang theo ấy nấy, Lư đại nhân, chúng ta lục soát khắp những thích khách này toàn thân, không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận tín vật. Chỉ sợ manh mối này, đến nơi đây liền gây mất. Lời vừa nói ra, bầu không khí càng thêm nặng nề. Bọn hắn liều lên nhiều huynh đệ như vậy tính mệnh, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Lư Lân nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không. Lập tức liền có. Mọi người đều là sững sờ, hoàn toàn không có minh bạch Lư Lân ý tứ của những lời này. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cách đó không xa trong rừng cây, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động thoáng hiện. Chính là ảnh Tam. Trong tay còn cầm tên kia mặt nạ ác quỷ thủ lĩnh thi thể, sải bước hướng lấy đám người đi tới. Ảnh Tam đi tới gần, đem thi thể tùy ý ném xuống đất, sau đó đối với Lư Lân ôm quyền hành lễ. Lư đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Người này đã đánh chết, đây là từ trên người hắn tìm ra tín vật. Nói, ảnh Tam vươn tay, đem ngọc bội cung cung kính kính đẩy tới. Tầm mắt mọi người, trong nháy mắt đều bị khối ngọc bội kia hấp dẫn. Khi thấy rõ trên ngọc bội định chữ lúc, ở đây tất cả cấm quân cùng thế gia các đệ tử cùng nhau sững sờ. Đây là Định Quốc Hầu phủ bên trên tín vật. Định Quốc Hầu phủ tín vật. Vương Cảnh thanh âm đổi giọng, cả người đứng chết trận tại chỗ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Sau lưng hơn 10 người con em thế gia, cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không dám tin vào hai mắt của mình. Tây Bắc Trần Minh Viễn toàn thân run rẩy, cái thứ nhất lên tiếng phản bác. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Định Quốc Hầu phủ chính là thái tổ thân phong khai quốc đệ nhất công thần, thế tập vong thế, giữ quốc đồng hưu. Bọn hắn làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc? Đúng vậy a. Đây chính là Định Quốc Hầu phủ. Đại Hạ Vương triều 600 năm, Định Quốc Hầu phủ liền tồn tục 600 năm. Đây chính là quân đội vân quý bên trong vân quý. Nhà như vậy, hội cấu kết yêu man. Có thể Cố Thanh Từ nhìn chằm chằm ảnh Tam trong tay khối ngọc bội kia, lắc đầu mở miệng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngọc bội kia ta gặp qua, nhất định đúng Định Quốc Hầu phủ thân phận tín vật, chất liệu là Bắc Hải nón ngọc, phía trên định chữ là khai triều lúc thái tổ tự tay viết chỗ đề. Không làm được giả. Hiện trường yên tĩnh như chết. Vâng. Cấm quân phó thống lĩnh Vương Chấn hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng, tốt một cái giữ quốc đồng hưu. Nguyên lai là cùng yêu man cùng đường. Bọn này không bằng heo chó bại hoại, liền nên chu cựu tộc. Mặt khác cấm quân tướng sĩ đồng dạng trợn mắt tròn xoe, vừa mới trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình chết thảm. Kết quả, phía sau đâm đao lại là bọn hắn ngày bình thường nhất kính ngưỡng quân đội trụ cột. Chu cựu tộc, giết đám này quốc tặc. Quân tình xúc động phẫn nộ, tiếng la giết rung trời. Chỉ có Lư Lân rơi vào trầm tư. Giữ quốc đồng hưu, hay là cùng ai cùng đường? Lư Lân nhẹ giọng nói nhỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lư Lân. Vương Cảnh trước hết nhất nhịn không được, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, "Lư Lân, lời này của ngươi là có ý gì? Giữ quốc đồng hưu, không phải liền là cùng ta đại hạ cùng đường sao? Còn có thể có khác ý tứ?" Lư Lân lắc đầu, không có giải thích. Rất nhiều chuyện trước mắt cũng còn chỉ là suy đoán, cho dù là thật cũng không thể từ trong miệng của mình nói ra. Quay đầu nhìn về phía ảnh Tam, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Ngươi hồi cung đằng sau, đem nơi đây phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối bẩm báo bệ hạ. Nhớ kỹ, một chữ không sót." "Là..." ảnh Tam đối với Lư Lân không lời cúi đầu. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Thẳng đến ảnh Tam rời đi, Lư Lân mới nhìn chung quanh đám người, trầm giọng mở miệng. Việc này liên lụy quá lớn, đã vượt ra khỏi chúng ta có thể nghị luận phạm chủ. Chân tướng như thế nào, hay là giao cho bệ hạ thánh tài đi. Đám người nghe vậy, cũng đều dần dần tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, Định Quốc Hầu phủ thông đồng với địch, đây đã là đủ để cho toàn bộ đại hạ triều đình lòng trời lở đất sự tình, không phải bọn hắn có thể dính vào. Chương 296, Thái tổ. Chương 296, Thái tổ. Nhưng vào lúc này, nơi xa tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần, ánh lửa nối thành một mảnh. Liêu cùng Thẩm Xuân Phương mang theo đại đội nhân mã, rốt cục chạy tới. Khi thấy hiện trường thảm trạng, cùng máu me khắp người, bị người đỡ lấy Lư Lân lúc, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lân Ca Nhi, Thẩm Xuân Phương cái thứ nhất vọt lên, một phát bắt được Lư Lân cổ tay, ôn hỏa tài hoa lập tức tràn vào Lư Lân thể nội, do xét thương thế của hắn. Khi cảm giác được Lư Lân thể nội ngũ tạng lục phủ đều có lệch vị trí, xương vai trái cách càng là vỡ vụn không chịu nổi lúc, Thẩm Xuân Phương hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bỗng nhiên quay đầu, căm tức nhìn một bên Phương Trấn. 500 cấm quân tinh nhuệ, chính là như thế bảo vệ người. Phương Chấn xấu hổ cúi đầu xuống, quỳ một chân trên đất, mặt tướng vô năng. Xin mời thẩm công giáng tội. Phu tử, không trách Phương thống lĩnh. Lư Lân miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, muốn an ủi Thẩm Xuân Phương. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi đây cũng là tội gì liễu cùng vậy bước nhanh tới, nhìn thấy Lư Lân bộ này bộ dáng thê thảm, đau lòng đến quất thẳng tới khí, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Vô bố Lư Lân hoàn hảo khác một bên bà bay. Hảo tiểu tử, ngươi không có việc gì liền tốt, có thể còn sống trở về, so cái gì đều trọng yếu. Lư Lân đối với hai vị trưởng bối cười cười, sau đó đem tối nay phát sinh sự tình, từ nghị cách cứu viện con tin đến gặp phải mai phục, lại đến cuối cùng ảnh Tam xuất hiện, thu được Định Quốc Hầu phủ tín vật từ đầu đến cuối, giản yếu nói một lần. Nghe tới Định Quốc Hầu phủ bốn chữ lúc, cho dù là Liễu cùng Thẩm Xuân Phương bực này thường thấy song gió nhân vật, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Sắc mặt hai người, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Đối với nội gian thân phận, hai người đều có chỗ suy đoán. Có thể làm sao suy đoán cũng sẽ không liên tưởng đến trong quân đỉnh cấp vân quý định quốc hầu phủ đi lên. Đây chính là giữ quốc đồng hưu, đại hạ đỉnh cấp quân đội thế lực. Như đồ gì đâu? Liêu cùng đứng chắc tay, nhìn kinh đô thành phương hướng, hồi lâu mới phun ra một ngụm trọc khí. Định quốc hầu phủ. Xem ra, bàn cờ này, so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn lớn. Thẩm Xuân Phương khôi phục ngày xưa trầm tĩnh, đỡ lấy Lư Lân tay, từ đầu đến cuối không có buông ra. Liêu cùng xoay người, thật sâu nhìn thoáng qua Lư Lân. Đi thôi, về trước phủ. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, thẳng đến Liêu phủ. Mật thất cửa đá chậm rãi đóng lại. Liêu cùng tự mình canh giữ ở cửa ra vào, bảo đảm không người có thể tới gần. Thẩm Xuân Phương không có nửa câu nói nhảm, vị Lư Lân ngồi xuống, tài hoa từ lòng bàn tay tuôn ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Lư Lân thể nội. Vỡ vụn xương vai, lệch vị trí tạp phủ, mỗi một chỗ thương thế đều để Thẩm Xuân Phương trong lòng siết chặt. Sau đó lấy ra một viên tản ra thanh hương đan dược, uy nhập Lư Lân trong miệng. Đan dược hóa thành dòng nước ấm, cùng tài hoa cùng nhau cắt địa Lư Lân thân thể. Liêu cùng Thẩm Xuân Phương liếc nhau, gặp Lư Lân khí tức từ từ bình ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Định quốc hầu phủ là thái tổ lúc khai quốc đệ nhất công thần. Liêu cùng chậm rãi mở miệng, sơ đại định quốc hầu theo thái tổ chinh chiến thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, thái tổ đăng cơ sau, tự tay viết ngự tứ giữ quốc đồng hưu bốn chữ. Thẩm Xuân Phương tiếp lời đầu, nói bổ sung, nhưng có rất ít người biết, sơ đại định quốc hầu, nhưng thật ra là thái tổ bằng dáng, chuyên môn phụ trách xử lý những cái kia không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Thái tổ băng hà trước, từng lưu lại mật chỉ, định quốc hầu phủ đời đời vì hoàng thất hiệu lực, nhưng hiệu lực đối tượng. Lư Lân đột nhiên mở miệng, đánh gãy Thẩm Xuân Phương lời nói. Cái gọi là giữ quốc đồng hưu, trên thực tế là cùng thái tổ cùng đường, đúng không? Liêu cùng Thẩm Xuân Phương đồng thời chấn động. Thẩm Xuân Phương nhìn xem Lư Lân, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, định quốc hầu phủ từ vừa mới bắt đầu, hiệu chung cũng chỉ có thái tổ một người. Dù là thái tổ đã băng hà mấy trăm năm, bọn hắn như cũ tại chấp hành thái tổ lưu lại một ít chỉ lệnh. Chỉ lệnh? Lư Lân nhắm hai mắt lại. Trong góc, hoàng cung chỗ sâu nhất mảnh kia bị mê vụ bao phủ thái miếu, lại một lần nữa hiện hiện. Thái miếu huyền thất. Còn có cái kia cố băng lãnh, tà dị, cổ lao đến không thuộc về thời đại này khí tức. Lư Lân mở tròn mắt. Thái miếu huyền thất thái tổ, còn sống. Lời này vừa nói ra, trong mật thất nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Liêu cùng Thẩm Xuân Phương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hồi lâu, Liêu cùng mới khó khăn phun ra một câu. Suy đoán này chúng ta vậy có, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Thẩm Xuân Phương nói bổ sung, thái tổ là đại hạ khai quốc chi quân, văn chỉ võ công, vang dội cổ kim, hắn thực lực sớm đã thông thiên. Như hắn thật lấy phương thức nào đó tồn tại đến nay cái kia định quốc hầu phủ tối nay hành động, liền toàn bộ nói thông được. Hết thảy đều sâu chui đi lên. Bọn hắn không phải thông đồng với địch phản quốc. Lư Lân trầm giọng mở miệng, bọn hắn là tại thi hành thái tổ mệnh lệnh. Thái tổ muốn chỉ sợ không phải một cái an ổn đại hạ, mà là. Lời con chưa nói hết. Đông, đông, đông. Ngoài mật thất đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Liêu phủ quản gia thanh âm xuyên thấu qua cửa đá truyền vào, lao ra. Trong cung người đến. Bệ hạ triệu kiến Lư án thủ, lập tức tiến cung. Ba người liếc nhau. Liêu cùng thâm hít một hơi, trầm giọng nói, xem ra bệ hạ bên kia vậy có động tác. Cùng lúc đó, từ thần điện, ảnh tam quỷ một chân trên đất, đem tối nay phát sinh hết thảy một chữ không sót báo cáo. Thuộc hạ lúc chạy đến, Lư đại nhân đã bị vây khốn, bản thân bị trọng thương. Mặt nạ ác quỷ người thực lực cực mạnh, tại đại học sĩ đỉnh phong, thuộc hạ vốn không phải đối thủ. Nhưng ngay lúc giao chiến thời điểm, Lư án thủ thanh âm tại thuộc hạ trong nao vang lên. Triêu Ninh Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghe được nơi đây, trong mắt vượng hiện lên một tia tinh quang. Lư Lân, là. Ảnh Tam gật đầu, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lư án thủ, sớm cáo chi thuộc hạ người đeo mặt nạ tất cả sơ hở cùng biện pháp ứng đối, mỗi một lần chỉ thị đều tinh chuẩn không gì sánh được. Nếu không có như vậy, thuộc hạ tuyệt không có khả năng đánh bại người kia, càng không nói đến chém xuống cánh tay của hắn, cầm tới tín vật. Triêu Ninh Đế trầm mặc một lát. Vinh gia thần thông, có thể ở ngoài ngàn dặm, chỉ huy chiến cuộc, thậm chí có thể đem chỉ lệnh trực tiếp bắn ra nhập quân đội bạn trong đầu. Loại thần thông này diệu dụng quả nhiên huyền ảo. Triêu Ninh Đế đột nhiên hỏi, Lư Lân ngay lúc đó trạng thái như thế nào? Ảnh Tam nhớ lại một chút, chi tiết bẩm báo, thuộc hạ mang về tín vật lúc rời đi, Lư đại nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liên tiếp nôn mấy miệng máu, nhìn bị thương rất nặng, cơ hồ hao hết tâm thần. Triêu Ninh Đế chân mày hơi nhíu lại. Hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng. Xem ra Lư Lân vậy không nguyện ý cam tâm quân cờ, có ý nghĩ của mình. Triêu Ninh Đế chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn kinh đô bóng đêm. Cùng bóng đêm cuối cùng, đại biểu cho thái miếu phương hướng. Chuyển chỉ. Định quốc hầu phụ thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực. Lập tức kê biên tài sản. Định quốc hầu cực kỳ tất cả dòng chính, toàn bộ giải vào thiên lao, tùy ý vấn trạm. Tuân chỉ. Ảnh Tam lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, lặng yên biến mất trong điện. Tử thân điện bên trong, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Triêu Ninh Đế một mình đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắc tay. Thái tổ, ngài lưu lại những quân cờ này, chấm hội từng bước, tự tay dọn dẹp sạch sẽ. Chương 297, Vân Quý bắn ngược. Chương 297, Vân Quý bắn ngược. Sắc trời không rõ, cả tòa kinh đô thành cũng đã triệt để sôi trào. Định quốc hầu phủ, đại hạ khai triều tồn tục 600 năm đỉnh cấp Vân Quý, trong vòng một đêm bị cấm quân kê biên tài sản. Cửa phủ bị dán lên giấy niêm phong, giáp sĩ săn sát, chật như nêm cối. Liên định quốc hầu phủ bực này giữ quốc đồng hưu Vân Quý gặp chuyện không may mặt khác quân đội Vân Quý làm sao ngồi được vững? Chẳng lẽ lại đây là thánh thượng muốn bắt đám Vân Quý khai đạo tín hiệu sao? Vô số Vân Quý tử đệ tích cực bút đầu, gõ vang cửa cùng, lại bị ngăn ở bên ngoài. Thái Hòa Điện bên trong, văn võ ba quan tề tụ, bầu không khí lại trước nay chưa có khẩn trương. Lư Lân một bộ quan bảo, đứng tại bách quan đội ngũ cuối cùng. Mấy chục đạo ánh mắt tràn đầy sát ý, từ võ tướng huân quý trong đội ngũ quan tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lư Lân. Nếu không phải tại Thái Hòa Điện bên trên, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ đối với Lư Lân rút đao một hướng, đem nó chém thành muôn mảnh. Liêu cùng đứng ở quan văn đứng đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, vậy rõ ràng có thể cảm nhận được đám huân quý địch ý, nhưng nhìn về phía Lư Lân lúc, nhưng lại chưa từ Lư Lân trên thân nhìn thấy nửa điểm bối rối. Lân ca nhi cái này dưỡng khí công phu ngược lại là có thể. Liêu cùng quay đầu lại, đưa ánh mắt đặt ở vừa mới ngồi lên long ỷ Triêu Ninh Đế trên thân. Trên long ỷ, Triêu Ninh Đế mắt phượng hàm sát, lạnh lùng đảo qua phía dưới của thần, cười nạo một tiếng, 600 năm. Đại hạ nuôi sĩ 600 năm, liền nuôi ra các ngươi bực này vong ân phụ nghĩa, xài lang tâm tính nghiệt chướng. Triêu Ninh Đế mở miệng câu nói đầu tiên, toàn bộ Thái Hòa Điện vì đó yên tĩnh. Quân thần từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám. Triêu Ninh Đế tràn đầy thất vọng tại vân quý võ tướng trong đội ngũ nhìn lướt qua, tiếp tục mở miệng nói định viễn hầu phủ thế thụ quốc ân, bây giờ lại cấu kết yêu man. Làm sao, là ngại chấm cho nhiều lắm? Hay là nói các ngươi cũng nghĩ đến thử khoát hoàng bảo tư vị? Chấm cũng muốn hỏi một chút, yêu man đến tột cùng cho phép các ngươi cái gì? Thiên gia quý tộc còn chưa đủ, nhất định phải chấm đem giang sơn đều hai tay dâng lên phải không? Liền các ngươi đều muốn phản, cái này cả triều văn võ, chấm còn có thể tin ai? Có phải hay không nhất định phải chấm mang theo kiếm, từng cái chém tới, các ngươi mới bằng lòng thu hồi phần kia lòng lang dạ thú? Thế tập vong thế tức vị uy không no dạ tâm của các ngươi. Rất tốt. Vậy liền đem xương cốt nhai nát chấm tự mình đốt cho các ngươi. Chuyên chỉ, định quốc hồi phủ, cấu kết yêu man, thông đồng với địch phản quốc. Tội danh thành lập, lập tức chu diệt cửu tộc, tước đoạt nó thế tập vong thế chi tức vị, đất phong. Vừa dứt lời, vậy hạ, binh bộ thị lang, thế tập võ thành hầu đột nhiên từ trong đội ngũ xông ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Định quốc hầu phủ đời đời trung lương, vì ta đại hạ trấn thủ biên giới 600 năm. Vậy hạ chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền muốn chu sát khai quốc công thần cả nhà. Cử động lần này, cùng tự đoạn cánh tay có gì khác? Đây là muốn rét lạnh thiên hạ vân quý tâm sao? Võ thành hầu nói xong, sau lưng hơn 10 người quân đội vân quý đồng thời ra khỏi hàng, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Xin mời bệ hạ nghĩ lại. Thái tổ di vấn, công thần thế tập vong thế, giữ quốc đồng hưu. Bệ hạ cử động lần này, chẳng lẽ là muốn phế tổ chế phải không? Nếu không có bằng chứng, chúng ta không phục. Nôn từ kịch liệt, đã gần đến hồ bức thoái vị. Trên triều đình, còn lại quan văn từng cái câm như hến, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Triêu Ninh Đế càng là mắt lại nhìn, một đôi mắt phượng sắp ăn người rồi. Nhưng vào lúc này, võ thành hầu đống nhiên quay đầu, nhìn phía quan văn đội ngũ cuối cùng Lư Lân. Bệ hạ, thần coi là nhất định là kẻ này yêu ngôn hoặc chúng. Võ thành hầu chỉ một ngón tay Lư Lân, nghiêm nghị chất vấn. Một cái hoàng khẩu tiểu nhi, chống rông tạo ra tội danh, vu oan hãm hại định quốc hầu phủ. Tâm hắn đang chết, hắn đến tuột cùng ăn cái gì tâm? Lư Lân đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngẩng đầu nhìn một chút trên long ỷ Triêu Ninh Đế, đang muốn mở miệng. Triêu Ninh Đế lại giơ tay lên một cái, ngăn lại Lư Lân. A một tiếng cười khẽ, từ trên long ỷ truyền đến. Cao Yếu, nô tỳ tại. Thái giám tổng quản Cao Yếu con thân thể, bước nhanh về phía trước, đem đồ vật đưa cho chư vị ái khanh nhìn xem. Là Cao Yếu quay người, rất nhanh liền bưng lấy một cái gỗ đàn hương hộp, về tới trước điện. Tại cả triều văn võ nhìn soi mói, hộp bị đương chúng mở ra. Trong hộp đồ vật, trong nháy mắt để võ thành hầu các loại một đám vân quý tiêu gạo, im bặt mà dừng. Một khối khắc lấy phong cách cổ xưa chữ định văn ngọc, cùng số phong cái lấy yêu man chủ tướng ba đồ tư nhân ấn tín vãng lai mật tín. Niệm. Triêu Ninh Đế nhàn nhạt mở miệng. Cao muốn bắt lên một phong thư, triển khai, lanh lảnh tiếng nói đem thư bên trên nội dung nói ra. Ba đồ tướng quân thân khải, thánh viện bố phòng đồ đã phụ lên, tường đông yếu kém, giờ tí động thủ, vạn vô nhất thất. Sau khi chuyện thành công, bắt sống Lư Lân đồ mục, khắc, cần phải đem Lạc Châu vương thị, Biện Châu cố thị các loại một đám con em thế gia cùng nhau bắt đi, coi là sử dụng sau này kinh đô thành phòng, 10 phòng 90, đại quân như đến, có thể thẳng đến Tuyên Võ Môn. Sau khi chuyện thành công, Vân Châu, Tịnh Châu hai địa phương chia làm đất phòng, dê bỏ bãi bóc, hàng tháng chiều cống, vĩnh coi là tốt trong thư nội dung, nhìn thấy mà giật mình. Như thế nào tiết lộ thánh viện bố phòng, an bài như thế nào dạ tập lộ tuyến, thậm chí liền sau khi chuyện thành công như thế nào chia cắt đại hạ cương thổ, đều biết rõ ràng. Giấy trắng mực đen, bằng chứng như núi. Võ thành hầu đám người mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nhưng chỉ một lát sau đằng sau, võ thành hầu liền cắn chặt răng, mở miệng lần nữa. Ngụy tạo, đây đều là ngụy tạo. Định quốc hầu phủ đời đời trung lương, như thế nào làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Hẳn là có nhân vật thiết lập cục vu oan. Xin mời bệ hạ tra rõ việc này thật giả, còn định quốc hầu phủ một cái trong sạch. Không sai, nhất định là vu oan hãm hại. Xin mời bệ hạ tra rõ. Còn lại vân quý nhao nhao phụ họa, chết không nhận. Ngay sau đó, một tên lão hầu gia càng là nước mắt chảy ngang, cất tiếng đau buồn hô, "Vậy hạ, coi như định quốc hầu phủ nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn, có thể tội không đến Chu Cửu tộc a. Lệ này vừa mở, ta đại hạ quân đội lòng người bàng hoàng. Hôm nay là định quốc hầu phủ, cái kia ngày mai có phải hay không liền đến phiên chúng ta những này là đại hạ đổ máu chảy mồ hôi lão có đầu." Câu nói này, rốt cuộc nói ra đám vân quý sợ hãi của nội tâm. Bọn hắn không phải tại vì định quốc hầu phủ kêu oan, bọn hắn là tại tự vệ a. Hôm nay quyết định quốc hầu phủ khai đao, ngày mai có phải hay không liền đến phiên bọn hắn đâu. Trên long ỷ, Triêu Ninh Đế trong mắt phượng lộ ra một hơi khí lạnh. Chấm nếu thật muốn đối với quân đội khai đao, không cần phiền phức như vậy. Các ngươi nếu là thân gia trong sạch, tự nhiên vô sự. nhưng nếu là ai trong lòng có quỷ vậy liền chớ trách chấm, không niệm tình xưa. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một mực trầm mặc lễ bộ thượng thư đột nhiên ra khỏi hàng. "Bệ hạ, thần có thiệt kiến." Lễ bộ thượng thư không người cúi đầu, chậm rãi mở miệng, "Định quốc hầu phủ sự tình, việc này lớn. Là an quân tâm, bệ hạ có thể tạm hoãn chu cựu tộc chi lệnh, trước đem định quốc hầu nhất mạch đều đánh vào thiên lao, đợi thi điện đằng sau, làm tiếp định đoạn, cũng tốt cho thiên hạ vân quý một cái công đạo." Lời nói này, nhìn như là tại điều hòa, muốn cho đám vân quý một cái hạ bậc thang. Có thể thi điện đằng sau bốn chữ, lại làm cho Liễu cùng Lư Lân đồng thời trong lòng khẽ động. Triều Linh đến ngay vậy, ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Ngay tại võ thành hầu bọn người coi là sự tình có chuyển cơ, thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc, Triều Ninh đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. "Chuẩn." Một chữ, để đám vân quý trong lòng vui mừng. Có thể câu tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. "Chuyển chấp ý chỉ." Triều Ninh đế chậm rãi đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống điện hạ thần thái khác nhau của thần. "Kim khoa thi điện, sớm đến sau 3 ngày cử hành. Chấm, đem tự mình giám thị. Tất cả vân quý tử đệ, phàm tham gia thi điện người, kỳ thành tích sẽ cùng các ngươi gia tộc ngày sau chi vinh nhục đãi ngộ, trực tiếp móc nối." Chương 298, đánh vương roi. Chương 298, đánh vương roi. Hạ chiều sau, bách quan từ điện Thái Hòa bên trong nối đuôi nhau mà ra, nhưng phần lớn ai đi đường ấy, top 5 top 3 chắp đầu nói chuyện phiếm đều hiếm thấy. Tiếp lấy, chính là dùng võ thành hầu cầm đầu một đám quân đội vân quý, từng cái mặt trầm như nước, bước chân nặng nề đi tới. Liêu cùng đứng tại cửa cung, đưa mắt nhìn vân quý đi xa, cao mày. "Các lão, chúng ta..." Lư Lân đi tới Liêu cùng bên người. Liêu cùng quay đầu, mắt nhìn Lư Lân mang theo sắc mặt tái nhợt, "Ngươi về trước phủ cực kỳ tĩnh dưỡng, trên triều đình sự tình, có lao phu tại. Những người này, sợ là sẽ không từ bỏ thôi." Lư Lân nhìn qua Vân Quý bóng lưng, Liêu cùng hừ lạnh một tiếng. Một đám bị nuôi nhốt hỏng hổ lang, ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, bây giờ bệ hạ muốn động bọn hắn, tự nhiên muốn nghe răng trợn mắt. Chỉ là không nghĩ tới, bệ hạ lần này, càng như thế lôi lệ phong hành. Võ thành hầu phủ, mật thất. Hơn 10 người đại hạ triều đứng đầu nhất quân đội Vân Quý tề tụ nơi này, từng cái đều là hầu tước tôn sư, dậm chân một cái, kinh đô đều muốn run ba run nhân vật. "Phanh!" Một tên tương đối tuổi trẻ hầu tước một quyền nện ở trên bàn, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. "Khinh người quá đáng." "Quả thực là khinh người quá đáng." Định quốc hầu phủ 600 năm trung lương, bệ hạ vậy mà dựa vào một cái hoàng khẩu tiểu nhi lời nói của một bên, liền muốn đem nó chém đầu cả nhà. Đây là hôn quân cách làm. Cái gì cầu thí mật tín? Ai biết có phải hay không cùng Lư Lân thông đồng tốt, giả tạo đi ra hãm hại trung lương. Không sai. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tiếng phụ họa liên tiếp, toàn bộ mật thất đều là tiếng mắng chửi, trong ngôn ngữ căn bản nghe không được nửa điểm đối thánh thượng kiêng kỵ. Đều cho bản hầu ý miệng. Trên thủ tọa, võ thành hầu đống nhiên vô lang can. Trong mật thất trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người nhìn về phía vị này quân đội vân quý bên trong, gần với định quốc hầu võ thành hầu. Võ thành hầu nhìn chung quanh đám người, thở dài, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Các ngươi coi là, bệ hạ thật chỉ là tại nhằm vào định quốc hầu phủ sao? Đám người sững sờ. Võ thành hầu lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, các ngươi còn không có thấy rõ sao? Sớm thi điện, sắp thành tích cùng gia tộc vinh nhục móc nối đây là dương như a. Bệ hạ đây là muốn trước mặt người trong thiên hạ, nói cho tất cả mọi người, chúng ta những này thế tập vong thế vân quý, nuôi đi ra đều là một đám phế vật. Đây là muốn dùng tân quý, tới lấy thay chúng ta. Đây là muốn hoán huyết ta. Hắn muốn đem thái tổ gia lưu lại cơ nghiệp, nhổ tận gốc. Tất cả vân quý nghe vậy tập thể nghẹn ngào. Kỳ thật rất nhiều người trước đó đều hướng phương diện này nghĩ tới. Nhưng dù sao vinh hoa phú quý mấy trăm năm, còn không có từ trong đại mộng tỉnh lại thôi. Bây giờ, bị võ thành hầu mở ra ra mặt. Từng cái mặt sáng như cho, mặt rất lo lắng. Hôm nay là định quốc hầu phủ, ngày mai, liền có thể là trong bọn họ bất luận cái gì một nhà. Hồi lâu, mới có một tên lớn tuổi lão hầu ra run rẩy mở miệng. Cái kia vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Đúng vậy a, cũng không thể cứ như vậy chờ lấy, bị thánh thượng từng cái thanh toán rơi đi. Võ thành hầu đứng người lên, quét một vòng đám người, bệ hạ nếu lấy xuống đạo, chúng ta nhất định phải tiếp lấy. Hắn muốn dùng thi điện đến đánh chúng ta mặt, vậy chúng ta liền lệnh không thể để cho hắn toàn nguyện. Truyền lệnh xuống, trong vòng 3 ngày, không tiếc bất cứ giá nào. Đem chúng ta có thể tìm tới tốt nhất đại nho, nổi danh nhất văn tông, tất cả đều mời đến trong phủ. Đem tất cả khả năng thi đến đề mục, tất cả đều cho đám danh con kia bọn họ áp một lần. Lần này thi điện, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Một tên hầu tức cao mày nói, có thể Lư Lân kẻ này hắn liền kinh thánh văn chương đều có thể viết ra, chúng ta trong phủ những cái kia vật không thành khí, làm sao có thể hơn được hắn. Võ thành hầu trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Không sánh bằng, liền sẽ không muốn những biện pháp khác sao? Hắn không phải tại yêu man đại doanh bị trọng thương sao? Một cái liền bút đều nhanh nắm bất ổn phế nhân, còn thế nào viết văn? Phái người đi thăm hỏi một chút, để hắn thương đến càng nặng một chút, nặng đến không xuống giường được, nhìn hắn còn như thế nào tham gia thi điện. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cái này đích xác là cái biện pháp. Chỉ cần Lư Lân không có khả năng tham gia thi điện, vậy bọn hắn vân quý tử đệ liền thiếu một cái đối thủ lớn nhất. Thứ hai, võ thành hầu dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Định quốc hầu phủ sự tình, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng, đêm đó tại yêu man đại doanh, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ảnh tam tại sao lại vừa lúc xuất hiện ở nơi đó, lại vừa lúc lấy được cái gọi là tín vật. Còn có những cái kia thích khách áo đen, quả nhiên là định quốc hầu phủ tử sĩ sao. Việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Nếu là bệ hạ thiết lập văn cục, chúng ta nhất định phải tìm tới chứng cứ. Chỉ có dạng này mới có thể để cho người trong thiên hạ thấy rõ bệ hạ chân diện mục, mới có thể tự vệ.
Không sai,
nhất định phải tra. Nếu là bệ hạ vu oan, chúng ta liền xem như liều mạng cái mạng già này, cũng muốn đi thái miếu trước, xin mời thái tổ hoàng đế bài vị đi ra phân xử thử.
Có thể.
Nếu là thật sự đây này.
Một cái không đúng lúc thanh âm yếu ớt vang lên, vạn nhất định quốc hầu phủ thật thông đồng với địch nữa nha.
Mật thất lần nữa an tĩnh lại.
Võ Thành Hầu lườm người kia một chút, lạnh lùng mở miệng.
Là thật, vậy cũng chỉ có thể khi nó là giả.
Định quốc hầu phủ đổ, kế tiếp chính là chúng ta.
Môi hở răng lạnh đạo lý, không cần ta dạy cho ngươi bọn họ đi.
Trong lòng mọi người run lên, lại không người dám có dị nghị.
Cái này thứ ba nha.
Võ Thành Hầu đồn đốn, không có tiếp tục nói hết, mà là đưa ánh mắt về phía mật thất nhất trong góc, một cái từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng lão giả. Đây là một tên râu tóc bạc trắng lao hầu gia, tước vị không cao, nhưng bối phận lại là toàn trưởng cao nhất. Gặp tất cả mọi người nhìn mình, lão hầu gia chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt, chậm rãi mở miệng.
Vậy hạ muốn phế tổ chế, muốn động thái tổ ra quyết định quy củ. Chúng ta những kẻ làm thần tử này ngăn không được,
nhưng luôn có người có thể ngăn được.
Lão hầu gia lời nói đến mức không đầu không đuôi, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng đông nhiên nhảy một cái.
Võ Thành Hầu không người cúi đầu,
còn xin lão hầu gia bảo cho biết.
Lão hầu gia run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đặt lên bàn.
Lệnh bài phong cách cổ xưa, phía trên không có chữ, chỉ khắc lấy một đạo ngang qua thiên địa vết roi.
Đánh vương roi.
Võ Thành Hầu nhìn thấy lệnh bài, hô hấp cũng vì đó trì trệ.
Đây là thái tổ gia ngự tứ, giám sát hoàng tộc, bên trên nhưng đánh hôn quân, bên dưới có thể chạm định thần đánh vương roi.
Nó không phải sớm tại 300 năm trước liền thất là sao?
Lão hầu gia lắc đầu, không có giải thích.
Phái người đem vật này đưa đi thái miếu.
Liền nói, Chiêu Ninh không tuân theo tổ chế, ý đồ hoắc loạn triều cường, giang sơn xa tắc, nguy cơ sớm tối.
Thái miếu tự sẽ định đoạt.
Thoại âm rơi xuống,
toàn bộ mật thất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Võ Thành Hầu hai tay run rẩy nâng lên đánh vương roi lệnh bài, nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Ta hiểu được.
Xoay người, đối mặt đám người, trong mắt lại không nửa phần bối rối.
Chư vị, sinh tử tồn vong, ngay tại nhất cử này.
Chương 299, Thái miếu dị động.
Chương 299, Thái miếu dị động.
Ngoài thành 50 dặm, yêu man đại doanh.
Chủ trướng bên trong, không khí ngột ngạt.
Chủ tướng Ba Đồ Thiết Thanh nghiêm mặt, nhìn xem trong tay vừa mới đưa tới mật tín, phía trên giải rác mấy lời, viết đều là Định Quốc hầu phủ bị nổ tận gốc tin tức.
Giang giác.
Ba Đồ đống nhiên một nắm đấm, mật tín trong lòng bàn tay hóa thành một biển.
Phế vật.
Gầm lên giận dữ, Ba Đồ một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn.
Và anh.
Nặng nghề bàn ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi.
Một đám phế vật.
Liên chút chuyện này đều không làm được, còn hại lao tử tổn thất một chi tinh nhuệ.
Ba Đồ gầm thét, lồng ngực kịch liệt chập trùng.
Nhưng vào lúc này, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt.
Liêm trướng sốc lên, hai tên yêu man tướng lĩnh mặt mang nộ khí bập bào.
Một người trong đó râu quai nón sùng xoàm, dáng người khôi ngô, hướng về phía Ba Đồ liền hô:
"Chủ tướng,
Định Quốc hầu phủ đều xong,
đại hạ triều đình tất nhiên có phòng bị, chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức rút quân về Thảo Nguyên, bằng không đợi bọn hắn viện quân vây kín, chúng ta liền đi không được."
Một tên khác độc nhãn tướng lĩnh nghe tiếng, lập tức phản bác: "Đánh rắm,
chúng ta 100,000
binh sĩ xuôi nam, cứ như vậy xám xịt trở về.
Chuyến đi, chúng ta còn có mặt mũi nào đặt chân ở Thảo Nguyên?"
"Chủ tướng, không có khả năng rút lui.
Chúng ta hẳn là thừa dịp đại hạ kinh đô trống rỗng, trực tiếp công thành."
"Công thành?
Ngươi lấy cái gì công?
Nội ứng của chúng ta cũng bị mất.
Không có nội ứng, liền không thể đánh.
Ta yêu man dũng sĩ, khi nào cần dựa vào đại hạ đồ hèn nhát?"
Hai người tranh chấp không xuống, cơ hồ muốn làm trận độc thủ.
"Đều câm miệng cho lão tử."
Ba Đồ một tiếng gầm thét, ngăn lại hai người cãi lộn.
Quét hai người một chút, đi đến xa bàn trước, cười lạnh một tiếng.
"Rút quân?
Cho cười.
Lão tử mang theo 100,000 binh sĩ xuôi nam, chẳng lẽ liền vì đoạt mấy cái con em thế gia, sau đó tay không mà về sao?"
Chủ trương rút quân dâu quay nón tướng lĩnh đầy mặt thần sắc lo lắng, "Thế nhưng là chủ tướng, đại hạ bên kia đã có phòng bị, Định Quốc hầu phủ tuyến vậy gây mất, chúng ta cô quân xâm nhập, nếu là đánh lâu không xong, lương thảo hao hết, sợ có bất chắc à."
Ba Đồ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ.
"Ai nói nội ứng không có?
Lão tử trong tay còn có một lá bài tẩy.
Các ngươi coi là, lão tử đại doanh là dễ dàng như vậy xông vào sao, là sạch sẽ trở về sao?"
Lời vừa nói ra, trong trướng hai tên tướng lĩnh tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Ba Đồ phất phất tay,
"Mang vào."
Một tên thân vệ lĩnh mệnh mà ra, sau một lát, mang vào một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen người.
Người này mặc dù mặc yêu man phục sức, nhưng lấy xuống mũ trùm sau, lộ ra lại là một tấm đại hạ người mặt, cử chỉ trong lúc nói chuyện, mang theo một cô vung đi không được quý khí.
"Gặp qua Ba Đồ tướng quân."
Người bịt mặt hướng Ba Đồ thi lễ một cái.
"Sự tình làm được thế nào?"
Ba Đồ trầm giọng hỏi.
Người bịt mặt không người trả lời, "Hồi tướng quân, hết thảy đều đã dựa theo phân phó của ngài, tại kinh đô bố trí thỏa đáng.
Đại hạ hoàng đế đã hạ lệnh, sau 3 ngày sớm cử hành thi điện.
Đến lúc đó, kinh đô lực chú ý của mọi người đều sẽ tập trung ở điện Thái Hòa cùng Thánh viện, trong thành phòng giữ tất nhiên sẽ điều đi cung thành, đúng là chúng ta phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất.
Mà lại, nhỏ đã ở trong cung sắp xếp người của chúng ta, có thể nội ứng ngoại hợp, vì đại quân mở ra cửa cung."
Nghe nói như thế, nguyên bản còn tranh chấp không nghỉ hai tên yêu man tướng lĩnh, trên mặt lộ ra cùng hỉ.
Ba Đồ thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười.
Đông nhiên quay người, một quyền nện ở trên sa bàn, ngón tay trực chỉ kinh đô hoàng thành vị trí.
"Tốt,
truyền ta tướng lệnh,
toàn quân chỉnh đốn 3 ngày,
ngày thứ 3 giờ tí, phát động tổng tiến công.
mục tiêu đại hạ hoàng cung thánh viện. Lần này lão tử muốn để đại hạ máu chảy thành sông, muốn để cái kia nữ hoàng đế quỳ gối trước ngựa của ta cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, kinh đô Liêu phủ, trong mặt thất bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Liêu Củng, Thẩm Xuân Phương, Lư Lân ba người ngồi vây quanh trước bàn. Hôm nay trên triều đình cục diện so dự đoán còn bết bát hơn. Liêu Củng trước tiên mở miệng lo lắng, Huân Quý mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đều rõ ràng định quốc hầu phủ sự tình là thật. Bọn hắn chỉ là sợ sẽ chính mình cũng bị thanh toán, cho nên mới bao đoàn phản kháng. Thẩm Xuân Phương thở dài, đây là chó cùng rất dậu. Vậy hạ càng là cường ngạnh, bọn hắn bắn ngược thì càng kịch liệt. Lư Lân trầm mặc một lát, đống nhiên mở miệng. Phu tử, Liễu lão, học sinh có một chuyện không rõ. Vậy hạ vì sao muốn ở thời điểm này đột nhiên hạ lệnh sớm thi điện, thậm chí đem thi điện thành tích cùng mặt khác móc nối? Thẩm Xuân Phương do dự một lát, chậm rãi mở miệng. Lân ca nhi, có một số việc vốn không nên sớm như vậy để cho người biết. Liên quan tới thi điện, kỳ thật còn có một số người không biết bí mật. Đây là thái tổ hoàng đế năm đó lưu lại thủ bút. Lư Lân trong lòng khẽ động, ngồi thẳng người. Thẩm Xuân Phương tiếp tục nói, đại hạ mỗi một khoa thi điện đều không đơn thuần là một trận khảo thí. Tại thi điện biết bảng trước đó, tất cả tân khoa tiến sĩ đều sẽ bị đưa đến thái miếu tiến hành một trận cực kỳ bí ẩn nghi thức. Trận này nghi thức tên là Vân Thiên. Nghe nói đây là thái tổ hoàng đế dùng để sàng chọn người tài có thể sử dụng thủ đoạn. Chỉ có thông qua được Vân Thiên nghi thức người mới có thể bị triều đình ủy lấy trách nhiệm. Về phần nghi thức này cụ thể là cái gì, thì như thế nào tiến hành, lịch đại đến nay trừ hoàng đế bản nhân không người biết được. Vân Thiên. Lư Lân lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này, chỉ cảm thấy trong đó lộ ra một cỗ quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Lư Lân tâm thần chấn động mạnh. Văn cung bên trong, Cựu Sơn xông binh ra sa bàn, tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới, tự hành triển khai. Trên sa bàn, đại biểu cho kinh đô thành bản đồ rõ ràng hiện hiện. Mà ở vào hoàng thành chỗ sâu nhất, đại biểu cho thái miếu chỗ khu vực, nguyên bản bao phủ mê vụ, giờ phút này chính kịch liệt cuộn cuộn. Máy. Một cỗ cổ lão, mênh mông, thậm chí mang theo một tia khí tức kinh khủng, tại quần quần trong sương mù như ẩn như hiện, xuyên thấu sa bàn cách trở, đâm thẳng Lư Lân tâm thần. Lư Lân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đột nhiên đứng người lên, nghẹn ngào mở miệng. Không tốt, thái miếu bên kia có dị động. Chương 300, thái tổ chấp nhiệm. Chương 300, thái tổ chấp nhiệm. Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương đồng thời đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lân ca nhi, ngươi nói cái gì? Liêu Củng nhất bộ tiến lên, chăm chú nhìn Lư Lân. Thái miếu, ngươi làm sao lại biết thái miếu có dị động? Thẩm Xuân Phương cũng không lo được Lư Lân tương thế, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lân ca nhi, việc này không thể coi thường, không thể nói bừa. Lư Lân cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Văn cung chỗ sâu cái kia cô tim đập nhanh cảm giác đến bây giờ vẫn không có tiêu tán, không phải là ảo giác, mà là Cựu Sơn sông tại cảnh báo. Một cỗ khí tức cổ lão bá đạo cùng Chiêu Ninh đế khí tức trên thân có cùng một gốc, nhưng lại khác biệt, là binh gia thần thông cảm ứng. Lư Lân cưỡng ép để cho mình chấn định lại, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại thái miếu thức tỉnh, trên sa bàn mê vụ ngay tại kịch liệt cuộn, trước đó chưa từng có. Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Binh gia thần thông không biết vô cớ cảnh báo. Huân Quý. Liêu Củng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, bọn hắn thật dám đi kinh động thái miếu. Thẩm Xuân Phương thần sắc giống vậy ngưng trọng, điên rồi, bọn hắn đều điên rồi. Thái tổ lưu lại quy củ, bọn hắn cũng dám đi đụng. Liêu Củng lắc đầu, mở miệng nói, không được, ta phải lập tức tiến cung diện thánh. Nói đi, quay người liền muốn đi ra ngoài. Liêu Các lão, Lư Lân gọi hắn lại, hiện tại đi, chỉ sợ đã chậm. Trong sa bàn, cố khí tức kia kéo lên tốc độ, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Giờ này khắc này, chỉ sợ đã. Liêu Củng nghe vậy, bước chân đốn tại nguyên chỗ, cả người cứng đờ. Cùng lúc đó, đêm khuya giờ tí, kinh đô, thái miếu, bóng đêm như mực. Dùng võ thành hầu cầm đầu hơn 10 người quân đội Vân Quý, thân mang quần áo trắng, khuôn mặt nghiêm túc, từng bước một đi tại thông hướng thái miếu trên đường. Trên đường đi, không gây một tên cấm quân tiến lên để ra nghi vấn ngăn cản. Tiến tĩnh, bao phủ thái miếu chô khu vực. Cổ lao thạch thú pho tượng ở dưới ánh trăng bắn ra ra giữ tợn bóng ma, đè nén để cho người ta thở không nổi. Rốt cục, đám người đứng tại thái miếu chu hồng sắc miếu trước cửa. Võ thành hầu tiến lên một bước, hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, chuẩn bị đẩy cửa. Không đợi hai tay của hắn tiếp xúc đến trên cửa, một tiếng bạc kẹt, cửa miếu tại không người đụng vào tình huống dưới chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trong môn là sâu không thấy đáy hắc ám, chỉ có bàn thờ chỗ sâu nhất thờ phụng thái tổ bài vị địa phương mơ hồ lóe ra một chút yếu ớt ánh nến. Một cỗ âm lãnh chi khí đập vào mặt, để tất cả vân quý cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hầu ra, một tên tuổi trẻ hầu tức nhịn không được mở miệng, thanh âm đều đang phát run. Võ thành hầu không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói, đi vào. Đám người kiên trì đi theo võ thành hầu cùng tên kia lớn tuổi lão hầu ra đi vào thái miếu cung phụng đại điện. Trong điện trống trải, chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn. Lão hầu ra hai tay run run, từ trong ngực bưng ra màu đen đánh vương roi lệnh bài, từng bước một khó khăn đi đến bàn thờ trước, đem lệnh bài cung cung kính kính đặt ở thái tổ bài vị phía dưới. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống, trung điệp dập đầu. Thái tổ ở trên, con cháu bất hiếu khấu kiến. Sau lưng võ thành hầu các loại một đám vân quý đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Lão hầu ra ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, khấp thanh hô, thái tổ ở trên, tử tôn bất hiếu. Hiện có Chiêu Ninh không tuân theo tổ chế, tin một bề gian định, ý đồ phá vỡ tổ chế, chu sát hậu nhân công thần, giao động nền tảng lập quốc. Còn xin thái tổ hiển linh, hộ hữu chúng ta, là đại hạ giang sơn, chủ trì công đạo a. Vừa dứt lời, hô, toàn bộ thái miếu bên trong, đất bằng cuốn lên một trận gió nhẹ. Trên bàn thờ ánh nến đột nhiên tăng vọt vài thước, cháy hừng hực, đem trọn ngôi đại điện chiếu lên phảng phất giống như ban ngày. Tất cả vân quý mặt đều tại cái này quỷ dị dưới ánh lửa trở nên trắng bệnh. Cái này đây là? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trên bàn thờ màu đen đánh vương roi lệnh bài đột nhiên lơ lửng mà lên. Ông, lệnh bài toàn thân tách ra chướng mắt hào quang chói mắt, tương đạo cổ lao phức tạp phù văn tại trên thân roi lưu chuyển hiện hiện. Một cố không cách nào hình dung uy áp ở bang giáng lâm. Người nào quấy nhiễu chấm ngủ say? Một đạo giàn mua uy nghiêm nhưng lại bá đạo thanh âm phảng phất từ trên chín tầng trời, lại phảng phất từ dưới cửu u, trực tiếp tại mỗi người trong đầu vang lên. Thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động đến tất cả vân quý trong não ông một tiếng, trước mắt biến thành màu đen. Phốc, phốc phốc. Hơn 10 người hầu tước lại bị một câu nói kia chấn động đến cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, trong thất khiếu đều có tơ máu chảy ra, từng cái sủi lơ trên mặt đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Đây chính là thái tổ chi uy. Dù là chỉ là một câu, vậy không phải phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Võ Thành Hầu cố nén sâu trong linh hồn truyền đến đau nhức kịch liệt, dùng hết lực khí toàn thân, run rẩy mở miệng, thái tổ gia ở trên. Hậu thế tử tôn Võ Thành Hầu khấu kiến. Hiện có chiêu Ninh đế, không tuân theo tổ chế, tin vào Lư Lân yêu ngôn, muốn hủy bỏ thế tập vong thế, thanh toán công thần hậu duệ. Định quốc hầu phủ 600 năm trung lương, đã bị cả nhà hạ ngục. Khẩn cầu thái tổ, chủ trì công đạo. Trong hư không, trầm mặc một lát, uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, công đạo. Các ngươi những con cháu bất hiếu này, nằm tại chấm đánh xuống giang sơn bên trên, làm mưa làm gió mấy trăm năm, bây giờ theo không kịp đại hạ bước chân, liền nhớ lại chấm tới. Một câu, để tất cả hân quý, tập thể ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, thái tổ hiện linh đằng sau, chờ đến không phải che chở, mà là răn dạy. Một tên tuổi trẻ hầu tức không chịu nổi cái này tương phản to lớn cùng uy áp, nhịn không được ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh lão hầu gia. Lão hầu gia thái tổ gia hắn còn sống. Lão hầu gia khó khăn lắc đầu, bờ môi run rẩy, thấp giọng giải thích nói, không là sống lấy là chấp nhiệm. Thái tổ gia năm đó nhất thống thiên hạ, làm phòng hậu thế tử tôn không nên thân, quân vương đi sai bước nhầm, liền đem chính mình một sợi trí cường chấp nhiệm, phong ấn tại cái này đánh vương roi bên trong, để mà giám sát hoàng tộc, ước thúc quân vương. Chỉ cần đánh vương roi tại, thái tổ ý chí liền cùng đại hạ quốc vận cùng tồn tại. Thì ra là thế. Trong lòng mọi người nhắc lên kinh đào hải lãng, khó trách 600 năm đến, không người dám dao động thái tổ quyết định quy củ. Trong hư không thanh âm, không để ý đến bọn hắn xì xào bàn tán, vang lên lần nữa. Biết lui ra đi. Lui ra. Cái này xong. Võ Thành Hầu bọn người trong lòng quý lên, hoàn toàn suy nghĩ không tấu thái tổ ý tứ. Lao hầu ra vội vàng lần nữa dập đầu, gấp giọng hô, thái tổ. Chiêu Ninh làm điều ngang ngược, sau 3 ngày liền muốn lấy thi điện làm tên, đi phế chuất chúng ta chi thực. Còn xin thái tổ hạ xuống ý chỉ, ngăn được Chiêu Ninh, dẹp an thần tử chi tâm a. Nhưng lúc này đây, trong hư không lại không đáp lại, giống như hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng, vậy đang chậm rãi tối lui. Trên bàn thờ, lơ lửng đánh vương roi, kim quang từng khúc dập tắt, phù văn ẩn không có không thấy. Cuối cùng, đùng, lệnh bài mất đi hào quang, rơi trở về trên bàn thờ. Toàn bộ thái miếu, trong nháy mắt khôi phục trước đó tĩnh mịch. Võ Thành Hầu bọn người co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hai mặt nhìn nhau. Thái tổ, rốt cuộc là ý gì? Là chuẩn, hay là không chừng? Nếu như chuẩn, thái tổ ra đến cùng sẽ làm như thế nào xuất thủ? Chương 301, Vấn Thiên Nghi Thức. Chương 301, Vấn Thiên Nghi Thức. Trở lại Võ Thành Hầu phủ mật thất, hơn 10 người vân quý ngồi liệt tại trong ghế, từng cái mặt như dây vàng, khí tức bề bài. Quá trong miếu, thái tổ ra uy áp cho dù đã tan đi, nhưng dư uy vẫn như cũ cho bọn hắn thần hồn cực lớn chấn động. Hồi lâu, mới có mấy vị lúc trước cũng không cùng đi thái miếu hầu tước, nhìn xem Võ Thành Hầu bọn người bộ dáng này, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Hầu ra, thái miếu bên kia tình huống như thế nào? Thái tổ ra lão nhân ra ông ta nói thế nào? Võ Thành Hầu còn chưa mở miệng, lão hầu ra liền run rẩy ngẩng đầu mở miệng nói, không cần lo lắng. Thái tổ ra không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn tự tay đánh xuống cơ nghiệp bị hủy diệt. Chắc hẳn qua không được 2 ngày, trong cung liền sẽ có tin tức chuyển đến. Lời vừa nói ra, trong mật thất bầu không khí thoáng hòa hoãn. Một tên khác hầu tức đi theo gật đầu, cũng chỉ có thể chờ chí ít thái tổ ra biết có chuyện như vậy. Đám người nhao nhao phụ họa. Không sai. Võ Thành Hầu dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng người, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, phụ họa nói, đánh vương tiên kích hoạt lên, thái tổ ra khẳng định sẽ xuất thủ, trước kia từng có tình huống tương tự. Nói, Võ Thành Hầu nhìn chung quanh đám người, nhấn mạnh, lại nói, coi như thái tổ ra không hoàn toàn đứng tại chúng ta bên này, chỉ cần lão nhân ra ông ta chịu ra mặt, chí ít cũng có thể ngăn được thánh thượng. Đây đối với chúng ta tới nói, là đủ rồi. Đúng vậy a, bọn hắn muốn cũng không phải là để thái tổ phế đế. Chỉ cần có thể để thánh thượng sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám đối bọn hắn những vân quý này hạ tử thủ, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Mà lại bọn hắn trong miệng hô hào thái tổ ra, tự xưng hậu thế, cũng là vì thân cận. Đại hạ tử dân, có một cái tính một cái, đều có thể được cho thái tổ ra tử tôn. Nhưng đến cùng so với thánh thượng cùng thái tổ ra ở giữa huyết mạch quan hệ vẫn là phải xa một tầng. Võ Thành Hầu lời nói xoay chuyển, trên mặt hiện ra lành ý bất quá, chúng ta cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thái tổ ra trên thân. Thi điện sắp đến, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mấy ngày nay, ta đã mời tới kinh đô nổi danh nhất 3 vị đại nho, thay phiên cho trong phủ những cái kia bất thành khí các tiểu tử áp đệ, giảng giải. Một tên hầu tức tò mò hỏi, Võ Thành Hầu, không biết ngài xin mời chính là cái nào 3 vị đại nho? Võ Thành Hầu nghe vậy, mang theo đắc ý nở nụ cười, thanh âm vậy so vừa rồi lớn mấy phần, lễ bộ thị lang Trương Văn Uyên, quốc tử giám tiến sĩ Lý Thanh Phong, cùng ẩn cư nhiều năm đại nho Tiền Mục Chi. Ba vị này, cái nào không phải học phú ngũ sa, sáng tắc ngang. Có bọn hắn tự mình hạ trận chỉ điểm, coi như chúng ta những tiểu tử kia dù gì, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đám người nghe vậy, nhao nhao phát ra tán thưởng. Hay là hầu gia có biện pháp? Ba vị này đại nho, người bình thường thế nhưng là xin mời đều không mời nổi. Trong mật thất bầu không khí càng nhiệt liệt, quét qua trước đó khói mù. Nhưng vào lúc này, một tên tâm phúc thủ hạ vội vàng đi vào mật thất, bước nhanh đi đến Võ Thành Hầu bên người, bám vào bên tai nói nhỏ vài câu. Võ Thành Hầu vốn là mang theo ý cười mặt, nghe xong báo cáo sau, dáng tươi cười trở nên càng đắc ý nhãn tỉnh sáng lên, phất tay để tâm phúc lui ra. Sau đó nhìn chung quanh đám người, mở miệng nói, "Chư vị, còn có một tin tức tốt." Dừng một chút, bán đủ cái nút, mới chậm rãi mở miệng, "Ta phái người tra xét Lư Lân nội tình, phát hiện một cái chuyện thú vị. Kẻ này cực thích ăn tịch chân heo, cơ hồ mỗi bữa ăn tất có." Một tên tuổi trẻ hầu tức nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ý, hưng phấn mà bố đùi. "Vậy chúng ta chẳng lẽ có thể từ nơi này ra tay?" Võ Thành Hầu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Không sai, ta đã an bài nhân thủ, để mắt tới Liêu phủ mỗi ngày chọn mua con đường. Chỉ cần tại nguyên liệu nấu ăn bên trên thoáng làm chút tay chân, liền có thể thần không biết quỷ không hay." Một mực trầm mặc lão hầu ra, giờ phút này lại mặt lộ lo lắng, chần chờ mở miệng, "Việc này nếu là bại lộ, chúng ta chỉ sợ bại lộ." Võ Thành Hầu cười lạnh một tiếng, đánh gậy lão hầu ra, "Làm sao có thể bại lộ?" Đứng người lên, trên mặt một bộ trí tuệ vững vàng thần thái, "Ta dùng chính là từ Bắc Cảnh trọng kim mua được thực cốt tán. Loại độc này vô sắc vô vị, lẫn vào trong đồ ăn căn bản là không có cách phát giác. Phát tác cực kỳ chậm chạp, người chúng độc sẽ ở trong vòng 3 ngày, dần dần cảm thấy tứ chi vô lực, tinh thần mệt mỏi, cuối cùng ngũ tạng lục phủ suy kiệt mà chết. Liền xem như đại nho dùng tài hoa dò xét, cũng chỉ hội tưởng rằng vết thương cũ tái phát, vất vả lâu ngày thành tật." Võ Thành Hầu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đám người, dáng tươi cười càng dữ tợn. "Hay hơn chính là, Lư Lân tại Yêu Man đại doanh vốn là bị trọng thương, ngũ tạng đều có tổn thương. Độc này một chút đi, sẽ chỉ làm người cảm thấy là chính hắn thương thế chuyển biến xấu, ai cũng không biết hoài nghi đến trên đầu chúng ta." Lời nói này nói xong, trong mật thất lại không nửa phần lo nghĩ. "Cao, thật sự là cao. Kể từ đó, chính là không chê vào đâu được." Tuổi trẻ hầu tức càng là vỗ tay cười to. "Lư Lân kẻ này tuy có tài hoa, nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, cho thánh thượng khi đau, liền nên có bực này giác ngộ." Võ Thành Hầu thỏa mãn nhìn chung quanh đám người, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị. "Chư vị, chỉ cần Lư Lân khẽ đảo, những học sinh khác thí sinh phần lớn là thế gia hơn quý, phía sau nợ có thể từ từ tính. Đến lúc đó, thánh thượng coi như lại không cam tâm, cũng phải ngoan ngoãn nhận thua." Cùng lúc đó, từ thần điện bên trong, Chiêu Ninh Đế một thân một mình đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn Thái Miếu phương hướng. Đẹp đẽ trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia lo nghĩ. Thái giám tổng quản Cao Yếu đứng hầu một bên, cúi thấp đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Cao nếu có thể rõ ràng cảm giác được, bệ hạ thời khắc này nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Bộ dáng như vậy, từ hắn phụng dưỡng bệ hạ đến nay, hay là lần đầu nhìn thấy. "Cao Yếu." Chiêu Ninh Đế bỗng nhiên mở miệng. "Thái Miếu bên kia, tình huống bây giờ như thế nào?" Ảnh vệ đã sớm đem qua sự tình đều bẩm báo. Giờ thì, Võ Thành Hầu mười mấy tên hân quý bí mật tiến vào Thái Miếu, dừng lại ước một khắc đồng hồ sau rời đi. Trong lúc đó, quá trong miếu có cường quang lấp lóe, uy áp ngập đầu, hư hư thực thực thái tổ chấp niệm thức tỉnh. Cao Yếu không người trả lời, bẩm bệ hạ, đã triệt để yên tĩnh trở lại, cùng ngày xưa không khác. Triều Ninh Đế nghe vậy, trong mắt phượng hiện lên lạnh lẽo. Quả nhiên đánh vương tiên bị kích hoạt lên. Cao phải cẩn thận hỏi thăm, "Bệ hạ, vậy chúng ta không cần để ý." Triều Ninh Đế lắc đầu, phát ra cười lạnh một tiếng. "Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng có thái tổ chỗ dựa, liền có thể lật trời phải không?" Nói xong, phất tay để Cao Yếu lui ra. Trong điện chỉ còn phía sau một người, Triều Ninh Đế chậm rãi xoay người, đi đến ngự án trước, mở ra một quyển cũ kỹ quyển trục. Trên quyển trục, lít nha lít nhít ghi lại lịch đại vấn thiên nghi thức chi tiết cùng quá trình. Triều Ninh Đế ánh mắt đảo qua trên quyển trục nội dung, sắc mặt càng âm trầm. Cái gọi là vấn thiên mặt ngoài là thái tổ dùng để tuyển bạt người tài có thể sử dụng thủ đoạn. Kỳ thực, là tại mỗi một cái thông qua thi điện tân khoa tiến sĩ trong lòng, gieo xuống một đạo tâm ma. Đạo tâm này ma, hội theo bọn hắn quan giai kéo lên mà cùng nhau trưởng thành. Thẳng đến bọn hắn quyền cao chức trọng, tay cầm một phương quyền hành thời điểm, tâm ma liền sẽ triệt để bộc phát. Bạo phát sẽ như thế nào? Sẽ để cho bọn hắn tại mỗi một cái mấu chốt lựa chọn thời khắc, thân bất do kỷ, chỉ có thể nghe theo thái tổ ý chí làm việc. Trừ phi bọn hắn có thể đột phá đến đại nho chi cảnh, lấy sông quan tài hoa sông phá tâm ma. Nếu không, cả đời này cũng chỉ là thái tổ khôi lỗi. Cái này chính là đại hạ 600 năm đến, vô luận đế vương thay đổi, triều đình cách cục nhưng thủy chung chưa biến căn nguyên. Quyền cao chức trọng đại thần, thế tập vong thế vân quý, bọn hắn cho là mình tại hiệu trung hoàng đế, hiệu trung đại hạ. Kỳ thực, hiệu trung chỉ là thái tổ một đạo đúng là âm hồn bất tán chấp niệm. Cho nên, nàng mới muốn sớm thi điện. Thật chỉ là chấp niệm sao? Triều Ninh Đế thở một hơi thật dài, lắc đầu. Cho nên, chính mình mới muốn đuổi tại vấn thiên nghi thức trước đó, trước một bước bồi dưỡng được một nhóm chân chính thành viên tổ chức. Cần phải như thế nào phá trừ vấn thiên? Dù sao cũng là thái tổ tự mình bày thủ đoạn. Chương 302, tịch chân heo. Chương 302, tịch chân heo. Nhưng vào lúc này, ngoài điện, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, ủy một chân trên đất. "Vậy hạ, Liêu phủ có gì động?" Võ Thành Hầu phủ người, để mắt tới Liêu phủ mỗi ngày chọn mua con đường, hư hư thực thực muốn đối với Lư Lân ra tay. Triều Ninh Đế sắc mặt đổi biến, đột nhiên đứng lên. "Hô trướng, bọn hắn dám?" Bóng đen thấp giọng hỏi thăm, "Vậy hạ, muốn hay không lập tức phái người bảo hộ Lư Lân?" Triều Ninh Đế trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Không, nếu là chấm hiện tại phái người bảo hộ, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, để bọn hắn cảnh giác. Triều Ninh Đế lần nữa ngồi xuống, trên mặt đã khôi phục tỉnh táo. Truyền lệnh xuống, để ảnh vệ âm thầm nhìn chằm chằm Liêu phủ. Một khi phát hiện có người đối Lư Lân hạ độc, lập tức cầm xuống. Nhưng ở này trước đó, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Bóng đen lĩnh mệnh, không người lui ra. Tử thần điện lần nữa khôi phục an tĩnh. Triều Ninh Đế nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt vượng đã là sát cơ nghiêm nghị. Sáng sớm, Liêu phủ, thiên quang hơi sáng, sương mù mịt mờ, Liêu cùng gọi lại đang muốn đi tiền viện an bài việc vặt vãnh quản gia. Lao Hứa, chờ một chút. Các lão, ngài phân phó. Lao Hứa không người. Liêu cùng nhìn thoáng qua Lư Lân gian phòng phương hướng, mở miệng nói, Lân Ca Nhi bị thương không nhẹ, thể cốt chính là cần nuôi thời điểm. Ngươi đi chọn mua chút bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn, nhất là hắn thích ăn tịch chân heo, chọn tốt nhất mua. Ai, lão nô tránh khỏi. Nhất định làm được thỏa thỏa đáng tiếp. Lao Hứa liên thanh đáp ứng. Đi thôi, mang nhiều hai người, trên đường cẩn thận chút. Liêu cùng phất phất tay. Lao Hứa dẫn hai tên cường tráng gã sai vặt, dẫn theo giỏ thức ăn ra cửa phủ. Đầu thu kinh đô nhai đạo, chợ sáng đã náo nhiệt lên, tiếng giao hàng, hàn huyên âm thanh bên tai không dứt, tràn đầy khói lửa. Lao Hứa đi xuyên qua trong đám người, cùng quen thuộc bán hàng rong chào hỏi. Không có chút nào phát giác được, góc đường trà lâu lầu hai bên cửa sổ, cùng đối diện cửa ngõ trong bóng tối, có vài đôi con mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm chủ tớ ba người. Võ Thành hầu phủ, mật thất. Một tên tâm phúc bước nhanh đi vào, quỳ một chân trên đất. Hầu gia, Liêu phủ quản gia ra cửa, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Ân. Võ Thành hầu cười một tiếng, khắp khuôn mặt là kinh miệt. Biết. Nhớ kỹ, hành động bí mật chút, không có khả năng lưu lại bất luận sơ hở gì. Một cái hàn môn lớp người quê mùa, cũng xứng làm bệ hạ đao. Phố xá bên trên, Lao Hứa đi thẳng tới thường đi nhà kia hàng thịt. Trương đồ hộ, xin ý thịnh vượng a. Nha, là Hứa quản gia a. Ngày hôm nay đến đúng lúc. Hàng thịt lão bản cười rạng rỡ, nhanh nhẹn xoa xoa tay, từ bàn thịt bên dưới đưa ra một chuỗi màu sắc bóng loáng tịch chân heo. Nhìn xem nhóm này hàng, mới từ phía nam mà tới, định tốt mặt hàng. Ngày trước đó để cập qua đời miệng, cố ý giữ lại cho ngài. Lao Hứa tiến lên trước, cẩn thận ngửi ngửi, lại dùng tay nắm bóp, thỏa mãn gật đầu, không sai, chính là cái này chất lượng. Cho ta đến hai cái. Được rồi. Tại Trương đồ hộ túi đầu chặt chân heo trong nháy mắt, dư quang cùng trong đám người một cái bán người bán hàng rong ăn mặc hán tử cực nhanh giao hội một chút. Người bán hàng rong hán tử nhỏ không thể thấy gật đầu, lại tiếp tục gào to đứng lên. Hàng thịt chết đối diện, một gian hiệu cầm đồ trên nóc nhà. Một đạo hắc ảnh lặng lặng nằm ở nơi đó. Ảnh ngũ đem đây hết thể thu hết đáy lòng, không nhúc nhích, chỉ có tay phải tại sau lưng làm cái mịt mở thủ thế. Ngõ nhỏ một đầu khác, một tên ngay tại tu bổ xa luân trợ thủ công, động tác có chút dừng lại, lập tức lại khôi phục bình thường. Mục tiêu đã xác nhận, tiếp tục giám thị. Lao Hứa dẫn theo gói ký tịch chân heo, lại dẫn gã sai vật đi mấy nhà thường đi cửa hàng, chọn mua tươi mới rau quả, thức ăn thủy sản, cùng mấy vị ấm bổ dược liệu. Ngồi đến một chỗ, âm thầm dình mò người từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Mà càng bên ngoài, ảnh vệ bằng đây, đem những người này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lao Hứa cuối cùng đi đến một nhà không đáng chú ý tiệm bán thuốc. Trưởng quỹ vẫn quy củ cũ, phối một bộ ôn dưỡng khí huyết đơn thuốc. Lao Hứa ngài yên tâm. Trưởng quỹ chính là cái gầy còm trung nhân, tay chân rất là nhanh nhẹn, cấp tốc đem hoàng kỳ, đương nhiên thuộc về, cậu kỵ các loại dược liệu từng cái cân xong, dùng túi giấy dầu đứng lên. Ngay tại Lao Hứa túi đầu kiểm tra một cái khác bao dược liệu chất lượng lúc, trưởng quỹ tay trái nhìn như tùy ý tại dưới quầy một vòng, tay phải tiếp nhận túi giấy dầu động tác nhanh như huyễn ảnh. Một túm vô sắc vô vị bột màu trắng, đã thần không biết quỷ không hay bị run tiến vào túi kia hoàng kỳ bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thành thạo đến phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần, liền một tia tiếng vang cũng không từng phát ra. Đem bọc giấy cẩn thận xếp lại, đưa cho Lao Hứa. Hứa còn ra, ngài cầm cẩn thận. Trên nóc nhà, ảnh ngũ thân thể trong nháy mắt kéo căng, lại một thủ thế, im lặng đánh ra ngoài, chuẩn bị thu lưới. Một lúc lâu sau, Liêu phủ, bếp sau, đồ ăn hương khí tràn ngập ra. Lao Hứa tự mình nhìn chằm chằm đầu bếp nữ, dùng vừa mua tịch chân heo cùng dược liệu, nấu một nồi sốt. Màu ngà sữa nước canh trong nồi quay cuồng, tản mát ra mùi thịt cùng dược liệu thanh hương. Hỏa hầu không sai biệt lắm, cho Lư đại nhân đưa đi đi. Lao Hứa phân phó nói. Trong phòng ngủ, Lư Lân nửa tựa ở đầu giường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Liêu cùng Thẩm Xuân Phương đang ngồi ở bên cạnh, cùng hắn nói chuyện. Người tiểu tử này chính là không khiến người ta bất lo. Thẩm Xuân Phương nhìn xem Lư Lân mặt tái nhợt, lại là đau lòng lại là sinh khí. Lư Lân miễn cưỡng cười một tiếng, "Phu tử, học sinh đây không phải thật tốt sao?" "Thật tốt. Ta nhìn ngươi là liền thừa nửa cái mạng." Liêu cùng dựng râu trừng mắt. Đúng lúc này, một tên nha hoàn bưng một cái khay, rón rén đi đến. "Các lão, Thẩm công, Lư đại nhân." Nha hoàn nhẹ giọng hành lễ, "Phòng bếp cho đại nhân hầm canh tốt." Nồng đậm hương khí, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng ngủ. Liêu cùng tiến tới người, thỏa mãn gật đầu, "Ừm, không sai, nghe liền đại bổ." "Lân Ca Nhi, mau thừa dịp nó uống." Nha hoàn đem tịch chân heo canh, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Lư Lân bên giường trên bàn nhỏ. Màu sắc nước trà trắng sữa, chân heo hầm đến mềm nát thoát cốt. Lư Lân sát thực cũng cảm thấy trong bụng không, người được quen thuộc mùi thơm, thèm ăn nhỏ dãi. Tiếc nuối nhất chính là nương làm tịch chân heo. Lư Lân đối với Liêu cùng Thẩm Xuân Phương cười cười, sau đó cầm lấy đĩa. Chương 303, tương kế tự kế. Chương 303, tương kế tự kế. Lư Lân bưng lên chén canh, đối đầu Liêu cùng Thẩm Xuân Phương lo lắng nhìn chăm chú, cười cười. Thìa múc một muôi trắng nồng nước canh, đưa vào trong miệng. Hương khí nồng đậm, mặn tươi vừa miệng. Một hơi đem trọn chén canh uống đến sạch sẽ, liên đối mềm nát chân heo vậy cùng nhau ăn. Vung xuống chén canh, Lư Lân lau lau miệng, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên đại bổ, đa tạ Liễu lão, phu tử hao tâm tổn trí. Liễu cùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, vuốt râu, ưa thích liền tốt, mấy ngày nay đều để phòng bếp cho ngươi hầm. Thẩm Xuân Phương lại không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem Lư Lân. Bén nhạy chú ý tới, Lư Lân đang nói đại bổ hai chữ lúc, trong mắt lóe lên hàn ý. Cùng lúc đó, Liễu phủ hậu viện nơi hẻo lánh, một tên cải trang thành tạp dịch nô bộc, xác nhận trong phòng ngủ truyền ra đối thoại sau, trong mắt lóe lên vui mừng. Nghe được cách đó không xa tiếng bước chân, nô bộc lập tức cúi đầu xuống, giả bộ như không có việc gì quét lấy lá rụng. Liễu phủ, trong phòng ngủ, nha hoàn thu thập xong bát đũa lui ra. Liễu cùng tự thân lên trước, khép cửa phòng lại, trên mặt ý cười biến thành nghiêm trọng. Lân Ca Nhi, ngươi xác định không có vấn đề? Lư Lân nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng, đương nhiên không có vấn đề, võ thành hầu bọn hắn này sẽ đã xác định ta đã trúng độc. Liễu cùng Thẩm Xuân Phương nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian quay lại đến sáng sớm, làm quản gia lão Hứa bước ra cửa phủ một khắc kia trở đi, toàn bộ kinh đô cảnh đường phố tại trên sa bàn rõ ràng hiện ra. Lão Hứa hành động uy tích là một đầu sáng tỏ tuyến, mà tại điều tuyến này trung quanh mấy cái không đang chú ý điểm sáng, từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Góc đường trà lâu, cửa ngõ người bán hàng rong, thậm chí là đối diện hiệu cầm đồ nóc nhà, đây đều là võ thành hầu thám tử. Sa bàn thị giác tiếp tục rút ngắn, khóa chặt tại tiệm bán thuốc. Trưởng quỹ đem một túi bột màu trắng run làm thuốc tài bao trong nấy mắt, trên sa bàn túi kia hoàng kỳ trong nháy mắt bị đánh dấu thành chói mắt màu đỏ. Thứ cốt tán, bắc cảnh kỳ độc, vô sắc vô vị, nhập thể sau trong vòng 3 ngày dần dần phát tác, làm cho người tứ chi vô lực, tinh thần mệt mỏi, cuối cùng tạng phụ suy kiệt mà chết. Triệu chứng cùng trọng thương tái phát, vất vả lâu ngày thành tật cực kỳ tương tự, khó mà phát giác. Liêu cùng nghe Lư Lân đem trên sa bàn tất cả tin tức nói ra sau, nhất thời có chút chuyện không đến. Lân Ca Nhi, ngươi đây là muốn tương kế tiểu kế a? Không sai, không uống, làm sao có thể để bọn hắn an tâm? Lư Lân cười nhạt một tiếng, làm sao có thể để bọn hắn buông lòng cảnh giác? Nguyên liệu nấu ăn chọn mua hồi phủ trước tiên, ta liền đã để phu tử an bài người tin cẩn, về phía sau chủ đem cái kia chân heo cùng túi kia hoàng kỳ, tất cả đều bí mật đuổi đi. Liêu cùng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi mau uống chính là một bát sạch sẽ canh, nhưng võ thành hầu phủ bên kia, lại cho là ngươi đã trúng độc. Lư Lân gật đầu. Đúng là như thế. Sau đó mấy ngày, ta hội phối hợp bọn hắn, hảo hảo mà biểu hiện ra tứ chi vô lực, tinh thần hề bại triệu chứng, cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Tương kế tự kế, mới có thể dẫn xà xuất động. Liêu cùng nghe vậy, lông mày cũng không giãn ra, vẫn như cũng lo lắng. Có thể cứ như vậy, sau 3 ngày thi điện, ngươi ứng đối ra sao? Ngươi trạng thái như vậy, sợ là liền bút đều để lên không nổi. Liêu lão yên tâm, ta tự có an bài. Lư Lân lời nói xoay chuyển, ngược lại là một chuyện khác, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Tại sao bàn khóa chặt võ thành hầu những thám tử kia đồng thời, Lư Lân còn phát hiện một nhóm người khác. Một nhóm khác gần tàng đến càng sâu, càng người chuyên nghiệp. Bọn hắn phân bố tại càng bên ngoài, tạo thành một cái càng lớn vòng đây, đem võ thành hầu tất cả nhân mã đảo ngược giám sát. Những người này mới thật sự là chim sẻ. Khi trưởng quý tiệm thuốc hạ độc trong nháy mắt, hiệu cầm đồ trên nóc nhà, một tên ảnh vệ thủ thế cũng bị sa bàn bắt đến nhất thanh nhị sở. Lư Lân thậm chí tại nửa canh giờ trước lấy cớ đi nhà xí, chủ động tại hậu viện tiếp xúc trong đó một tên ngụy trang thành thợ tỉa hoa ảnh vệ. Đối phương khi nhìn đến Lư Lân có thể tinh chuẩn gọi ra thân phận của mình lúc, ảnh vệ so Lư Lân càng thêm chấn kinh. Tại xác nhận Lư Lân thân phận sau, ảnh vệ hay là truyền đạt bệ hạ khẩu dụ, âm thầm bảo hộ, thu thập chứng cứ phạm tội. Lư Lân vậy đem việc này từ đầu chí cuối cáo chi Liễu cùng Thẩm Xuân Phương hai người. Bệ hạ so trong tưởng tượng của ta càng coi trọng việc này. Ảnh vệ không chỉ là đang bảo vệ ta, càng là đang chờ võ thành hầu phủ người đem chứng cứ phạm tội chủ động đưa đến trên tay bọn họ. Quân thần ở giữa lại có bực này ăn ý. Thẩm Xuân Phương nghe xong thở dài một cái thật dài. Bệ hạ đây là muốn mượn ngươi tay tướng Vân Quý tập đoàn nhổ tận gốc ga. Ngươi chính là bệ hạ cây đao kia. Lư Lân nghe vậy cười nhạt, ta biết, nhưng ta không để ý khi thanh này đao. Nói dừng một chút, Lư Lân lại lần nữa ngẩng đầu. Điều kiện tiên quyết là cây đao này không có khả năng bị tùy tiện bẻ gãy, càng không thể sử dụng hết liền bị ném đi. Liễu cùng vỗ Lư Lân bả vai, thấm thía bằng dao, Lân Ca Nhi, thánh thượng không có đơn giản như vậy, bảo hộ lột ra nhất thiết phải cẩn thận. Công cao chấn chủ, từ xưa giống nhau. Hôm nay ngươi là bệ hạ trạng ngân quý, ngày khác Liễu cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Lư Lân gật đầu đồng ý, học sinh trong lòng hiểu rõ. Cùng lúc đó, võ thành hội phủ, bên trong phòng tiếp khách, hơn 10 người ngày bình thường cao cao tại thượng quân đội vân quý tề tụ nơi này. Lúc này, võ thành hội phủ quản gia dẫn một vị nô bộc ăn mặc nam tử đi vào trong sảnh. Hầu gia, thành. Lư Lân đã đem chén kia canh, liền thịt mang canh, tất cả đều ăn hết, một giọt không dư thừa. Liêu phủ nô bộc mở miệng nói. Võ thành hầu nghe vậy đột nhiên đứng dậy, sắc mặt cũng hỉ, coi là thật, thiên chân vạn sát. Liêu phủ nô bộc liên tục gật đầu, nhỏ nhìn tận mắt nha hoàn đem cái chén không bưng ra, còn nghe thấy Liêu cùng Thẩm Xuân Phương ở bên cạnh khen canh hầm thật tốt, để Lư Lân uống nhiều chút bổ thân thể. Tốt, tốt. Võ thành hầu dáng tươi cười càng sâu, còn lại đám vân quý vậy nhao nhao đứng dậy, từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hầu gia quả nhiên là cao minh, lần này tốt. Lư Lân tiểu tử này cho dù có ba đầu sáu tay, vậy mọc cánh khó thoát. Thực cốt tán bừa vào bụng, trong vòng 3 ngày, hắn tất nhiên ngũ tạng suy kiệt mà chết. Đến lúc đó, liền xem như đại la thần tiên hạ phàm, cũng chỉ coi hắn là vết thương cũ tái phát, cứu không được hắn. Không sai, đã chết thần không biết quỷ không hay, ai cũng tra không được trên đầu chúng ta. Một mực trầm mặc lão hầu ra vướt râu trong mắt vậy lộ ra ý cười, kể từ đó, thi điện này, Lư Lân tất nhiên không cách nào tham gia. Chúng ta các nhà tử đệ liền thiếu một cái uy hiếp lớn nhất. Võ Thành Hầu gật đầu, không chỉ có như vậy. Lư Lân vừa chết, vậy hạ liền đã mất đi trong tay sắc bén nhất một cây đao. Bản hầu ngược lại muốn xem nàng còn như thế nào đối phó chúng ta những này thái tổ gia thân phong hậu nhân công thần. Hầu gia, vậy chúng ta là không phải có thể sớm chuẩn bị ăn mừng. Tuổi trẻ hầu tức đã có chút kìm nén không được. Võ Thành Hầu khoát tay áo, vẻ mừng như điên thu liễm mấy phần, lần nữa ngồi xuống. Chớ nên đắc ý hí hửng. Mấy ngày nay vẫn là phải tiếp tục quan sát, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tại Lư Lân nuốt xuống cuối cùng một hơi trước đó, cũng không thể phớt lờ. Chương 304, chấm, muốn tự tay xúc nó. Chương 304, chấm, muốn tự tay xúc nó. Cách đó không xa trong thư phòng. Tham dự hội nghị phòng khách hưng phấn khác biệt, trong thư phòng bầu không khí hơi có vẻ nghiêm túc. Ba vị danh mãn kinh đô đại nho, chính hướng về phía 10 cái vân quý tử đệ dạy học. Lễ bộ thị lang Trương Văn Nguyên để quyển sách trên tay xuống quyển, nhìn xem dưới đáy bọn này không quan tâm, sầu mi khổ kiểm công tử ca, nhịn không được thở dài. Lâm Trận mới mài gương, không nhanh vậy ánh sáng. Mấy ngày nay các ngươi xác thực tiến bộ không nhỏ, nhưng muốn tại thi điện bên trong chỗ hết tài năng, chỉ sợ. Trương Văn Nguyên lắc đầu, không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Một bên, quốc tử giám tiến sĩ Lý Thanh Phong vậy nhíu mày. Lư Lân kẻ này, văn chương kinh nghĩa, trị quốc phương lược, cơ hồ mọi thứ tinh thông, càng thêm có binh gia thần thông bản thân, vị thần khó lường. Nói thật, ở đây chư vị, chỉ sợ không một người có thể cùng đánh đồng. Lời nói này đến trực tiếp, để đang ngồi vân quý tử đệ bọn họ trên mặt đều có chút không nhịn được. Ẩn cư nhiều năm đại nho Tiền Mục Chi càng là cười khổ một tiếng, bổ sung mở miệng, lão phu thấy qua thiên tài vô số kể, nhưng giống Lư Lân gần như vậy hồ yêu nghiệt thật đúng là lần đầu tiên. Các ngươi những hải tử này, coi như lại cố gắng 10 năm, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn hiện tại trình độ. Tam trọng đặc kích, trong thư phòng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Rốt cục, một tên vân quý tử đệ nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh phục. Ba vị đại nho nói quá lời, chúng ta mặc dù tự nhận không bằng Lư Lân, nhưng cũng không trở thành kém đến như vậy xa đi. Trương Văn Nguyên nhìn hắn một cái, lắc đầu. Các ngươi kém, không phải tài học, là tầm mắt, là cách cục. Nhưng vào lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra. Võ Thành Hầu mặt mũi hớn hở đi đến, ba vị vất vả. Đối với ba vị đại nho chắp tay, sau đó nhìn lướt qua những cái kia ủ rũ cúi đầu con cháu, nở nụ cười. Bất quá cái này thi đình kết quả thôi, vậy cũng không nhất định. Trương Văn Nguyên sững sờ, có chút không hiểu, hầu ra lời này ý gì? Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc để bọn công tử thắng qua Lư Lân? Võ Thành Hầu đuốt đuốt trong râu, cười không nói, lắc đầu. Thiên cơ bất khả lộ. Ba vị đại nho, ba ngày sau, rửa mắt mà đợi chính là. Ba vị đại nho hai mặt nhìn nhau, Lý Thanh Phong làm người ngay thẳng, không nhịn được nghĩ mở miệng, hầu ra, thi điện chính là quốc chi đại điện, nếu là đi sai bước nhầm. Võ Thành Hầu trực tiếp quát tay, ngắt lời hắn. Ba vị yên tâm, nên có quy củ, võ mỗ tự nhiên là hiểu. Một bộ trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Ba vị đại nho không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng nghi hoặc càng sâu. Võ Thành Hầu không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người rời đi thư phòng. Một bên khác, từ thân ngoài điện, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Ảnh vệ thống lĩnh, ảnh nhất túi đầu, thấp giọng hướng trong điện Chiêu Ninh Đế báo cáo tình huống. Bệ hạ, Lư Lân sự tình đã tra ra. Nói, Võ Thành Hầu phủ thu mua Liễu phủ chọn mua con đường, phía bắc cảnh kỳ độc thực cốt tán ý đồ độc chết Lư Lân. Hạ độc quá trình đã bị ảnh vệ đều ghi chép, nhưng Lư Lân đã thông qua nó binh gia thần thông, sớm thấy rõ toàn cục. Chiêu Ninh Đế thần sắc có chút dừng lại. Ảnh nhất tiếp tục báo cáo, Lư Lân tương kế tiểu kế, sai người âm thầm đổi nguyên liệu nấu ăn, sau đó ngay trước Liễu cùng Thẩm Xuân Phương cùng Võ Thành Hầu phủ an cắm nhạn tuyến, đem không độc chén thuốc đều uống vào. Trước mắt, Võ Thành Hầu phủ đã xác nhận Lư Lân trúng độc, buông lòng cảnh giác. Báo cáo đến đây, ảnh nhất dừng lại một lát, châm trước tiếp xuống tìm tử. Khắc, Lư Lân tại phát giác chúng ta tồn tại sau, chủ động tiếp xúc phụ trách giám thị ảnh vệ, xác nhận thân phận của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, tử thần trong điện, Chiêu Ninh Đế ngẩng đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Sau một lát, a một tiếng cười khẽ từ Chiêu Ninh Đế trong môi đỏ nói khẽ ra. Thú vị. Ảnh nhất cúi đầu, không dám phỏng đoán thành ý, thử thăm dò mở miệng, bệ hạ, Lư Lân cử động lần này, tựa hồ là không muốn hoàn toàn nghe theo bệ hạ an bài. Hắn chủ động tiếp xúc ảnh vệ, chỉ sợ là nghĩ muốn nắm giữ quyền chủ động, không cam tâm chỉ coi một quân cờ. Chiêu Ninh Đế thay hắn nói xong nửa câu sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại ý cười càng đậm. Ảnh nhất trầm mặc một lát, mở miệng nói, bệ hạ, muốn hay không không cần. Chiêu Ninh Đế khoát tay áo, đứng người lên. Chấm muốn, chính là một cái có năng lực, có dạ tâm, càng người có đầu óc. Đại hạ 600 năm, thái tổ ép tới triều đình này một đầm nước đọng quá lâu. Quan văn huân quý, thế tập vong thế, từng cái ngồi không ăn bám, chỉ biết cố thủ tổ nghiệp, bẻ cánh đấu đá. Võ tướng hậu đại, sống an nhàn sung sướng, sớm đã không có tiền bối huyết dũng, từng cái không có tác dụng lớn. Chiêu Ninh Đế bỗng nhiên quay người, trong mắt phượng lóe ra lanh ý chấp cần, là một đầu có thể cắn xé, có thể chém giết sói đói, mà không phải từng cái hội chó vẫy đuôi mừng chủ, cúi đầu nghe lời chó nhà. Lư Lân càng là thông minh, càng là không cam lòng làm quân cờ, ngược lại càng hợp lòng châm ý. Ảnh vệ trầm ngâm một lát, do hỏi, thế nhưng là bệ hạ, nhân vật bậc này, như công thành đằng sau phản vệ phản vệ. Chiêu Ninh Đế cười lạnh một tiếng, vậy phải xem hắn có hay không bản sự kia. Châm cho Lư Lân cơ hội, để hắn đi quay cái này đầm nước động, liền nhìn hắn có thể đi tới một bước nào. Võ Thành Hầu bọn hắn tự cho là hạ độc kế sách không chê vào đâu được, có thể như vậy diệt trừ Lư Lân tương kế tự kế, ngược lại cho chấm một cái thanh lý môn hộ tuyệt hảo cơ hội. Ảnh nhất trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bệ hạ là muốn các loại thi điện ngày đó, để Lư Lân mang bệnh đăng tràng, lấy kinh thế chi tài, triệt để nghiền ép tất cả vân quý tử đệ. Đến lúc đó, võ thành hầu đám người tất cả âm mưu tính toán đều sẽ biến thành người trong thiên hạ trò cười, mà bệ hạ liền có thể thuận thế xuất ra bọn hắn hạ độc bằng chứng không sai. Triều Ninh đế gật đầu, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Không chỉ có như vậy, bất quá so với những tên ngu xuẩn này vùng vây dây chết, chấm càng mong đợi là Lư Lân sau đó sẽ như thế nào phá cục. Nói, Triều Ninh đế ánh mắt ung dung chuyển hướng Thái Miếu chỗ. Sau ba ngày vấn thiên nghi thức, không thể tránh được. Lư Lân nếu là phát hiện bí mật trong đó, ảnh nhất trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Bệ hạ, vấn thiên nghi thức việc quan hệ nền tảng lập quốc chính là Thái Tổ lập, nếu để cho Lư Lân biết được bí ẩn trong đó, chỉ sợ không sao. Triều Ninh đế khoát tay áo, đánh gậy hắn. Trâm thậm chí hy vọng hắn có thể phát hiện, chỉ có phá vỡ cũ gông xiềng mới có thể thành lập được chân chính thuộc về trâm trật tự mới. Khẽ rời đi bước liên tục, chậm rãi đi đến to lớn cương vực đồ trước, rồi giang ngón tay điểm vào kinh đô hoàng thành. Thái Tổ a Thái Tổ, ngươi lưu lại bàn cờ này 600 năm, chấm muốn tự tay xúc nó.